Chương 1918, Nữ Vương nô dịch chương 1918, Nữ Vương nô dịch Diệp An cùng Tư Vũ Tâm chìm đến đáy cốc. Cái này trùng tộc nữ vương so với bọn hắn vừa rồi chém giết tam phẩm huyền tiên mạnh rất nhiều, thậm chí sẽ không tự chủ được run rẩy. Cái này có thể là một tôn nhất phẩm huyền tiên. Nữ vương ánh mắt tham lam tại trên thân hai người không ngừng liếc nhìn, khóe miệng nước bọt cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí chạy đến bộ ngực cao vút bên trên. Thật là mỹ vị a, tú sắc khả san, thật muốn ăn các ngươi. Nàng phát ra như nói mê thanh âm, cơ hồ muốn kìm nén không được chính mình. Nhưng là cứ như vậy ăn các ngươi thật là đáng tiếc. Nữ vương con ngươi dần dần biến thanh minh, đang tự hỏi xử lý như thế nào trước mắt hai người này. Hai người này đều là đăng thiên giả, thiên tư xuất chúng, tư chất hơn người, nếu như chờ bọn hắn thành tiểu huyền tiên, bắt đầu ăn hiệu quả đã tốt lắm rồi. Nghĩ tới đây, nữ vương nhếch miệng lên một vệt đường cong, lộ ra yêu mị vô cùng. Nhưng nhìn tại Diệp An trong mắt lại là vô cùng tà ác. Các ngươi giết ta nô bộc, cũng không thể cứ như vậy buông tha các ngươi, đã như vậy, vậy thì do các ngươi đến thay thế vị trí của hắn a. Ha ha ha. Nữ vương phát ra tiếng cười duyên, lộ ra miệng đầy sắc nhọn rằng, cứ như vậy định rồi, có thể thu các ngươi dạng này đăng thiên giả làm nô bộc, so với trước kia phế vật kia mạnh hơn nhiều. Thách ra trốn. Diệp An đối Tư Vũ truyền âm, biết tại loại này tồn tại trước mặt không có chút nào hy vọng chiến thắng, chỉ có thể liều một lần nhìn có thể hay không có một người chạy đi. Vừa dứt tiếng, hai người lại là ai cũng không có trốn, mà là cùng một chỗ hướng phía nữ vương xuất thủ. Tốc độ bọn họ rất nhanh, nhưng là nữ vương tốc độ càng nhanh, hai cái đen nhánh nhảy bật múa, có một tiếng liền đem hai người công kích cả lại. Diệp An cùng Tư Vũ nhìn nhau, hiển nhiên đều không nghĩ tới đối phương sẽ làm ra cử động như vậy. Diệp An vốn là muốn thay Tư Vũ tranh thủ một chút chạy trốn thời gian, nhưng không nghĩ Tư Vũ cũng là nghĩ như vậy. Trốn. Nữ vương nghe được bọn hắn truyền âm, tại bản vương trước mặt, các ngươi còn muốn trốn. Nàng há mồm phun ra một mảnh xương độc, một cỗ kỳ dị hương thơm đập vào mặt, Diệp An trước tiên ngừng thở, nhưng là như cũ cảm giác trước mắt một hồi biến thành màu đen. Xương độc đem thân ảnh của hai người bao trùm, cho dù là bọn họ không hô hấp, cũng có thể thông qua da thịt tiến vào trong cơ thể của bọn họ. Hô. Diệp An trên thân dâng lên một ánh lửa, muốn đem xâm nhập độc trong người xương mù thiêu đốt hầu như không còn, mặc dù có chút hiệu quả, nhưng lại khó mà hoàn toàn đốt cháy. Tiểu gia hỏa, sự lợi hại của ngươi thủ đoạn cũng không phải ít, bản vương càng muốn cho hơn ngươi làm nô bộc của ta. Nữ vương đối Diệp An biểu hiện rất là hài lòng, người loại này làm nô bộc của nàng mới đủ tư cách. Tại xương độc ăn mòn phía dưới, Diệp An cùng Tư Vũ toàn thân sủi lơ, trước mắt biến thành màu đen, cơ hồ phải ngã đi xuống. Diệp An giang chống đỡ lấy thi triển thời gian phát tắc, nhưng là điểm này lực lượng tại chủng tộc nữ vương trước mặt hiển nhiên không đáng chú ý, một chút tác dụng đều không có. Di Lặc Diệp An còn muốn kêu gọi Di Lặc đại sư, nhưng là nghĩ đến Di Lặc đại sư cũng bất quá là vừa vặn tiến vào huyền tiên, quyết định không phải trước mắt cái này nữ vương đối thủ, thậm chí có thể sẽ mất mạng nơi này, cho nên hắn từ bỏ kêu gọi. Thật muốn kết thúc rồi hả? Diệp An lòng tràn đầy không cam lòng, xương độc đã tiến vào thân thể của hắn mỗi một chỗ, ý thức của hắn dần dần lâm vào hắc ám. Mà trung tộc nữ vương thì hai tay kết ấn, tia sáng yêu dị tại trong mắt hội tụ, hiện ra hai cái huyền diệu lại đặc thù đồ án. Mấy giây sau, trong mắt nàng hai cái đồ án bay ra, hướng phía Diệp An cùng Tư Vũ bay đi, đánh vào thân thể của bọn hắn. Đáng chết. Diệp An muốn thôi động thiên đạo chí bảo, nhưng lại một hồi bất lực, đã không làm được. Cái kia đồ án tiến vào hắn thân thể, sau đó bay vào đạo quả bên trong, tạo thành một loại đặc thù lực lượng, bắt đầu trưởng khống hắn đạo quả. Một khi hắn đạo quả bị trưởng khống, sinh tử của hắn cũng đều sẽ bị nữ vương trưởng khống. Càng ngày càng nhiều xương độc tiến vào thể nội, Diệp An đã không chịu nổi, ý thức hoàn toàn lâm vào hắc ám. Mà tại cuối cùng, hắn nghe được chủng tộc nữ vương tràn ngập mị hoặc thanh âm, yên tâm tiểu gia hỏa, chờ gieo xuống nô ấn, bản vương sẽ đích thân đem ngươi độc trong người xương mù hút ra tới. Về sau Diệp An liền không có cùng bất kỳ cảm giác. Nhưng lại vào lúc này, trong cơ thể hắn tiên hoàng chính khí châu bắt đầu chiến mình, một cỗ cổ lão lại mênh mông lực lượng từ bên trong mãnh liệt mà ra. Ân, đây là chủng tộc nữ vương trong con ngươi bắn ra hai chùm sáng, đột nhiên tập trung vào Diệp An. Thế mà còn ẩn giấu đi lực lượng như vậy. Trong mắt nàng quang mang đại thịnh, đối Diệp An càng phát ra tò mò. Ngay tại nàng xích lại gần một chút mong muốn dò xét thời điểm, một bàn tay lớn theo Diệp An thể nội dò ra, một thanh hướng nàng bắt tới. Cảm nhận được đại thủ này bên trên tán phát ra khí tức, chủng tộc nữ vương phát ra sợ hãi thét lên, kim nhưng là thanh âm của nàng im bặt mà dừng, bị bàn tay lớn kia một thanh siết ở trong lòng bàn tay. Ngay tại bàn tay lớn kia dự định đem chủng tộc nữ vương diệt sát thời điểm, chợt buông lòng tay ra, dường như cảm thấy dạng này có chút không ổn. Chủng tộc nữ vương thu hoạch được cơ hội thở dốc, phát ra hoảng sợ tiếng kêu, thiên lộ bên trên làm sao lại xuất hiện ngươi dạng này tồn tại? Ngươi đây là tại phá hư quy tắc. Bàn tay lớn kia chủ nhân mắt biết hai ngơ, theo Diệp An thể nội một chảo, cái kia nô ấn liền bị bắt đi ra, thuận tiện đem bên cạnh Tư Vũ nô ấn cũng bắt đi ra. Bàn tay to trong lòng dũng động cường đại lại huyền bí lực lượng, đem hai cái nô ấn hợp hai làm một, sau đó lại tế luyện một phen, nhường nô ấn nhìn càng thêm phức tạp, càng thêm huyền diệu. Trung tộc nữ vương tựa hồ dự cảm được cái gì, thanh âm bén nhọn, tràn ngập sợ hãi, không, không cần. Nàng bung lên sáu con nhảy gọn, thể nội đồng thời có một cái tiên binh bay ra, tản mát ra như mặt trời hào quang chói sáng, thần uy ngập trời, nhường bạn dặm hư không đều đang chấn động. Thứ này lại có thể là một cái kim tiên cấp bậc tiên binh. Nhưng là bàn tay lớn kia chỉ là hóa thành nắm đấm đấm ra một quyền, tiên binh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, như là mặt trời đồng dạng rơi xuống ở phía xa. Sau đó đại thủ hóa thành bàn tay, một trường hướng phía chủng tộc nữ vương đè xuống, đồng thời đem lòng bàn tay nô ấn đánh vào nàng thân thể. Không, chủng tộc nữ vương hét chói tai vang lên, nhưng là thế nào đều trốn không thoát, bị bàn tay lớn kia gắt gao trấn áp, trơ mắt nhìn xem nô ấn đánh vào nàng thân thể. Mà làm xong đây hết thảy sau, đại thủ liền rút về Diệp An thể nội, cũng không có tiếng thở nữa, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Trung tộc nữ vương trong mắt tràn đầy kinh sợ, nhìn xem nằm ở nơi đó Diệp An, nàng giơ lên một cái nhảy bọt liền phải đâm xuống. Nhưng là thể nội nô ấn lại tại ngăn cản nàng, nhưng nàng hoàn toàn không đâm xuống đi. Giết hắn, giết hắn. Trung tộc nữ vương đầu đầy ám tử sắc tóc dài đều đang bay múa, hung lệ khí tức ngập trời mãnh liệt, nhưng là bất luận nàng dùng lực như thế nào, cái kia nhảy bọt chính là không đâm xuống đi. A, nàng không khỏi phát ra một tiếng bén nhọn thét dài, lập tức liền gào vỡ vạn dặm hư không. Không biết qua bao lâu, Diệp An mới ung dung tỉnh lại. Tại mở mắt ra một cái mắt, hắn liền đột nhiên đứng lên, toàn thân căng cứng. Nhìn thấy trước mắt chủng tộc nữ vương lúc, hắn càng lạ như gặp đại địch. Ta không chết, ta thật bị nàng khống chế. Nghĩ tới chỗ này, Diệp An chỉ cảm thấy thế giới hoàn toàn u ám. Chương 1919, có một số việc muốn theo nữ vương xác nhận một chút. Chương 1919, có một số việc muốn theo nữ vương xác nhận một chút. Diệp An mất hết can đảm, chỉ cảm thấy còn không bằng chết tốt. Bị chủng tộc nữ vương nô dịch, sinh tử cũng không khỏi chính hắn, hơn nữa trên người hắn tất cả bí mật đều sẽ bị biết được, hắn cho dù không muốn nói cũng không được. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại chính mình kết cục, nhưng lại không nghĩ tới sẽ là loại kết cục này. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt chủng tộc nữ vương, lại phát hiện đối phương cũng đang dùng một loại hận không thể đem hắn ngàn đao bầm thây ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Diệp An, ánh mắt này thế nào cảm giác so với hắn còn muốn càng hận hơn. Rõ ràng là ngươi khống chế ta, hiện tại nhưng ngươi dùng một loại đao người ánh mắt nhìn ta, có bị bệnh không? Nữ vương nhìn xem Diệp An ánh mắt cũng có chút kỳ quái. Chuyện gì xảy ra? Mạng của mình không phải đã bị tiểu tử này nắm trong tay sao? Thế nào tiểu tử này vẫn là vẻ mặt không cam lòng, mong muốn giết bộ dáng của nàng. Một người một trùng mắt lớn trừng mắt nhỏ, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút quỷ dị. Anh bên cạnh vang lên một tiếng ưng, sau đó, Tư Vũ chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng cùng Diệp An như thế, mở mắt ra trước tiên liền đột nhiên ngồi dậy, cả người như gặp đại địch. Sau đó nàng liền thấy rằng có Diệp An cùng chủng tộc nữ vương. Khí thế của nàng cũng đột nhiên biến đổi, dùng một loại không cam lòng lại phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm nữ vương. Nàng đã bị nô dịch sao? Đây là nàng không thể nào tiếp thu được kết quả. Còn có sư đệ cũng là, rõ ràng có tốt đẹp tiền cảnh, thật vất vả mới từ phàm nhân giới một đường chém giết đi lên, lại rơi đến dạng này kết quả, hắn có thể tiếp thu được sao? Trung tộc nữ vương nhìn xem hai người, đột nhiên giống như là minh bạch cái gì. Tiểu tử này còn không biết nàng đã bị nô dịch, hắn còn tưởng rằng là hắn bị nàng nô dịch. Là, tiểu tử này không biết rõ trong cơ thể hắn có cái kia tồn tại, nếu như biết, sớm tại nhìn thấy ta trước tiên liền gọi cái kia tồn tại xuất thủ. Nói cách khác, cái kia tồn tại đối ta gieo xuống nô ấn tiểu tử này cũng không biết, một khi hắn cáo chi tiểu tử này, hắn tồn tại cũng liền bại lộ. Nghĩ thông suốt điểm này, trung tộc nữ vương lập tức cảm giác thế giới đều tươi đẹp. Ta có thể lừa bọn họ, để bọn hắn cho là mình đã bị ta nô dịch, sau đó đem bọn hắn mang về hảo hảo bồi dưỡng, đợi đến huyền tiên về sau lại ăn bọn hắn. Không, không đúng. Trung tộc nữ vương hận không thể cho mình một bàn tay. Ta còn đang suy nghĩ lấy ăn, tiểu tử này thể nội có loại kia kinh khủng tồn tại, lưu tại bên cạnh ta chính là quả bom hẹn giờ. Ta hiện tại cần phải làm là trước ổn định bọn hắn, sau đó đem bọn hắn đuổi đi, chờ bọn hắn rời đi đủ xa, liền không cách nào trưởng khống sinh tử của ta. Đúng, cứ làm như vậy đi. Mặc dù tổn thất hai cái tuyệt hảo huyết thực cùng khẩu phần lương thực, nhưng là so với mạng của mình, cái này cũng không tính là cái gì. Huống chi tại tiểu tinh thần bên trên còn có cái khác đăng thiên giả, đủ nàng ăn. Rất nhiều suy nghĩ tại nữ vương trong lòng chợt lóe lên. Sau đó nàng mở miệng, giả bộ như một bộ cao cao tại thượng, mọi thứ đều tại nắm giữ cảm giác. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta nô bộc, chỉ cần các ngươi cố gắng giúp ta làm việc, ngày sau khôi phục sự tự do cũng không phải là không có khả năng. Bất quá các ngươi hiện tại tu vi còn thấp, đối ta cũng không bao lớn giúp ích. Như vậy đi, các ngươi vẫn là cùng trước đó như thế, tiếp tục đăng thiên lộ hướng thiên quyết, đợi ngày sau tấn thăng đến huyền tiên, lại tới tìm ta. Diệp An ánh mắt băng lãnh nhìn xem chủng tộc nữ vương, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Chính mình thế mà thật bị nắm trong tay. Loại cảm giác này thật sự là sống không bằng chết. Đi nhanh đi, bản vương còn muốn trở về hưởng dụng cái khác huyết thực đâu, liền không lưu các ngươi. Chủng tộc nữ vương nói tiếp, trong lòng lại là đội vàng không thôi, hai người này tại sao còn chưa đi? Nàng đều đã nói ngay thẳng như vậy, thời gian kéo càng lâu, nàng liền càng dễ dàng bại lộ. Tư Vũ quay đầu nhìn về phía Diệp An, không biết rõ hắn là ý tưởng gì. Diệp An đè xuống sát ý trong lòng, có mặt khác tính toán. Đăng thiên giả đều là chân tiên cùng thiên tiên, chỉ cần leo lên tầng 99 thiên quyết, liền có thể tiến vào Thái Hạo Thiên tu hành, thậm chí bị Kim Tiên thu làm đệ tử. Nếu như hắn thật bị một tôn Kim Tiên xem trọng lời nói, nhất định có thể nhìn ra trong cơ thể hắn nô ấn, đến lúc đó giúp hắn giải khai nô ấn chắc hẳn không là vấn đề. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp An trong lòng cũng dễ dàng một chút. "Là, nữ vương, chúng ta cái này rời đi." Nghe được hắn bằng lòng, nữ vương kém chút bật cười, bất quá lập tức liền đã ngừng lại khoe miệng, chỉ là cơ cơ một cái nhảy vọt, "Đi thôi đi thôi." Nhưng trong lòng thì đang gieo họ, đi mau, nhanh đi cho ta a." Diệp An cùng Tư Vũ mang theo tâm tình nặng nề rời đi, một chút cũng không vui. Cái này thế tất sẽ ảnh hưởng bọn hắn về sau đạo tâm cùng tương lai thành tựu. Nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, nữ vương trong lòng trong bụng nở hoa, sáu con nhảy vọt cũng nhịn không được muốn múa lên rồi. "Đi mau, đi xa một chút, ta liền tự do, hy vọng đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi, kiếp sau cũng là." Nhìn thấy hai người từ từ đi xa, nữ vương nhịn không được nhếch môi nở nụ cười, còn kém phát ra âm thanh. Nhưng là bỗng nhiên, nàng nhìn thấy Diệp An ngừng lại. Cái này khiến trong nội tâm nàng máy động, hiện ra nụ cười trên mặt cũng biến thành cứng ngắc. "Thế nào sư đệ?" Nhìn thấy Diệp An dừng lại, Tư Vũ cũng có chút không hiểu. Nàng truyền âm nói rằng, "Mau mau rời đi nơi này, đợi ngày sau chúng ta lên trời, còn có thể mời Kim Tiên giải trừ trên người chúng ta nô ấn.
Không,
không đúng. Diệp An trong mắt lóe lên tinh quang, hồi tưởng lại chủng tộc nữ vương từng câu từng chữ, rốt cuộc biết không đúng chỗ nào. Nàng nói chuyện tốt khách khí có chút quá mức. Ta hiện tại là nô bộc của nàng, sinh mệnh đều trưởng khống trên tay của nàng, tại nàng một ý niệm, nàng nói chuyện thế mà khách khí như vậy. Chủng tộc nữ vương là tính cách gì khi mới xuất hiện liền đã hiển lộ mờ hai, tàn nhẫn, thị sát, tham lam. Dạng này một cái không có nhân tính ra hỏa, đối đãi nô bộc làm sao có thể nói chuyện khách khí như vậy? Hơn nữa hắn vừa mở mắt ra thời điểm, chủng tộc nữ vương là một bộ hận không thể giết hắn biểu lộ, cái này cũng không bình thường. Hắn đều đã bị gieo xuống nô ấn, nữ vương thế nào còn muốn giết hắn? Diệp An bỗng nhiên quay người, quay đầu nhìn về phía bên ngoài trăm trượng nữ vương. Chủng tộc nữ vương khi nhìn đến hắn quay đầu, tâm lập tức máy động. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Hắn sẽ không phát hiện a?
Không cần,
tuyệt đối không nên. Nữ vương ở trong lòng hò hét, nhưng là trên mặt không dám biểu lộ ra.
Thế nào? Còn có chuyện khác sao?
Nàng tỉnh mơ mở miệng hỏi. Nghe được câu này, Diệp An trong lòng càng thêm khẳng định. Tư Vũ gặp hắn thế mà quay đầu trực diện chủng tộc nữ vương, tâm cũng lập tức nâng lên cổ họng.
Sư đệ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?
Còn không đi? Diệp An nhìn xem nữ vương trả lời, là có chút sự tình muốn theo nữ vương xác nhận một chút. Nói, hắn thế mà hướng phía nữ vương đi tới. Tư Vũ thấy cảnh này, ánh mắt đều trợn tròn.
Kết thúc,
mọi thứ đều kết thúc.
Chuyện gì?
Nữ vương mở miệng, nhưng trong lòng nôn nóng muốn nổ tung. Cái này hai cước thú rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn thật phát hiện không thành?
Chương 1920, sư đệ ngươi thật mạnh. Chương 1920, sư đệ ngươi thật mạnh. Diệp An đánh bạo hướng nữ vương tới gần, rất nhanh khoảng cách nàng liền không đủ 100 mét.
Mà hắn mỗi một lần tới gần, liền để nữ vương tâm nhấc lên một phần. Cái này nhân loại rốt cuộc muốn làm gì? Nôn nóng cùng bất an tràn ngập thân thể của nàng, nhưng bản tính của nàng đều khó mà ngăn chặn, thân thể đều đang khe khẽ run rẩy. Diệp An tâm đồng dạng hoàn toàn nhấc lên, hắn cũng không đủ nắm chắc, đồng dạng là đang đánh cược, tại lấy chính mình tính mệnh làm tiền đặt cược. Ánh mắt của hắn dị thường sáng ngời, cũng dị thường sắc bén, nhìn chằm chằm chủng tộc nữ vương nhất cử nhất động. Ta muốn hỏi chính là lúc này, hắn cách chủng tộc nữ vương đã không đủ 50 mét, hắn nhìn chằm chằm chủng tộc nữ vương, mỗi chữ mỗi câu hỏi, nữ vương, ngươi thật có thể trưởng khống sinh tử của ta sao? Câu nói này vừa ra, không khác kinh lôi ở chỗ này nổ vang. Tư Vũ chỉ cảm thấy chính mình não hải trống rỗng, thân thể đều mềm nhũn ra.
Kết thúc, mọi thứ đều kết thúc.
Bọn hắn đã bị gieo xuống nô ấn, sinh tử đều bị trưởng khống. Diệp An bây giờ lại hỏi ra vấn đề như vậy, cái này rõ ràng là đang gây hấn với nữ vương uy nghiêm. Nữ vương tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy xuất hiện. Nàng thậm chí đã đoán được Diệp An cùng mình bị nữ vương tàn nhẫn thôn vệ hình tượng. Trung tộc nữ vương thì thân thể run lên, đại não đều đình chỉ suy nghĩ. Hắn thật phát hiện,
hắn thật phát hiện.
Nôn nóng sợ hãi cùng bất an lập tức đạt đến đỉnh điểm. Xem như chủng tộc nữ vương nàng chưa từng có một khắc giống bây giờ như thế bất lực sợ hãi qua.
Không,
hắn đây là tại hỏi thăm, hắn cũng không xác định ta còn có cơ hội. Nghĩ tới đây, nàng lộ ra đáng sợ hung sát chi khí, man hoang ngang ngược khí tức mãnh liệt mà ra, như sóng lớn đồng dạng đem Diệp An bao phủ. Ngươi một cái nho nhỏ nô bộc, dám can đảm phạm thượng. Nếu không phải xem ở ngươi có mấy phần tư chất phân thượng, ngươi ngay cả trở thành ta nô bộc tư cách đều không có. Toàn bộ hư không đều đang chấn động, bị nữ vương khí thế đáng sợ ảnh hưởng. Diệp An sắc mặt tái nhợt, cơ hồ sắp nhịn không được quỳ sát xuống, toàn thân đều đang run sợ. Dạng này sinh mệnh uy áp quá mạnh, vượt qua hắn rất nhiều, nhường hắn không tự chủ được sinh ra sợ hãi.
Nàng không có độc thủ,
ta đều như vậy khiêu khích, nàng thế mà còn là không có độc thủ. Hắn cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, lớn tiếng nói, cùng nó bị ngươi trưởng khống sinh tử, ta không bằng liền chết ở chỗ này. Nếu không ta đạo tâm bị long đong, tương lai cũng khó có cái gì thành tựu. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Nữ vương cũng quát chói tai một tiếng, nhưng là thấy thế nào đều có mấy phần ngoài mạnh trong yếu. Diệp An đỉnh lấy khí tức kinh khủng hướng về phía trước, khoảng cách nữ vương đã chỉ còn 20 mét khoảng cách. Mời nữ vương ban thưởng ta vừa chết. Nữ vương trong lòng lúc này đã đem Diệp An tổ tông 18 bối đều thăm hỏi một lần. Vì sao lại có người loại này? Vì sao lại có như thế đầu sắc người? Hắn thật không sợ chết sao? Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại thì rời đi. Nếu không phải bản vương quý tài, ngươi đã là người chết. Gặp nàng nói như vậy, Diệp An tâm ngược lại càng thêm an định, hắn nhanh chân hướng về phía trước, khoảng cách chủng tộc nữ vương đã không đủ một trượng.
Vậy sao?
Vì cái gì ta cảm thấy, ngươi giết không được ta đây?
Vâng.
Chủng tộc nữ vương tâm thái trực tiếp nổ tung. Hắn quả nhiên vẫn là phát hiện. Một cái nhân loại nho nhỏ nô bộc, ngươi thật sự cho rằng ta quan tâm ngươi sao?
Vậy ngươi liền động thủ a.
Ta bất quá là quý tài mà thôi.
Vậy ngươi động thủ a.
Ngươi bây giờ rời đi còn kịp.
Vậy ngươi động thủ a.
Nhìn xem hai người quỷ dị như vậy đối thoại, phía sau Tư Vũ mơ hồ cũng đã nhận ra cái gì. Nàng trợn to đôi mắt đẹp, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi.
Đến cùng xảy ra chuyện gì?
Chuyện thế nào biến thành dạng này?
Ngươi động thủ a.
Diệp An đột nhiên hét lớn một tiếng, hướng thẳng đến chủng tộc nữ vương xuất thủ.
À, chủng tộc nữ vương phát ra một tiếng gào chát chúa, dơ lên nhảy vọt liền hướng Diệp An đâm tới. Nhưng là nhảy vọt giữa không trung liền định trụ, căn bản đâm không đi ra, nàng bản năng bị hoàn toàn hạn chế.
A,
đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết.
Đáng chết nhân tộc.
Ghê tởm nhân tộc.
Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì?
Nữ vương hoàn toàn hỏng mất, che lấy đầu của mình kêu to, cả người đều điên.
Diệp An tâm hoàn toàn định rồi xuống tới, đúng như hắn đoán, sinh tử của hắn không có bị nữ vương trưởng khống. Loại cảm giác này là hắn nhìn xem nữ vương, trong lòng hiện ra một cỗ kỳ lạ cảm giác.
Quỳ xuống.
Bàn tay của hắn hướng xuống để ép, quát nhẹ một tiếng.
Phù phù. Một giây sau, trung tộc nữ vương 6 con nhảy vọt hướng phía dưới khẽ cong, trực tiếp quỳ gối Diệp An trước mặt. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm. Nữ vương liều mạng mong muốn đứng lên, nhưng là phát hiện hoàn toàn làm không được, nàng đã hoàn toàn bị Diệp An nắm trong tay. Trùng tại trong cơ thể nàng nô ấn, so với nàng chính mình thi triển ra còn cường đại hơn rất nhiều. Thế nào? Chuyện. Phía sau Tư Vũ hoàn toàn động. Nàng bay đến Diệp An bên người, nhìn xem quỳ gối trước mặt trùng tộc nữ vương, cả người đến bây giờ đều trong mặt. Sư đệ, hiện tại đây là tình huống như thế nào? Diệp An nhìn xem quỳ gối trước mặt mình trùng tộc nữ vương, trên mặt cũng có không ức chế được ngạc nhiên mừng rỡ cùng kích động. Ta cũng không biết. Hắn mở miệng nói ra, vừa mới chỉ là cảm giác, ta cảm giác giống như có thể khống chế nàng, không nghĩ tới thật thành công. Nữ vương lại tại lúc này hét lên, đầu đầy ám tử sắc tóc dài đều đang bay múa, khống chế ta. Chỉ bằng như ngươi loại này phế vật cũng nghĩ khống chế ta. Nếu không phải cái kia thanh âm của nàng im bặt mà dừng, phía sau chưa rốt cuộc nói không nên lời. Diệp An khẽ nhíu mày, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi, nữ vương muốn nói cái gì, nói đúng là không ra. Diệp An cảm giác không hiểu đấu. Tư Vũ cũng chớp chớp ánh mắt sáng ngời, kỳ quái, thật sự là quá kỳ quái, giữa các ngươi tu vi chênh lệch xa như vậy, ngươi thế mà có thể trưởng không nàng. Diệp An vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, hiện tại giải thích duy nhất chính là, nàng đang trồng hạ nô ấn quá trình bên trong xuất hiện vấn đề, hoặc là nói bị phản vệ, thế là liền trái ngược. Tư Vũ gật gật đầu, đây là có khả năng nhất khả năng. Kỳ thật điều phỏng đoán này cũng không cái gì căn cứ. Dù sao Diệp An cùng chủng tộc nữ vương tu vi kém càng nhiều, nếu là cùng cảnh giới có phản vệ loại sự tình này còn có thể, cảnh giới cao đối thấp cảnh giới, thấy thế nào đều không có loại khả năng này. Nhưng là trừ cái đó ra, hai người thực sự nghĩ không ra cái khác khả năng. Về phần là Di Lặc đại sư ra tay, kia liền càng không thể nào. Diệp An không phải cảm thấy Di Lặc đại sư có thể đánh được chủng tộc nữ vương. Bất luận như thế nào, chúng ta nguy cơ xem như giải trừ. Diệp An thở phào một cái. Tư Vũ lộ ra nghĩ mà sợ vẻ mặt, ngươi vừa mới đều làm ta sợ muốn chết, ngươi có biết hay không ngươi có nhiều mạo hiểm. Nói nàng còn vỗ vỗ chính mình bộ ngực đầy đặn. Ngươi là thế nào nhìn ra không đúng? Nàng nói chuyện quá khách khí ngươi không cảm thấy sao? Diệp An mở miệng nói ra, nếu như nàng thật nắm trong tay chúng ta, vậy chúng ta chính là nô bộc, nhưng là ngươi có thấy người đối nô bộc nói như vậy sao? Huống chi đối với nàng mà nói chúng ta vẫn là dị tộc. Nhớ tới chủng tộc nữ vương trước đó nói lời, Tư Vũ cũng rốt cục hậu chi hậu giác. Thật đúng là, sư đệ ngươi thật mạnh. Diệp An, ta không có chút nào mạnh được không? Chương 1921, thu phục nữ vương. Chương 1921, thu phục nữ vương. Tại biết mình có thể nô dịch chủng tộc nữ vương sau, Diệp An liền hưng phấn lên. Đây chính là một tôn nhất phẩm huyền tiên a, còn có rất nhiều chủng tộc hậu duệ, hoàn toàn có thể tạo thành một chi đại quân. Dạng này đại quân những nơi đi qua, bất luận tông môn gì đều muốn nhượng bộ lui binh. Lúc trước hắn gặp phải phi nghĩ chính là chủng tộc một loại, không trải qua trăm con, lại làm cho hắn thúc thủ vô sách, cuối cùng vẫn là dựa vào man hoang cổ thú mới thoát khỏi nguy cơ. Hiện tại, chúng ta có thể thật tốt nói một chút. Diệp An tốt lấy làm rảnh nhìn xem chủng tộc nữ vương. Chủng tộc nữ vương gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hận không thể dùng ánh mắt giết hắn. Ta cùng ngươi loại này thấp kém chủng tộc không có gì có thể nói. Thấp kém chủng tộc. Diệp An cười lạnh một tiếng, hiện tại ngươi bị ta cái này thấp kém chủng tộc khống chế, vậy ngươi không phải càng thấp kém hơn. Ngươi bất quá là dựa vào chủng tộc nữ vương mở miệng lần nữa, lại phát hiện câu nói kế tiếp thế nào đều nói không nên lời, nàng bị bế mạch. Diệp An không biết rõ nàng đang nói cái gì, hắn cũng lười truy cứu, ngươi đừng quản ta là dựa vào cái gì, hiện tại mệnh của ngươi trong tay ta, ta nói cái gì chính là cái đó, không phải, ta không ngại trực tiếp đọc đến trí nhớ của ngươi. Nếu là bình thường siêu hồn, hắn khẳng định là làm không được. Nhưng là hiện tại nữ vương bị hắn nô dịch, hắn lại phát hiện thông qua nô ấn, hắn có thể trực tiếp đọc đến đối phương ký ức. Chỉ có điều bởi như vậy đối với nữ vương tổn thương rất lớn, rất có thể sẽ nhường nàng tinh thần xảy ra vấn đề, nói không chừng tu vi đều sẽ hạ xuống, cho nên Diệp An cũng không độc thủ. Nữ vương ánh mắt âm độc mà lạnh lẽo, thế nào cũng không nghĩ đến chính mình sẽ bị một cái đê giai nhân tộc nô dịch. Nếu là cùng cảnh giới còn chưa tính, hiện tại lại là một cái nho nhỏ thiên tiên. Vấn đề thứ nhất, ngươi là các ngươi tộc đàn bên trong lợi hại nhất sao? Diệp An mở miệng hỏi. Trung tộc nữ vương chỉ là lạnh lùng âm hiểm nhìn hắn, cũng không nói lời nào. Diệp An ánh mắt khẽ híp một cái, không biết sống chết. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, nữ vương liền kêu thảm lên, giống như là vô số gai nhọn đâm vào tinh thần của nàng bên trong, nhường thân thể của nàng đều tại không cầm được run rẩy. A! Nữ vương tiếng kêu thảm thiết kéo dài nửa khắc đồng hồ thời gian mới rốt cục dừng lại. Nàng lúc này sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều là mồ hôi, tản mát ra một cỗ đặc thù hương thơm, đối với người tinh thần đều có ảnh hưởng. Trả lời ta. Diệp An nhàn nhạt phun ra ba chữ. Nữ vương sắc nhọn răng chăm chú cắn lấy cùng một chỗ, phun ra một chữ, là: "Chứ ngươi ở ngoài, các ngươi tộc đàn còn có mấy cái huyền tiên?" Diệp An hỏi lần nữa. "Còn có hai cái huyền tiên." "Ba." Diệp An lần nữa vỗ tay phát ra tiếng. "A." Nữ vương tiếng kêu thảm thiết lần nữa vang lên. Diệp An ánh mắt băng lãnh, đừng nghĩ lấy ở trước mặt ta nói láo, ngươi tất cả tâm lý chấn động đều chạy không khỏi ta cảm ứng. Trong lòng của hắn đồng thời cũng có chút nghi mà sợ, nếu là mình bị nô dịch lời nói, hắn tất cả bí mật đều đem lộ rõ, muốn lừa gạt đều không lừa được. Tiếng kêu thảm thiết đình chỉ, nữ vương cả người giống như là theo trong nước vớt đi ra như thế, vẻ mặt đều có chút hề bại. "Đến cùng mấy cái?" Diệp An hỏi lần nữa. "Trừ ta ra, còn có bốn cái." Nữ vương mặt mũi tràn đầy không cam lòng trả lời. "Đều là cảnh giới gì?" "Một cái nhị phẩm, ba cái tam phẩm." "Một cái tộc đàn bên trong năm vị huyền tiên, cố lực lượng này đã không tính yếu đi." "Thiên tiên có bao nhiêu?" "Thiên tiên trên trăm." các ngươi cùng kia sao trời bên trên nhân tộc có phải hay không đạt thành thỏa thuận gì? Diệp An hỏi lần nữa. Nếu là không có lời nói, song phương không có khả năng như thế hài hòa ở chung. Nơi đó nhân tộc huyền tiên bị ta khống chế, nghe lệnh của ta. Các ngươi sinh hoạt ở nơi nào? Tinh thần hải tâm. Diệp An cùng Tư Vũ hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn tại sao trời bên trên nhìn thấy phồn vinh đều là giả tượng, là bảo chế đi ra. Trung tộc nữ vương sở dĩ chế tạo ra cảnh tượng như vậy, chính là vì hấp dẫn bọn hắn những này kẻ ngoại lai, sau đó tại lặng yên không tiếng động đem bọn hắn giết chết, hóa thành tộc quần huyết thực cùng khẩu phần lương thực. Bọn hắn làm việc rất cẩn thận, cũng rất cẩn thận, nếu là thuê động phủ kẻ ngoại lai, bọn hắn chọn kẻ ngoại lai sắp rời đi thời điểm mới động thủ. Cứ như vậy, cho dù người ngoài phát giác, cũng cảm thấy là người này đến kỳ rời đi, sẽ không tưởng rằng mất tích. Vừa nghĩ tới chân mình hạ lúc ấy sinh hoạt hàng ngàn hàng vạn chủng tộc, Diệp An liền không nhịn được có chút tê cả da đầu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi thế mà cứ như vậy an an tâm tâm ở tại sao trời bên trong, sao không giống cái khác chủng tộc như thế bốn phía cướp đoạt tôn vệ. Diệp An có chút hiếu kỳ. Chủng tộc nữ vương sắc mặt rất khó coi, dầu gì nói rằng, bị đánh sợ. Nghe được câu này, Diệp An kém chút bật cười. Nữ vương này thật đúng là đủ thảm. Xem ra trước đó là gặp được nhân vật hung ác à, thế mà bị đánh tự bế, bắt đầu hèn mọn phát dục. Cái kia sao trời bên trên có mấy cái huyền tiên? Bây giờ còn có 3 cái. Nguyên bản có 4 cái, phía trước chết 1 cái. Hết thệ cũng chỉ có 3 cái sao? 3 cái này đều là ngươi không chế. Là. Tăng thêm chủng tộc lời nói, cái kia chính là dòng dã 8 huyền tiên. Sư đệ ngươi làm muốn. Tư Vũ mơ hồ đoán được cái gì? Dạng này một cỗ lực lượng, để ở chỗ này lãng phí, đằng sau nếu là gặp phải nguy hiểm gì, cũng có thể để bọn hắn ra tay. Diệp An vừa cười vừa nói. Cũng tốt. Diệp An lấy ra Thiên Hoàng Chính Khí Châu, nói, đi một chuyến à, đem ngươi tộc đàn còn có ngươi khống chế 3 cái kia huyền tiên đều đem đến trong này đi. Đối mặt Diệp An yêu cầu, chủng tộc nữ vương bây giờ ngay cả cự tuyệt chỗ trống đều không có, chỉ có thể ngoan ngoãn mang theo hắn tiến về viên kia tiểu tinh cầu. Lần nữa trở lại sao trời bên trên, trước sau tâm tình có thể nói hoàn toàn khác biệt. Đi theo nữ vương xuyên qua một đầu đường hầm, Diệp An cùng Tư Vũ đi tới sao trời nội bộ. Toàn bộ sao trời nội bộ cơ hồ bị móc rỗng, dung nạp hàng ngàn hàng vạn chủng tộc. Nhìn thấy kiếp như tổ ong đồng dạng xào huyệt cùng lít nha lít nhít chủng tộc lúc, Diệp An cũng nhịn không được tê cả da đầu. Dạng này một cỗ lực lượng nếu là dốc toàn bộ lực lượng, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ đem một ngôi sao từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Có chủng tộc nữ vương dẫn đầu, đám côn trùng này đương nhiên sẽ không đối Diệp An thế nào. Diệp An phát hiện nơi này côn trùng không chỉ một loại, có mọc ra tử sắc đường vân, có mọc ra màu đỏ điểm lấp tấm, bộ dáng cùng hắn ở bên ngoài dạo phố lúc nhìn thấy chủng tộc vật liệu như thế. Đi vào trong xảo huyệt, Diệp An ở chỗ này gặp được mặt khác 4 cái huyền tiên cấp bậc chủng tộc, 3 cái giống đực, 1 cái giống cái. 3 cái giống đực đều đến từ khác biệt chủng tộc, vừa vặn cùng nơi này 3 cái chủng tộc tộc đàn đem đối ứng, còn có 1 cái giống cái cũng là cùng nữ vương là cùng một cái chủng tộc. Nhân tộc, 2 cái nhân tộc. Khi nhìn đến Diệp An cùng Tư Vũ sau, 4 cái chủng tộc trong mắt đều hiện lên một vẻ dị sắc. Nhất là 3 cái kia giống được chủng tộc, bọn hắn ánh mắt tham lam rơi vào Tư Vũ trên thân, mặt mũi tràn đầy âm tà. Nữ vương đại nhân, nữ tử này liền thượng cho ta đi, vừa vặn cho ta sinh sôi tộc đàn. Trong đó một cái giống được liếm môi một cái nói rằng, một cái khác giống được lập tức mở miệng, ngươi tộc đàn đều là lớn nhất còn muốn sinh sôi. Nữ vương đại nhân, đem cái này nữ tử thượng cho ta đi, ta nhất định thật tốt phát huy giá trị của nàng. Nghe đến mấy câu này, chủng tộc nữ vương sắc mặt biến hóa, Diệp An ánh mắt thì lạnh xuống. Chương 1922, thứ tư thiên khuyết chương 1922, thứ tư thiên khuyết tại chủng tộc trong mắt, nhân tộc chính là thấp kém chủng tộc. Là đồ ăn của bọn họ cùng khẩu phần lương thực. Về phần nhân tộc bên trong ưu tú nữ tử, cũng là có thể có chút khác biệt giá trị, có thể trợ giúp bọn hắn sinh sôi tộc đàn. Bất quá loại này sinh sôi cũng là dùng sinh mệnh làm đại giá, cuối cùng kết quả cùng huyết thực không có gì khác biệt. Trước mắt 3 cái chủng tộc giống được không chút kiêng kỵ thảo luận, tại tranh đoạt lấy Tư Vũ thuộc về, cái này khiến Diệp An làm sao có thể nhẫn. Độc thủ. Diệp An lạnh lùng phun ra hai chữ. Một giây sau, chủng tộc nữ vương liền không bị khống chế độc thủ. Nàng nhảy vọt vung lên, nhấp nháy sắc bén, dường như trường mâu đồng dạng bay ra, đem 3 cái chủng tộc giống được thân thể xuyên thủng. A a. 3 cái giống được phát ra tiếng kêu thảm, không hiểu nữ vương vì sao lại bỗng nhiên ra tay. Nữ vương, ngươi muốn làm gì? Nữ vương vì sao đối với chúng ta ra tay? Chúng ta thật là đã làm sai điều gì? Trung tộc nữ vương không nói gì, Diệp An đi lên phía trước. Lần này liền xem như là trừng trị, các ngươi nếu là còn dám đối sư tỷ ta vô lễ, cũng không phải là đơn giản như vậy. Hắn lạnh lùng mở miệng. Tư Vũ nhìn hắn bóng lưng, trong mắt hiện hiện một vẻ dị sắc. 3 cái giống được trùng tộc trừng to mắt, phát ra rít gào trầm trầm. Có ý tứ gì? Ngươi một cái nho nhỏ nhân tộc, dám đối với chúng ta nói như vậy? Tiểu tử, đợi chút nữa ta liền chậm rãi hút khô máu của ngươi, cam đoan để ngươi biết cái gì là sống không bằng chết. Diệp An mặt không thay đổi nhìn xem bọn hắn, xem ra các ngươi vẫn là không có làm rõ ràng tình thế a. Các ngươi nữ vương, hiện tại là nô bộc của ta, cho nên các ngươi cũng là, mạng của các ngươi tại trên tay của ta, các ngươi sau này từng câu từng chữ, tốt nhất nghĩ rõ ràng lại nói đi ra. 3 cái giống được trùng tộc là người, giống như là nghe được cái gì địa ngục cấp trò cười như thế. Nữ vương, nô bộc, cái này sao có thể? Tiểu tử, ngươi là bị sợ choáng váng sao? Ngươi cho rằng chính mình ở bên ngoài thiên lộ bên trên diếu võ dương oai, ở chỗ này cũng có thể như thế sao? Tại chúng ta trong mắt, ngươi bất quá là huyết thực mà thôi. Diệp An ánh mắt băng lãnh, lại cho hắn một chút. Trùng tộc nữ vương một cái khác nhảy vọt nâng lên, sau đó xùy một chút đâm vào nói chuyện giống được chủng tộc thân thể, máu tươi hỗn hợp có không hiểu chất lỏng chảy xuống. A, Còn lại hai cái giống được vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn xem hắn, lại nhìn một chút nữ vương. Tiểu tử này nói là sự thật. Nữ vương thật thành nô bộc của hắn. Cái này sao có thể? Chỉ là một cái thiên tiên, sao có thể khống chế một cái huyền tiên? Một mực không nói gì giống cái chủng tộc nhìn chằm chằm Diệp An, giống nhau cảm giác khó có thể tin. Trong mắt của nàng hiện hiện một vẻ sừng sững sắc cơ, nàng tuyệt đối không được chuyện như vậy xuất hiện. Ngay tại nàng muốn động thủ lúc, chủng tộc nữ vương đã nhận ra động cơ của nàng, quát nhẹ một tiếng, "Đừng động." Diệp An hướng cái kia giống cái chủng tộc nhìn lại, "Ngươi muốn giết ta?" "Giết ta, ngươi nữ vương cũng sẽ chết, ngươi có thể thử một chút." "Thú hổ, ta không cảm thấy ngươi có thể giết được ta." Chủng tộc nữ vương đối giống cái chủng tộc truyền âm, "Không nên khinh cử vọng động." "Nữ vương đại nhân, ngươi làm sao lại bị hắn nô dịch? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Giống cái chủng tộc khó mà tiếp nhận trước mắt một màn này, truyền âm hỏi. "Hắn tự nhiên là làm không được, nhưng là trong cơ thể hắn có một vị khó lường tồn tại, chính là như vậy." Nữ vương có chút cắn răng nghiến lợi trả lời. "Khó lường tồn tại?" Giống cái chủng tộc trong lòng nhấc lên gợn sóng. Ngay cả nữ vương đại nhân đều như thế xưng hô, đây tuyệt đối là một vị kim tiên. Nhưng là thiên lộ bên trên không phải không được xuất hiện kim tiên sao? Vì cái gì cái này nhân tộc thể nội sẽ tồn tại một vị kim tiên? Sự thật tàn khốc mặc dù rất hoang đường, rất không hợp lý, nhưng là mấy cái chủng tộc nhưng lại không thể không tiếp nhận. "Tất cả vào đi, đừng nghĩ đến đùa nghịch hoa dạng gì, vô dụng." Diệp An đưa tay giơ lên thiên hoàng chính khí châu. Chủng tộc nữ vương đối trước mắt bốn cái chủng tộc nói rằng, "Đi triệu tập cái khác chủng tộc, để bọn hắn đều đến nơi đây." "Là, nữ vương đại nhân." Bốn cái chủng tộc không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dập khuôn. Diệp An thôi động thiên hoàng chính khí châu, mông mông quang mang lan ra, đem chúng quanh bao phủ. Theo hắn tâm niệm khẽ động, số lớn chủng tộc bị hắn thu vào bảo châu bên trong. Đương nhiên, chủng tộc chỗ không gian là hắn đơn độc phân ra tới, thiên hoàng chính khí châu bên trong còn có chút bí mật không thể bị bọn hắn nhìn thấy. Đem tất cả chủng tộc đều thu vào về phía sau, Diệp An thở ra một hơi. Còn tốt, thiên hoàng chính khí châu đang hấp thu xuống dưới 6 viên tràng hạt sau, nội bộ không gian làm lớn ra rất nhiều, lại thêm trước đây không lâu hấp thu hư không nguyên căn, chứa đựng hàng ngàn hàng vạn chủng tộc vẫn là không thành vấn đề. "Đi thôi." Ngay tại Diệp An chuẩn bị rời đi lúc, nhưng chợt nhớ tới cái gì, dừng bước. "Thế nào?" Từ Vũ không hiểu hỏi. "Suýt nữa quên mất thứ trọng yếu nhất." Diệp An mở miệng nói ra. "Thứ trọng yếu nhất?" Diệp An tâm niệm vừa động, lần nữa đem chủng tộc nữ vương phóng ra, "Ngươi ở chỗ này nấn ná lâu như vậy, hẳn là góp nhặt không ít thiên tài địa bảo a, đều mang đi a." Nghe được hắn nói như vậy, nữ vương lập tức hận đến nghiến răng. Nàng vốn cho là Diệp An không có phát hiện, dự định đem bảo vật đều lưu tại nơi này, chờ đợi ngày sau Đông Sơn tái khởi, không nghĩ tới hắn căn bản không có ý định buông tha. "Ngươi thật sự là nhạn qua nhổ lông, cái gì đều không buông tha." Nữ vương cắn răng nghiến lợi nói rằng. Diệp An cười nhạt một tiếng, coi như là ngươi đối ta khen ngợi. Từ Vũ có chút quái dị nhìn hắn một cái, sư đệ làm việc thật là thế nào? Giọt nước không lọt. Từ Vũ trở về bốn chữ. "Đó là đương nhiên." Chờ trung tộc nữ vương mở ra trong xảo huyệt bảo khố sau, Diệp An không có chút gì do dự, đem bảo khố đồ vật đều dọn đi rồi. Xác nhận không có bỏ sót về sau, bọn hắn mới rời khỏi nơi này. Đi vào sao trời mặt ngoài, trung tộc nữ vương gọi nơi đây bị nàng khống chế ba cái huyền tiên nô bộc, Diệp An lập lại chiêu cũ, tại hiện ra chủ nhân của mình thân phận sau, cũng sẽ ba người này thu vào thiên hoàng chính khí châu. 8 vị huyền tiên, trên 100 vị thiên tiên, về sau chúng ta có thể tại thiên lộ bên trên sống pha. Diệp An vừa cười vừa nói, "Sư đệ, đăng thiên lộ là vì ma luyện chính mình, ngươi chớ để cho ngoại lực hấp dẫn." Tư Vũ ở bên cạnh tỉnh táo nói, "Sư tỷ yên tâm, trong lòng ta đều biết." Diệp An nói rằng, "Chỉ cần huyền tiên không xuất thủ, ta là sẽ không vận dụng bọn hắn." "Vậy là tốt rồi." Hai người lần này không có bất kỳ gánh nặng trong lòng, nên ngang theo tiểu tinh thần bên trên rời đi, rất nhanh liền biến mất ở tinh không thâm xứ. 5 năm sau, đệ tứ thiên khuyết xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Đây là một khối cỡ nhỏ đại lục, tản ra cổ lão mênh mông khí tức, chảy xuôi đạo vận cùng tiên tiên chi khí, lại là một chỗ tiên tiên thánh địa. "Cuối cùng đã tới." "Đúng vậy a, cuối cùng đã tới." Hai người trên mặt đều mang mọi mệt, trên thân vết máu loang lổ, mặc chiến giáp pháp ý đều vỡ vụn, trên thân tản mát ra một cỗ thảm thiết khí tức. 5 năm qua, bọn hắn gặp rất nhiều nguy hiểm, tao ngộ rất nhiều chiến đấu, cơ bản đều là cùng bản địa thổ dân ở giữa chiến đấu, trong lúc đó còn tao ngộ nhiều lần huyền tiên công kích, nếu không phải thu phục chủ tộc, bọn hắn chỉ sợ rất khó đi đến nơi này. Bầu không khí có chút không đúng. Diệp An nhìn về phía đệ tứ thiên quyết, thấy được không ít binh lính tuần tra, trận địa sẵn sàng đón quân địch, tản ra túc sát chi khí, nơi này đại trận cũng ở vào khởi động trạng thái, tản mát ra bàng bạc vô biên uy áp. Quả nhiên là xuất hiện biến cố gì sao? Đang trên đường tới bọn hắn liền có chỗ phát hiện, kinh nghiệm chiến đấu quá nhiều quá khốc liệt, những cái kia bản địa sinh linh cũng không muốn sống dường như tại vây giết bọn hắn những này đang tiến giả. Vào xem. Chương 1923, Thiên lộ đã đức chương 1923, Thiên lộ đã đức đệ tứ thiên quyết. Nơi này khắp nơi chạy xôi hào quang cùng linh lực, tiên tiên chi khí tràn ngập, so với hạ giới tiên tiên thánh địa muốn nồng đậm rất nhiều, đạo tác hiển hóa, hoa văn giao thoa, là một chỗ tuyệt hảo tu luyện thánh địa. Nhưng là giờ phút này bên trong lại tràn ngập túc sát chi khí, số lớn binh sĩ đang đi tuần, mà ung tùm thiết giáp, tại rất nhiều nơi đều có thể nhìn thấy. Đem toàn bộ thiên khuyết đều vây lại. Diệp An cùng Tư Vũ trải qua tầng tầng sau khi kiểm tra mới rốt cục tiến vào thiên khuyết, nơi này nghiêm ngặt để cho hai người nhíu mày, không biết rõ xảy ra chuyện gì. Tại khối này trên lục địa, có một tòa hùng vĩ cự thành tọa lạc tại trung tâm nhất, những kiến trúc khác vật lấy cự thành làm trung tâm hướng phía trung quanh phóng xạ lan tràn, tạo thành một chỗ nơi phồn hoa. Diệp An cùng Tư Vũ đi tại trên đường cái rộng rãi, dù là nơi này người đến người đi, bọn hắn như cũ có thể cảm nhận được tiềm ẩn trong bóng tối khẩn trương cùng nghiêm túc. nơi này trấn thủ sứ hẳn là xảy ra chuyện gì sao? Diệp An làm ra suy luận như vậy, nhưng lại không cách nào xác định. Đi một đoạn, bọn hắn đi vào trong một ngôi tử lâu, tùy tiện điểm vài món thức ăn, liền ở cạnh cửa sổ vị trí bên trên ngồi xuống. Gã sai vặt cho hai người rót một chén trà sau liền đi xuống. Diệp An nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, sau đó mở miệng nói, thiên quyết bên trong đề phòng xâm nghiêm như thế, chẳng lẽ trước đó xảy ra đại sự gì sao? Đoán chừng là, có thể là có người tập kích thiên quyết ta. Từ Vũ suy đoán nói, bởi vì bọn hắn 5 năm này đi tới, trên đường gặp rất nhiều bản địa thổ dân sinh linh, đối đăng thiên giả triển khai vây giết, bọn hắn đều tao ngộ rất nhiều lần nguy cơ. Diệp An cảm giác có chút ly kỳ, chẳng lẽ nói là vì chỗ này tiên thiên thánh địa sao? Tại đệ nhất thiên quyết thời điểm liền phát sinh qua những chuyện tương tự, có người tiến đánh thiên quyết, chính là vì thiên quyết phía dưới trấn áp cơ duyên và tạo hóa. Nói không chính xác. Từ Vũ cạn mổ một ngụm linh trà, cảm giác không có gì vị. Bên cạnh cái bàn truyền tới một thanh âm, hai vị hẳn là vừa tới thiên quyết a. Hai người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy sát vách trên mặt bàn ngồi một thân ảnh cao to, ngồi ở chỗ đó cùng người đứng đấy như thế cao. Không tệ, ta hai người hôm nay vừa tới thiên quyết. Diệp An mở miệng nói ra, vị huynh đài này hẳn là biết chút ít cái gì. Thân ảnh cao lớn hát một tiếng, ta so với các ngươi đến sớm một tháng, đích thật là biết một chút duyên cớ. Còn mời huynh đài vui lòng chỉ giáo. Diệp An nâng chén lên. Nam tử cao lớn thanh âm hùng hồn, chỉ giáo liền nói quá lời, ta biết chính là nơi đây tinh vực đã xảy ra biến cố. Những cái kia sinh hoạt tại nơi này sinh linh đối với thiên khuyết cách làm rất bất mãn, cho nên mong muốn tiến đánh thiên khuyết. Đệ tứ thiên khuyết trước đó không lâu liền tao nộ qua một lần tập kích, nghiêm trọng hơn chính là, phía trước vài tòa thiên khuyết nghe nói đều rơi vào, nói cách khác, phía trước thiên lộ gây mất. Cái gì? Diệp An cùng Tư Vũ lộ ra kinh sợ, nghĩ không ra chuyện thế mà đã nghiêm trọng đến tình trạng này. Diệp An coi là đệ nhất thiên khuyết chuyện đã xảy ra liền đã rất nghiêm trọng, không nghĩ tới nơi này còn muốn càng thêm nghiêm trọng. Là bao lâu chuyện lúc trước? Diệp An dò hỏi. Đại khái hơn 100 năm trước a. Nam tử cao lớn trả lời. Diệp An bấm ngón tay tính một cái, chấn động trong lòng, không thể nào. Hơn 100 năm trước đệ nhất thiên khuyết phát sinh biến cố, chết mấy vị trấn thủ sứ, trước phương thiên lộ bị đánh gãy cũng là hơn 100 năm trước, về thời gian rất trùng hợp. Bởi vì trấn thủ sứ không có, cho nên mới dẫn đến con đường phía trước gãy mất sao? Nam tử cao lớn gặp hắn vẻ mặt dị dạng, liền nhịn không được mở miệng hỏi thăm, huynh đài hẳn là biết chút ít cái gì. Hơn 100 năm trước đệ nhất thiên khuyết xuất hiện biến cố, giống như chết mấy vị trấn thủ sứ, không biết có phải hay không là cùng cái này có quan hệ. Diệp An hồi đáp. Nam tử cao lớn kinh ngạc, ngươi kiểu nói này thật là có khả năng. Huynh đài không biết rõ đệ nhất thiên khuyết chuyện phát sinh sao? Diệp An có chút ngoài ý muốn. Nam tử lắc đầu, ta là nơi đây sinh linh, tại thứ hai thiên khuyết lên đường, đệ nhất thiên khuyết chuyện đã xảy ra ta chỉ là có châu nghe thấy mà thôi. Thì ra là thế. Giống nam tử dạng này cũng không phải số ít, Tư Vũ chính là một cái trong số đó. Rất nhanh, món ăn lên. Diệp An kết thúc cuộc nói chuyện, cùng Tư Vũ chuyên tâm hưởng dụng này trước mắt mỹ thực. Con đường phía trước gãy mất, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Tư Vũ có chút lo lắng. Diệp An lắc đầu, ta cũng không biết, đi một bước nhìn một bước a. Phía trước náo động đã kéo dài hơn 100 năm, chắc hẳn trong thời gian ngắn là không cách nào bình định. Khó trách nơi này xâm nghiêm như thế, nếu là nơi này cũng bị đánh vỡ Tư Vũ không cách nào tưởng tượng này sẽ là dạng gì tai nạn. Yên tâm, trời sập có cái tử cao đỉnh lấy. Diệp An đối với cái này không phải rất lo lắng. Dù sao hắn còn có 8 huyền tiên cấp bậc chiến lực, tính cả Di Lạc đại sư chính là 9 cái. Bất quá kinh nghiệm trước đó vạn Phật dám chuyện, hắn không dám tùy tiện nhường Di Lạc đại sư ra tay, thậm chí không dám để cho hắn xuất hiện. Sau khi cơm nước xong, hai người rời đi quán rượu, dọc theo đường đi một đường hướng về phía trước, cuối cùng đi tới cự thành nơi này. Hùng vĩ tường thành đứng sừng sững, phía trên tràn đầy đao kích bất kiếm, trải qua không ít tuế nguyệt tăng thương, tản mát ra một cỗ nặng nề mênh mông khí tức. Cái này kỳ thật mới là nguyên bản đệ tứ thiên quyết, cũng không có thánh địa tồn tại. Thánh địa tồn tại là về sau mới đánh xuống, cuối cùng cùng cự thành dung hợp lại cùng nhau, thành mới đệ tứ thiên quyết. Nhưng Diệp An ngoài ý muốn chính là, vào thành thế mà còn muốn thu phí. Hắn có chút im lặng, bất quá vẫn là nộp phí tổn, cùng Tư Vũ cùng một chỗ vào thành. Vào thành sau, một cỗ linh khí nồng nặc lôi cuốn lấy tiên tiên chi khí đập vào mặt, để cho người ta toàn thân sảng khoái. Diệp An hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần thông thấu, cái này phí tổn xài đáng giá. Trong thành kiến trúc so bên ngoài càng thêm cổ lão một chút, nội bộ không gian rộng lớn, còn có núi non sông ngòi, cảnh sát tú lệ, linh khí dư giả, khắp nơi đều là xanh um tươi tốt cảnh tượng, chảy xuôi sinh cơ. Ngay tại Diệp An bước vào trong thành trong nháy mắt, tại cự thành trung tâm nhất nơi đó, một thân ảnh bỗng nhiên mở hai mắt ra. Đây là nàng cảm xúc bành trướng, thể nội tiên kiếm đều tại có chút chiến minh. Nàng thân ảnh lóe lên, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Khi lại một lần nữa xuất hiện lúc, nàng đã đi tới cự thành trên không. Nàng nhìn xuống phía dưới, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng như ngừng lại Diệp An trên thân. Là hắn. Ân. Trên đất Diệp An có chỗ phát giác, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhưng là cái gì cũng không nhìn thấy. Kỳ quái. Nhìn xem trời xanh không mây bầu trời, hắn tự lẩm bẩm một tiếng. Thế nào sư đệ? Tư Vũ chú ý tới sự khác thường của hắn. Diệp An lắc đầu, cảm giác có người tại rình mò ta, có lẽ cảm giác ta bị sai a. Tư Vũ như có điều suy nghĩ, tới cảnh giới này, có cảm ứng là chuyện rất bình thường. Vẫn là cẩn thận một chút ta. Nàng mở miệng nói ra. Ân. Trên trời, biến mất thân hình nữ tử thấp giọng tự nói, thế mà có thể phát giác được ta tồn tại, thật đúng là không tầm thường. Có cơ hội nhìn thấy gặp hắn. Theo thanh âm rơi xuống, thân ảnh của nàng cũng biến mất không thấy gì nữa. Chương 1924, một kiếm phá thiên chương 1924, một kiếm phá thiên Diệp An cùng Tư Vũ ở trong thành đi dạo một vòng sau, liền tìm cái địa phương thuê hai gian động phủ ở lại. Về phần tu hành tài nguyên gì đó, bọn hắn hoàn toàn không thiếu, dù sao trước đây không lâu mới rời chống chủng tộc nữ vương bà cố, bên trong cái gì cần có đều có. Lại thêm Diệp An tại đệ nhất thiên khuyết lúc cùng Lý Kiếm Tâm cũng vơ vét không ít bà cố, mấy bạn năm bên trong cũng không thiếu những này. Và ở động phủ sau, Diệp An liền bắt đầu tu dưỡng. 5 năm qua, hắn cùng Tư Vũ kinh nghiệm không ít chiến đấu, nhiều lần cực kỳ nguy hiểm, mệnh đều kém chút không có, một đường huyết chiến, tinh thần căng cứng. Tại đốt hương sau khi tắm, hắn đổi một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó liền một đầu vừa ngã vào trên giường, rất nhanh liền đã ngủ. Cái này ngủ một giấc trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, Diệp An mới tỉnh lại, đông cảm giác sảng khoái tinh thần, tất cả mọi bệnh đều quét sạch sành sanh. Bắt đầu tu luyện. Hắn không có mảy may buông lỏng, mặc dù bây giờ đã là nhị phẩm thiên tiên, chân thực chiến lực đối đầu nhất phẩm thiên tiên cũng không sợ hãi, nhưng là địch nhân của hắn quá mức đáng sợ, chút tu vi ấy không phải đủ nhịn. Hắn hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất lên đỉnh tiên lộ, tiến vào Thái Hạo Thiên tu hành. Đến một lần có thể thu được tốt hơn tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên, thứ hai nơi đó có Thái Hạo Thiên tôn tồn tại, cho dù hắn bại lộ, chắc hẳn địch nhân cũng không đến nỗi tới Thái Hạo Thiên người tới bắt. Diệp An lấy ra một quả đan dược, sau đó nuốt vào. Đây là Kiếm Nguyên Đan, vẫn là Ti Nam Thánh cho hắn, trên đường đi hắn luyện hóa mấy quả, còn thừa lại một chút. Kiếm Nguyên Đan bên trong ẩn chứa kiếm ý, còn có kiếm đạo pháp tắc, đối với kiếm tu mà nói là chân quý linh đan diệu dược, huyền tiên đều có thể phục dụng. Trên người ta đồ tốt quá nhiều, chỉ cần dạng này làm từng bước lĩnh ngộ hấp thu, ta liền có thể tự nhiên mà vậy đột phá, không cần lại đi tìm kiếm cơ duyên gì tạo hóa. Thiên kiếm kiếm ý, tâm kiếm, kim tiên chi kiếm, hư không bản nguyên, trường sinh đạo quả. Những vật này đều là người khác tha thiết ước mơ đồ vật, xuất hiện tại trên người một người thực sự khó được. Diệp An thi triển ra thời gian gia tốc, rất nhanh liền tiến vào trạng thái tu luyện. Hơn 1 tháng sau, một trận mãnh liệt chấn động đánh thức hắn. Cách cấm chế hắn đều có thể nghe được một tiếng thê lương tiếng gào thét, làm cho cả thiên khuyết đều theo chấn động. Diệp An đi vào ngoài động phủ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tại đệ tứ thiên khuyết bên ngoài thấy được mấy cái thân ảnh khổng lồ, che khuất bầu trời, kéo dài 1000 dặm, đem thiên khuyết trên không đều hoàn toàn bao trùm. Man hoang cổ thú. Hơn nữa hết thể có 3 đầu, mỗi một đầu đều tản mát ra cổ lão man hoang khí tức, thần uy ngập trời, khí thôn vạn dặm. Vâng. Man hoang cổ thú thân thể cao lớn đụng chạm lấy đại trận, mỗi một lần va chạm đều để thiên khuyết rung động không thôi, vài chỗ thậm chí xuất hiện vết rách. Giống. Một cái cổ thú gào thét một tiếng, há miệng phun ra một đạo lôi trụ, thường hực điện mang lập lòe, chiếu sáng hư không, mang theo vô tận thần uy đâm vào trên đại trận. Ầm ầm. Thiên quyết càng thêm kịch liệt lay động, đại trận quang mang sáng tắt, vô số phù văn hiện hiện, đại đạo pháp tác hiển hóa, chung quy là đem một kích này cả lại. 3 đầu man hoang cổ thú giống như là nổi điên, hai con ngươi xích hồng, điên cuồng công kích tới thiên quyết đại trận. Vâng. Một đạo lại một đạo lôi trụ phun ra, không ngừng đâm vào trên đại trận, nhường đại trận không ngừng rung dậy. Bên địa cự thú thi triển thiên phú thần thông, bàng bạc vô biên khí tức ở trong cơ thể nó mãnh liệt, nơi xa bỗng nhiên có từng đạo lưu quang bay tới, kéo lấy thật dài đuôi lửa, ầm vang đập vào phía trên đại trận. Thứ này lại có thể là từng khỏa thiên thạch. Đầu này cổ thú có thể điều khiển thiên thạch, làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn. Cuối cùng một cái cổ thú đỉnh đầu kim sắc độc giác phát sáng, bắn ra từng đạo ánh sáng chói mắt, như là kiếm khí đồng dạng chạm tại phía trên đại trận, công kích kia lực cho dù cách đại trận đều để người cảm giác sợ hãi. Xoẹt xẹt. Một tiếng chói tai thanh âm bỗng nhiên vang lên, truyền đến thiên khuyết trong thai của mỗi người. Không ít người sắc mặt cũng thay đổi. Đại trận phá, mau trốn, đi mau, mau rời đi nơi này, mau trốn a. Không ít người hô to hướng phía nơi xa bay đi, cách xa cái khe kia. Mà liền tại cái khe kia xuất hiện thời điểm, một đạo kiếm mang bỗng nhiên theo cự thành bên trong bay ra. Kiếm mang cũng không phải là rất thô to, đường kính chỉ có chừng 1 mét, nhưng là tản ra kiếm ý cùng sắc bén chi khí lại mạnh đáng sợ, làm cho cả thiên khuyết nhiệt độ đều giảm xuống rất nhiều, một mảnh sững sững. Ân. Diệp An nhìn xem đạo kiếm quang kia lại cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc, đây là thiên kiếm kiếm ý. Trong lòng của hắn nhấc lên bận sóng, cái này thiên khuyết bên trong hẳn là có thiên kiếm sơn đệ tử. Một đạo cầu vồng mạnh phá bầu trời, chém ra thiên cung, phá vỡ hư không, theo đại trận khe hở bay ra, một kiếm liền đem một đầu cổ thú đầu lâu chém xuống tới. Máu tươi như là huyết hải đồng dạng phun ra ngoài, đầu lâu to lớn lăn xuống, trên trời giống như là rơi ra huyết vũ, phóng tầm mắt nhìn tới đầy dây đỏ tươi. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Một đầu cường đại man hoang cổ thú, thế mà cứ như vậy bị chém đầu, mà lại là hoàn toàn tử vong, đạo kiếm quang này tính cả cổ thú đạo quả đều chém chết. Cái kia đang sợ kiếm ý kéo dài không tiêu tan, bao phủ tại thiên khuyết trên không, như là một thanh lợi kiếm lơ lửng tại đỉnh đầu của người, để cho người ta sinh ra sợ hãi. Đây là Trảm Thiên chi kiếm. Đầu kia cổ thú thật là nhị phẩm huyền tiên tu vi, bằng vào thân thể mạnh mẽ cùng thiên phú, đối đầu nhất phẩm huyền tiên đều không phải là vấn đề, thế mà cứ như vậy bị một kiếm chém giết. Tại chỗ rất xa, có người đang nhìn chăm chú bên này phát sinh tất cả. Đáng tiếc một đầu man hoang cổ thú. Có gì đáng tiếc? Một người khác phát ra thanh âm lạnh lùng, không phục quản giáo xuất sinh mà tôi đã thuần phục không được, cũng chỉ có thể để bọn chúng phát huy chỗ dùng lớn nhất. Cũng là, dù sao cũng so để bọn chúng đến phá hư thế giới của chúng ta thân thiết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đệ tứ thiên khuyết bên trong chấn thủ sứ thật đúng là mạnh à, một kiếm liền có thể chém giết một đầu cổ thú, đội ta có thể gánh không được. Theo đạo lý mà nói, người loại này hẳn là tại cao hơn thiên khuyết mới là, thế mà tại thiên lộ nửa trước đoạn. Quan tâm đến nó làm gì là cái gì? Đường lui đã đứt, bọn hắn không có viện thủ, chỉ có một con đường chết. Ta hiện tại lo lắng duy nhất chính là Thái Hạo Thiên, vạn nhất bọn hắn yên tâm, chỉ cần không phải Kim Tiên ra tay, Thái Hạo Thiên là sẽ không nhúng tay, đám kia tự phụ kiếm tu có thể kéo không xuống cái mặt này. Mấy người trong lúc nói chuyện, còn lại hai đầu man hoang cổ thú không có dừng lại công kích. Bọn chúng hai con ngươi tinh hồng, đã mất đi thần trí, hiển nhiên là nhận lấy ảnh hưởng gì. Lôi trụ cùng kiếm mang màu vàng nóng không ngừng chém xuống, lần lượt đâm vào thiên khuyết trên đại trận, nhường cái khe kia biến lớn hơn. Một đạo ngân sắc quang mang theo cự thành bên trong bay lên, hướng phía thiên ngoại bay đi. Ở sau lưng nàng còn có mấy thân ảnh, đều là huyền tiên tu vi. Trừ cái đó ra còn có không ít người mặc thiết giáp binh sĩ, kết thành một tòa chiến trận, tản ra khí tức cũng rất mạnh. Diệp An nhìn xem những người này thân ảnh, ánh mắt lấp lóe, sau đó cũng đằng không mà lên, hướng phía thiên ngoại bay đi. Sư đệ, Tư Vũ nhìn thấy hắn muốn đi tham chiến, lập tức có chút khẩn trương. Sư tỷ yên tâm, ta đi làm điểm huyết an liền đến. Man hoang cổ thú nhục thân thật là tuyệt hảo huyết thực, đối chủng tộc mà nói chính là thao thiết tiệc. Năm năm qua, trên người hắn điểm này cổ thú huyết đục đã bị ăn không sai biệt lắm. Chương 1925, lại chạm cổ thú chương 1925, lại chạm cổ thú hai đầu cổ thú. Một đầu là lôi thuộc tính, có thể phun ra lôi trụ, lực sát thương to lớn, hơn nữa còn là nhất phẩm huyền tiên tu vi, là khó đối phó nhất. Còn có một đầu là kim thuộc tính, đỉnh đầu kim sắc độc giác dài đến vài trăm mét, là thuần túy duệ kim chi bảo, mỗi một lần chạm kích đều sắc bén vô cùng. Bọn chúng trên thân đều hất lên thật dày lân giáp, tràn đầy tuế nguyệt lắng động vết tích, có nhiều chỗ thậm chí còn bao trùm lấy núi đá, phía trên còn sinh trưởng lấy một chút màu xanh biếc, cũng không biết là ở chỗ nào ngủ say măng ra. Diệp An đi vào thiên ngoại lúc, cảm nhận được cái này hai đầu cự thú phát ra đáng sợ khí tức, trong lòng một hồi run rẩy. Thực lực của bọn nó có thể so sánh hắn cùng Tư Vũ đã từng chém giết đầu kia cổ thú mạnh hơn nhiều. Diệp An ở chỗ này thấy được một vệ thân ảnh, mặc tơ bạc chiến giáp, toàn thân đều tản ra kinh người kiếm ý, đứng ở nơi đó tựa như một thanh phá thiên chi kiếm, để cho người ta không dám tới gần. Chấn thủ sứ sao? Chanh! Một tiếng kiếm minh vang lên, chấn thủ sứ xuất thủ, ngân sắc quang mang chật ních thiên địa, chạm thiên diệt địa kiếm ý bộc phát, sắc bén kiếm minh cơ hồ xé rách màng nhĩ của người ta. Theo nàng đồng loạt ra tay có thiên khuyết bên trong binh sĩ thống lĩnh, còn có thiên lộ bên trên thủ người qua đường, hết thảy bốn vị huyền tiên đều là thể hiện ra thực lực cường đại. Trên trời tràn đầy kiếm quang, kiếm ý mãnh liệt, cầu đồng và dặm. Còn có mấy trăm binh sĩ kết thành một phương chiến trận, ngưng tụ ra một đạo dài đến ngàn trượng tương mang, hướng phía cổ thú chém qua. Diệp An cũng tại lúc này xuất thủ, vung tay lên, một cái chủng tộc liền xuất hiện ở bên người. Đây là ngoại trừ nữ vương bên ngoài cái kia duy nhất giống cái chủng tộc, nhị phẩm huyền tiên tu vi, đến nay còn đối Diệp An ôm rất lớn địch ý, nàng tên là Thuần Lộ, về phần cái kia chủng tộc nữ vương thì gọi Thuần Trinh. Diệp An lần đầu tiên nghe được tên của các nàng lúc, sắc mặt muốn bao nhiêu cổ quái có nhiều cổ quái. Về sau mới biết được, các nàng muốn là dự định lấy trùng làm họ, nhưng là cảm thấy không dễ nghe, về sau liền đổi thành Thuần họ. Diệp An cảm giác cái họ này đặt ở trên người các nàng ít nhiều có chút lãng phí. Động thủ đi, còn có ta đưa cho ngươi đồ vật, tìm kiếm phù hợp thời cơ ra tay. Hắn nhàn nhạt mở miệng, nhường Thuần Lộ động thủ. Thuần Lộ hận không thể đem trước mắt cái này nhân tộc ăn sống nuốt tươi, nhưng là trở ngại nữ vương đại nhân, nàng chỉ có thể dằn xuống sát ý trong lòng, hướng phía một đầu cổ thú giết tới. Trung tộc, là trung tộc. Cẩn thận, coi chừng. Mấy cái thống lĩnh cùng thủ người qua đường phát giác được chủng tộc bay tới, vẻ mặt đều biến nghiêm túc lên. Chư vị tiền bối yên tâm, này chủng tộc là ta nuôi dưỡng, không cần lo lắng. Diệp An thanh âm vào lúc này vang lên. Những người kia đều nhìn lại, trong mắt đều có dị sắc. Chỉ là một cái thiên tiên, thế mà có thể nuôi dưỡng ra huyền tiên chủng tộc. Mặc dù trong lòng kinh dị, nhưng là lúc này hiển nhiên không phải hỏi thăm thời điểm, có dạng này một cái trợ lực, áp lực của bọn hắn cũng có thể giảm bớt một chút. Chấn thủ sứ một tiếng quát khẽ, chiến giáp bên trên tơ bạc bay ra, hóa thành từng đạo tinh mịn kiếm khí hướng phía trước bay đi, những nơi đi qua hư không bị tùy tiện cắt đứt ra. Giống. Cổ thú giống giận, há mồm phun ra một mảnh hừng hực địa quang, hóa thành một mảnh lôi hải, tựa như thiên kiếp giáng lâm. Kiếm khí màu bạc bay múa, đem trọn phiến lôi hải mở ra, hướng phía cổ thú bay đi. Cổ thú giơ ra một cái to lớn móng vuốt, đánh xuống một đòn, đem trọn phiến hư không đều bao trùm. Màu bạc sợi tơ xẹt qua hư không, cùng móng vuốt đụng vào nhau, nhìn như tinh tế lại vô cùng sắc bén, đem cổ thú kia thật dày lân giáp đều cắt ra. Giống. Cổ thú bị đau, trên móng vuốt một ngón tay đều kém chút bị cắt đi. Chấn thủ sứ vung lên tiên kiếm, liên tiếp chém ra từng đạo kiếm mang. Cổ thú thân thể cao lớn lắc lư, vỡ nát vạn dặm hư không, đem kia từng đạo kiếm mang nghiền nát. Lên. Vỡ nát kiếm mang rơi vào trong hư không cũng không biến mất, theo chấn thủ sứ hai tay kết ấn, từng đạo ngân sắc sợi tơ lần nữa theo trong hư không hiện hiện, lít nha lít nhít không biết rõ có bao nhiêu, xen lẫn thành một cái lưới lớn, đem cổ thú nửa người đều bao phủ. Cổ thú thân thể ép qua hư không, đem rất nhiều tơ bạc đều đứt đoạn, nhưng là như cũ có một ít tiềm nhập trong cơ thể của nó, cách rời ra lân giáp của nó cùng hết đủ. Thừa dịp cổ thú bị ngắn ngủi trói buộc sát na, chấn thủ sứ chém ra một đạo sáng chói kiếm mang. Thiên kiếm kiếm ý bắn ra, chạm thiên diệt địa không gì làm không được, bổ ra cổ thú lân giáp, đưa nó tráng kiện nhục thân cơ hồ chém ra một nửa, máu tươi như biển máu đồng dạng phun ra ngoài. Đi. Diệp An chỉ huy Thuần Lộ, nhường nàng theo vết thương chui vào. Thuần Lộ vòng quanh cổ thú bay múa, tại chờ đúng thời cơ sau, một đầu đâm vào kia dọa người trong vết thương. Giống. Cổ thú phát cuồng, thân thể cao lớn trong hư không ép qua, để cho người ta không dám tới gần. Thuần Lộ ở bên trong điên cuồng thôn vệ lấy huyết đục của nó, chui vào trong cơ thể của nó chỗ sâu, phá hư nó sinh cơ. Ầm ầm. Vạn dặm hư không đều không yên tĩnh, cổ thú thân thể lăn lộn run run, tạo thành kinh thiên động địa lập tĩnh. Giống. Nó hét dài một tiếng, toàn thân đều bộc phát ra hừng hực điện mang, mong muốn đem thể nội cái kia côn trùng cho điện giật chết. Chấn thủ sứ lại không cho nó cơ hội này, trong tay tiên kiếm không ngừng chém xuống, tại trên người nó lưu lại từng đạo dữ tợn vết kiếm. Mấy trăm người kết thành chiến trận cũng lần nữa phát ra một kích, một đạo thương mang hóa thành cầu vồng bay tới, xé rách vũ trụ tinh không. Cổ thú thân thể bỗng nhiên quẩn tại cùng một chỗ, tạo thành một cái hình tròn, trong hư không nhanh chóng chuyển động, đem cái kia đạo thương mang đều bắn ra. Nhưng vào lúc này, cổ thú thể nội có một cỗ đáng sợ kiếm ý bộc phát, có nhàn nhạt kim mang nổi lên. Giống. Cổ thú phát ra thanh âm thống khổ, cổ tại cùng nhau thân thể cũng lập tức giãn ra, điên cuồng trong hư không giãy giụa. Nhưng là vô dụng. Một đạo kiếm mang màu vàng nóng thấu thể mà ra, ở trong cơ thể nó bộc phát, kinh người phong mang nhường chấn thủ sứ cũng hơi biến sắc. Kiếm quang sáng chói theo cổ thú thể nội bay ra, một kiếm liền đưa nó thân thể cao lớn chém ra, biến thành hai đoạn. Cái này tự nhiên là thuần lộ kỳ tác. Diệp An đem chính mình kim tiên chi kiếm giao cho nàng, lúc này phát huy ra to lớn hiệu quả. Nhìn xem cổ thú cắt thành hai đoạn thân thể, Diệp An cũng không khỏi chép miệng tắt lưới. Kim tiên chi kiếm tại khác biệt trong tay người phát huy ra uy năng thật đúng là thiên xoa địa viễn, hắn thi triển lúc phát huy ra kiếm mang nào có hiện tại một phần ngàn. Cổ thú thân thể cắt thành hai đoạn, bị thương nặng, máu tươi trong khoảnh khắc liền trong hư không hội tụ thành một cái biển máu. Chấn thủ sứ nắm lấy cơ hội ra tay, thuần lộ cũng tiếp tục tiến vào cổ thú thân thể phá hư. Không đến một khắc đồng hồ sau, cổ thú liền hoàn toàn chết hẳn. Bên kia cổ thú thấy thế không dịu tưởng muốn chạy trốn, nhưng là hiển nhiên không còn kịp rồi. Chấn thủ sứ rảnh tay gia nhập chiến cuộc, đầu này cổ thú cuối cùng cũng bị chém giết, vẫn lạc tại trong hư không. Nơi xa người quan chiến thấy cảnh này đều có chút kinh ngạc. Nơi này làm sao lại xuất hiện chủng tộc? Kim tiên cấp bậc tiên kiếm, như thế cái ngoài ý muốn. Vô dụng xuất sinh, liền tiên quyết đại trận đều không thể phá bỡ. Yên tâm, thiên quyết bây giờ chính là đảo hoang, không kiên trì được bao lâu. Không tệ, tiến về đệ tam thiên quyết trên đường cũng bị chúng ta khống chế, nơi này tin tức truyền không đi ra. Chương 1926, sắp chết mặt trời chương 1926, sắp chết mặt trời tiên lộ là một không gian riêng biệt, cùng ngoại giới vũ trụ ngăn cách, hơn nữa không được kim tiên cấp bậc xuất hiện. Như thế quy củ phía dưới, dần dà, tự nhiên sẽ có người sinh ra bất mãn. Lần này thiên lộ đoạn tuyệt chính là tại quy củ trói buộc phía dưới nên đón một lần bộc phát, đằng sau mấy tòa thiên khuyết đều sụp đổ, bị phiến tinh không này thổ dân sinh linh công phá. Bây giờ bọn hắn lại để mắt tới đệ tứ thiên khuyết, gãy mất đường lui, cũng cắt đứt con đường phía trước, thể phải đem đệ tứ thiên khuyết tòa này đảo hoàng cầm xuống. Diệp An có chút không hiểu bọn hắn là tại mưu đồ gì, cắt ngang thiên lộ lại như thế nào, công phá thiên khuyết lại như thế nào, ngoại trừ có thể được tới một chút tu hành tài nguyên bên ngoài, có thể được cái gì? Bọn hắn làm theo bị vây ở phiến tinh không này, bị vây ở chỗ này lồng giam bên trong, tình cảnh không có chút nào cải biến. Hắn lúc này đã trở lại đệ tứ thiên quyết, đồng thời đạt được không ít chỗ tốt. Ngoại trừ cổ thú bộ phận nhục thân bên ngoài, hắn còn chiếm được đầu kia lôi thuộc tính cổ thú bộ phận đạo quả. Cái này tự nhiên là thuần lộ kỳ tác, nàng tại cổ thú thể nội tùy ý làm vậy, thừa cơ chém xuống bộ phận đạo quả. Bộ phận này đạo quả Diệp An thu vào, hắn tạm thời không dùng được, có thể lưu cho lôi thú, cũng không biết tên kia bây giờ ở nơi nào. Hát xì, thiên lộ một nơi nào đó, một quả đầu to lớn nâng lên, lộ ra mê hoặc vẻ mặt. Ta đều thiên tiên còn mẻ mũi, có phải hay không cái nào không có lô đít vương bắt đạn đang mang ta? Đừng để ta biết ngươi là ai. Dùng móng luốt cái mũi, lôi thú đầu to lớn lại thấp xuống, An tưởng nhắm mắt lại. Đi ngủ liền có thể mạnh lên, cảm giác này thật sự sảng khoái a. Diệp An trên thân còn có bên trên một đầu cổ thú bộ phận đạo quả, là kim thuộc tính, tương đối thích hợp kim lân thôn tiên mãng, hắn cũng như cũ còn giữ. Nếu như tại tiên lộ bên trên không đụng tới hai người này lời nói, hắn liền định chính mình luyện hóa hấp thu. Như cũ, hắn đem vừa mới đạt được cổ thú nhục thân phân cho Tư Vũ một bộ phận. Nhưng là Tư Vũ lại không muốn, nói chỉ cần cho nàng một chút luyện thể bí dược là được rồi. Diệp An không có cưỡng cầu, thu hồi cổ thú nhục thân sau, hắn liền từ bên trong để luyện ra một chút tinh huyết, sau đó hỗn hợp các linh dược khác cùng một chỗ luyện chế được một phần luyện thể bí dược, phân cho Tư Vũ một chút. Về sau, hai người liền riêng phần mình bắt đầu bế quan. Từ ba đầu cổ thú bị chém giết sau, đệ tứ thiên khuyết cũng ngắn ngủi lâm vào bình tĩnh, không tiếp tục gặp phải cái gì nguy cơ. Nhưng là tất cả mọi người biết, đây chỉ là trước bao táp yên tĩnh mà thôi, lần tiếp theo công kích nói không chừng so ba đầu cổ thú còn muốn đáng sợ. Diệp An cũng không quan tâm ngoại giới phong vân, ngược lại trên người hắn có bảy huyền tiên bảo tiêu, hoàn toàn không cần lo lắng cái gì. Hắn một bên ngâm mình ở bí dược bên trong rèn luyện thân thể, một bên cũng tại lĩnh hội tiêu hóa đạo quả lực lượng cùng kiếm ý đệ tứ thiên khuyết bên trong cũng một mảnh bận rộn. Chấn thủ sứ triệu tập thiên khuyết bên trong tất cả trận pháp sư, tập trung lực lượng chế tạo thiên khuyết tuyệt thế đại trận. Tại vốn có trên cơ sở nhường đại trận uy lực lại tăng lên một chút, trừ cái đó ra còn mới tăng mấy bộ trận pháp, lập chí muốn đem thiên khuyết chế tạo thành sắt thép thành lũy. Như thế đi qua hơn 2 tháng thời gian, ngay tại có người cảm thấy có lẽ nguy cơ đã giải trừ thời điểm, vòng thứ 2 công kích tới, thiên thế nào sáng lên, toàn bộ thiên khuyết đều phát sáng lên, bị quang mang bao phủ, còn kèm theo một cô nóng rực, thiên khuyết nhiệt độ đang nhanh chóng lên cao. Đó là cái gì? Một quả mặt trời. Nói đùa cái gì đúng vậy, tại thiên khuyết trên không xuất hiện một vầng mặt trời. Làm Diệp An cùng Từ Vũ đi ra đạo phủ, nhìn thấy đỉnh đầu cảnh tượng sau, cũng trở nên thất thần. Khởi động đại trận, khởi động tất cả đại trận cùng cấm chế. Chấn thủ sứ thanh âm truyền khắp thiên khuyết mỗi một góc, lập tức thân ảnh của nàng liền xuất hiện ở trên không trung, vẻ mặt nghiêm túc nhìn lên trên trời. Kia là một quả sắp chết mặt trời, tán phát quang mang đã mở đi rất nhiều, nhưng là dù vậy, nó tản ra năng lượng vẫn là kinh khủng. Vầng mặt trời này quá lớn, thiên khuyết tại trước mặt nó tựa như là tiểu bất điểm, hoàn toàn vô pháp so sánh. Vâng, thiên khuyết tại khẽ chấn động. Mặt trời còn chưa rơi xuống, nhưng là tản ra thần uy liền để thiên khuyết đang run rẩy. Thiên khuyết rất nhiều địa phương đều đang phát sáng, dâng lên từng đạo của sáng, tất cả trận pháp cùng cấm chế đều đã mở ra. Vô số người ngẩng đầu nhìn bầu trời, viên kia màu đỏ sẫm tinh cầu chật ních thiên vũ, toàn bộ hư không giống như đều bị nó bao trùm, chỉ có một cô nóng rực đang cuộn trào mãnh liệt. Trấn thủ sứ, cuối cùng cho ngươi một lần lời khuyên, mở ra trận pháp dâng ra thiên quyết, lấy tu vi của ngươi ở đâu đều là thượng khách. Một đạo thanh âm hùng hồn trong hư không quen quần. Đang ảm đạm đi Thái Dương tinh trước, một đạo nhỏ bé cơ hồ có thể không cần tính thân ảnh đứng sừng sững, tóc đen tung bay, toàn thân đều thiêu đốt lên ánh lửa. Trấn thủ sứ đứng ở giữa không trung, mặt không thay đổi nhìn lên bầu trời, si tâm vọng tưởng. Chấp mê bất ngộ, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Trên bầu trời thân ảnh lạnh lùng mở miệng. Sau đó hắn vung tay lên, một cỗ hỏa quang từ trên thân mãnh liệt mà ra, rót vào sau lưng ảm đạm mặt trời bên trong. Theo cỗ này hỏa diễm rót vào, mặt trời tản ra khí tức cũng càng ngày càng đáng sợ. Hắn muốn kích hoạt vầng mặt trời này sau cùng một chút thần năng, nhường phóng thích sau cùng nhiệt lượng thừa, hoàn toàn hủy đi đệ tứ thiên quyết. Tất cả mọi người, đem tự thân pháp lực rót vào đại trận bên trong, đây là sinh tử tồn vong thời điểm, thiên quyết nếu là bị phá, ai cũng sẽ không tốt hơn. Mời chư vị giúp ta một chút sức lực. Trấn thủ sứ thanh âm tại thiên quyết bên trong quanh quẩn, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Lần lượt từng thân ảnh đằng không mà lên, rất nhanh liền chật ních bầu trời, một mảnh đen kịt. Hủy diệt a. Hư không bên ngoài thân ảnh lạnh lùng mở miệng, tự thân hơn phân nửa lực lượng đều rót vào sau lưng mặt trời bên trong. Mặt trời nội hạch bị triệt để nhóm lửa, biến vô cùng cuồng bạo, ảm đạm mặt ngoài đã nứt ra từng đạo đáng sợ vực sâu, có hừng hực hỏa quang từ bên trong dâng lên mà ra. Ầm ầm. Hắn vung tay lên, mặt trời liền hướng phía đệ tứ thiên quyết ép xuống tới, tựa như ngày tận thế tới. Tất cả mọi người, đem pháp lực rót vào đại trận bên trong. Trấn thủ sứ cái thứ nhất hành động, đem tự thân pháp lực rót vào đại trận bên trong. Những người khác cũng nhao nhao ra tay, từng đạo màu sắc khác nhau pháp lực hiện hiện, chói lọi nhiều màu, đẹp không sao tả xiết. Theo vô số pháp lực rót vào, toàn bộ đại trận uy lực lần nữa tăng cường rất nhiều. Một tầng rất dày lồng ánh sáng hiện hiện, đem toàn bộ thiên khuyết bao phủ, lồng ánh sáng trung du động lên đếm không hết phù văn cùng hoa văn, đem đại trận uy lực tăng lên tới đỉnh điểm. Oanh! To lớn mặt trời đâm vào lồng ánh sáng phía trên, trong nháy mắt liền bắn ra vô số quang mang, hào quang rực rỡ nổ tung, làm cho tất cả mọi người đều kìm lòng không được nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng. Vô biên thần uy hạo đãng, một vầng mặt trời trọng lượng vượt quá tưởng tượng, thật dày lồng ánh sáng đều bị ép tới xuất hiện một cái to lớn lõm, khó có thể chịu đựng cô này trọng lượng. Chịu đựng a! Tất cả mọi người pháp lực không muốn sống dường như rót vào trong trận pháp, chật vật ngăn cản. Một đoạn thời khắc, chỉ nghe được vang một tiếng, cả vầng thái dương nổ tung, tràn ngập hủy diệt lực lượng tùy ý, đại trận chỉ giữ vững được mấy hơi thời gian liền bị phá ra, vô số hỏa quang từ thiên ngoại chạy ngược mà đến, đem toàn bộ đệ tứ thiên khuyết bao phủ. Chương 1927, ngày mai chương 1927, ngày mai vô cùng vô tận ánh lửa, hừng hực vô cùng, phần thiên trừ hải, không gì làm không được. Rất nhiều người liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, ngay tại trong ngọn lửa hóa thành cho tàn. Một vầng mặt trời sau cùng dư huy, uy năng là kinh khủng, có thể thiêu tận thế gian tất cả. Tại đầy trời trong biển lửa, Diệp An thậm chí còn có thể nhìn thấy Thái Dương chân hỏa, Thái Dương hỏa tinh đang nhấp nháy, có hỏa diễm thậm chí hóa thành kim ô, tùy ý thiêu hủy lấy tất cả. Tại thiên quyết phía trên, có cái khác trận pháp tỏa ra ánh sáng, đem địa phương trọng yếu đều bảo vệ. Còn có một cái kiện tiên binh bay lên, toát ra các loại quang hoa, ngăn cản đầy trời mãnh liệt ánh lửa. Chân tiên cấp bậc tiên binh căn bản không đáng chú ý, rất nhanh liền bị đốt thành nước, chỉ có huyền tiên trở lên tiên binh khả năng ngăn cản một chút. Tại những người này không thiếu có đến từ đại tông môn đệ tử, kim tiên chi khí có lẽ không có, nhưng là huyền tiên chi khí lại có không ít. Còn có một số có đại tạo hóa người, cũng có thể được huyền tiên chi khí hoặc là kim tiên chi khí. Có bạch ngọc luyện chế mà thành đại đỉnh phát sáng, bao phủ một mảng lớn khu vực, còn có tử sắc thiên la tán chúng ra, che chở hàng ngàn hàng vạn người, còn có cổ pháp tháp cao rủ xuống như thác nước khí tức, đem đầy trời ánh lửa đều chặn. Diệp An tế ra chính là vài miếng vảy màu vàng sậm, được từ con thứ nhất man hoang cổ thú, mỗi một phiến đều biến có ngàn trượng phương viên, đem không ít người che chở tại xuống mặt. Ầm ầm. Mặt trời lực lượng còn tại phóng thích, ánh lửa ngút trời, thủy thiên diệt địa, nóng bỏng lại cuồng bạo năng lượng mãnh liệt, giữa thiên địa khắp nơi đều là như thế. Ánh sáng chói mắt đem mọi thứ đều cháy mất. Đây là một trận tai nạn, một trận đủ để cho thiên khuyết hủy diệt tai nạn. Tại thiên khuyết bên ngoài, lần lượt từng thân ảnh đứng vững, lạnh lùng nhìn phía dưới luyện ngục, không có chút nào tình cảm chấn động. Có thể hay không quá mức, chết quá nhiều cũng không phải cái gì chuyện tốt. Yên tâm, chỉ là một quả sắp chết mặt trời, sẽ không tử vong quá nhiều người. Nơi này trấn thủ sứ có chút thủ đoạn, chắc hẳn nàng có thể che chở không ít người sống sót. Chờ ánh lửa yếu một ít, liền chuẩn bị hành động a. Thiên khuyết bên trong, ánh lửa khắp nơi tứ ngược, hóa thành đại dương mênh mông đem toàn bộ thiên khuyết đều cháy mất. Từng kiện tiên binh lộ ra hóa thần uy, tại trong biển lửa chìm nổi, đem không ít người che chở xuống dưới. Diệp An một bên chống ra lân phiến, một bên cũng tại lưu tâm lấy hắc bạch chi hỏa. Hắc bạch chi hỏa đã xông vào trong biển lửa, tìm kiếm khắp nơi lấy Thái Dương chân hỏa cùng Thái Dương hỏa tinh. Ngay tại hắn yên lặng quan sát lúc, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Có thể thương lượng với ngươi sự kiện sao?" Thanh âm này Diệp An kinh ngạc, đây là trấn thủ sứ thanh âm. Diệp An truyền âm trả lời, "Trấn thủ sứ có gì chỉ giáo? Ta muốn hỏi một chút, ngươi kim tiên chi kiếm có thể ta mượn dùng một chút sao?" Trấn thủ sứ thanh âm vang lên lần nữa. Kim tiên chi kiếm. Diệp An trong mắt lóe lên một vẻ cổ quái, trấn thủ sứ thế mà đang cùng hắn mượn kiếm. Nghĩ nghĩ, hắn trả lời, tiền bối mượn kiếm làm mớn. Những người kia sẽ không dễ dàng buông tha đệ tứ thiên quyết, hiện tại liền canh giữ ở bên ngoài, chỉ chờ ánh lửa tản ra, bọn hắn liền sẽ tấn công vào đến. Trấn thủ sứ giải thích nói, cho nên ta muốn mượn kiếm của ngươi dùng một lát. Diệp An có chút trầm mặc, kim tiên chi kiếm giá trị tự nhiên không cần nhiều lời, đây là hắn có thể chém giết huyền tiên cậy vào, rất ít vận dụng. Nếu không phải đạt được mấy cái huyền tiên bảo tiêu, hắn thậm chí cũng sẽ không tại nhiều người như vậy trước mặt đem nó bạo lộ ra. Hiện tại trấn thủ sứ muốn mượn kiếm, hắn liền sợ cho mượn đến liền không cầm về được. Trầm mặc một lát, hắn mở miệng nói ra, "Ta có thể hỏi tiền bối một chuyện không?" "Thỉnh giảng." "Tiền bối cùng Thiên Kiếm Sơn là quan hệ như thế nào?" "Một cái nhất phẩm huyền tiên, lại có thiên kiếm kiếm ý, cùng Thiên Kiếm Sơn không có quan hệ, Diệp An là không tin." Trấn thủ sứ thanh âm truyền đến, "Ta là Thiên Kiếm Sơn đệ tử, chỉ có điều Thiên Kiếm Sơn hủy diệt lúc ta chỉ là một cái nho nhỏ chân tiên, bởi vì bên ngoài lịch luyện mới tránh thoát một kiếp. Mấy trăm vạn năm, năm đó chân tiên bây giờ cũng thành tuyệt đỉnh huyền tiên, hơn nữa thế mà lưu lạc đến tiên lộ loại địa phương này, trong lúc này không biết rõ kinh nghiệm nhiều ít sinh tử gặp chắc trở. Ngươi cùng Thiên Kiếm Sơn dường như cũng có chút nguồn gốc." Trấn thủ sứ hỏi thăm. "Là, vãn bối may mắn được một chút Thiên Kiếm Sơn cơ duyên." Diệp An hồi đáp. Thiên Kiếm Sơn trấn thủ sứ thanh âm có chút buồn vô cớ, "Ta đã nhanh quên nó là cái dạng gì." Diệp An trầm mặc, không biết nên trả lời như thế nào nàng. "Tiền bối mời tiếp kiếm." Hắn tâm niệm khẽ động, kim tiên chi kiếm liền từ thể nội bay ra. Một giây sau, thanh kiếm này liền rơi vào nơi xa trấn thủ sứ trong tay. Đây là một thanh thuần kim chi kiếm, hoàn toàn do kim thuộc tính thiên tài địa bảo rèn đúc mà thành, sắc bén tới cực điểm, trên lưỡi kiếm chạy xuôi hàn quang dường như có thể đem người ánh mắt đều cắt ra. Trấn thủ sứ mảnh khảnh ngón tay trên thân kiếm sẽ qua, trong mắt có một vẻ hoảng hốt. Từng có lúc, nàng đứng tại Bách Kiếm Phong hạ, đã từng ngưỡng vọng qua thanh kiếm này, chờ mong có thể được tới nó. Chỉ tiếc, chỉ là một lần đi ra ngoài lịch luyện, nàng liền rốt cuộc trở về không được. Sư minh, sư tỷ, sư phụ, sư tổ, những người này đại khái đều đã không thấy. Thương cảm một lát, trấn thủ sứ thu liễm suy nghĩ, thu hồi thanh kiếm này. Nàng lại lần nữa đối với Diệp An truyền âm, "Ta gọi Minh Yêu, đợi lát nữa giao thủ bảo vệ tốt chính mình, nếu là có thể sống sót, chúng ta lại tự." "Tốt." Diệp An trở về một chữ. Trong lòng của hắn nổi lên nghi hoặc, hạ giới tiên cổ di tích bên trong cái kia Thiên Kiếm Sơn đệ tử tên là Minh Giang, hẳn là cùng vị này trấn thủ sứ là cùng thế hệ đệ tử. Nếu thật sự là như thế lời nói, bọn hắn duyên phận thật đúng là có chút xảo diệu. Ánh lửa tứ ngược hồi lâu, mới rốt cục chậm chậm tiêu tán. Nhưng là tại Thiên Khuyết đại địa bên trên, như cũng có rất nhiều địa phương đang thiêu đốt, tại mặt trời bạo tạc bên trong, không ít địa phương đều bị phá hủy, thương vong thảm trọng. Nhưng là nguy cơ cũng không kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Một đạo lại một đạo khí tức cường đại theo trong hư không mà tới, như từng tòa vô hình sơn nhạc, để cho người ta rất cảm thấy áp lực. Cũng là đánh giá thấp trấn thủ sứ thủ đoạn, đáng tiếc, dạng này một cái lại mỹ lại mạnh tuyệt sắc, hôm nay phải chết ở chỗ này. Một cái chán sinh ra thứ tam nhãn nam tử nhìn xem Minh Yêu, phát ra tiếc hận thanh âm. Nói chuyện này để làm gì, đã nàng không nguyện ý quy thuận, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Một cái khác có màu xanh nhạt làn da lão giả mở miệng, trong con ngươi một mảnh âm trầm. Chỉ là có chút tiếc hận mà thôi. Từng tôn huyền tiên đứng tại thiên khuyết trên không, ép tới tất cả mọi người thở không nổi. Huyền tiên, đều là huyền tiên. Hơn 10 vị huyền tiên. Thế thì còn đánh như thế nào? Trấn thủ sứ mạnh hơn, cũng không có khả năng đối phó nhiều như vậy huyền tiên a. Rất nhiều người đều cảm thấy tuyệt vọng, đội hình như vậy quá mạnh. Toàn bộ thiên khuyết bên trong mới chỉ có mấy vị huyền tiên mà thôi, song phương chiến lược hoàn toàn mất cân bằng. Trấn thủ sứ Minh Yêu lơ lửng ở giữa không trung, âm thầm nuốt vào mấy quả đan dược khôi phục pháp lực, mặt không thay đổi nhìn xem không trung những người kia. "Đợi lát nữa ta sẽ cản bọn họ lại, các ngươi có thể đi nhiều ít liền đi nhiều ít, không cần ham chiến." Chương 1928, chúng ta kiếm tu, chỉ có một trận chiến. Chương 1928, chúng ta kiếm tu, chỉ có một trận chiến. Minh Yêu biết mình một trận chiến này giữa nhiều lấy ít. Nhưng là xem như thiên lộ trấn thủ sứ, nàng có chức trách bảo hộ đăng tiên giả an toàn, nàng sẽ tận chính mình lớn nhất có khả năng đi trợ giúp bọn hắn, vì bọn họ mở ra một đầu có thể rời đi đường. "Chen." Nàng rút ra trường kiếm, đứng sừng sững giữa không trung, đối mặt với hơn 10 vị huyền tiên. Đến chiến. Trong mắt nàng quang mang hừng hực, chỉ có kiếm ý cùng chiến ý đang lao nhanh, trên người tơ bạc chiến giáp phát sáng, kiếm khí hóa thành vô số sợi tơ tại quanh thân lan tràn, khí thế đã cường đại đến đỉnh điểm. Đối diện hơn 10 vị huyền tiên cũng có chút kinh ngạc. "Thật mạnh, thật mạnh. Cường đại như thế kiếm ý, thật sự là hiếm thấy." Nàng khoảng cách cảnh giới tiếp theo cảm giác cũng không quá xa. Hoàn toàn chính xác rất mạnh, xương là nửa bước kim tiên cũng không đủ. Không cần lưu thủ, cùng một chỗ động thủ đi, tuyệt đối không thể nhường nàng còn sống rời đi. Hơn 10 vị huyền tiên tới gần, từng kiện tiên binh bay lên, như là từng khỏa sao trời, toát ra quang huy rực rỡ. Mấy vị thủ người qua đường cùng thống lĩnh cũng tới Minh Yêu bên người, lựa chọn tử chiến đến cùng. Ở phía dưới, một tiếng sắc bén tiếng kiếm rít bỗng nhiên vang lên, có một thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay lên không trung. Đã đến lên trời, liền phải đối mặt vô số cường địch, huyền tiên lại như thế nào? Chúng ta kiếm tu, chỉ có một trận chiến. Đây là một cái cực kỳ oai hùng nam tử, toàn thân đều chạy xuôi kiếm quang, sợi tóc bay lên, chuẩn bị sắc bén, như là kiếm khí đồng dạng, có một loại bay lên thiên hạ thần thái. Là hắn. Nhìn xem người này, Diệp An có chút ngoài ý muốn. Người này không phải người khác, chính là trước đó tại Thiên Cung hôn chiến bên trong thua ở hắn cùng Tư Vũ thủ hạ Lâm Tiêu, đến từ Thái Bạch Kiếm Tông. So sánh với trận chiến kia, hắn biến mạnh hơn, trên người kiếm ý cũng càng thêm thuần túy. Chỉ là thiên tiên, cũng dám ở chúng ta trước mặt chó sủa. Một vị huyền tiên ánh mắt lạnh lùng quét tới. Lâm Tiêu không hề sợ hãi, trong mắt chỉ có hừng hực hào quang, đến chiến. Trường kiếm trong tay của hắn chiến minh không ngừng, phát ra hưng phấn tiếng gào, đã đối với kế tiếp chiến đấu khát vọng không dứt. Không tệ, chúng ta kiếm tu, thì sợ gì một trận chiến. Lại một đường thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, đi tới trên trời, bất quá là một đám người ô hợp mà thôi, huyền tiên ta không phải là đối thủ, nhưng là thiên tiên cảnh giới, ta giết các ngươi như giết chó. Nói hay lắm, kiếm tu nếu là lùi bước không tiến, còn tu cái gì kiếm? lại một đường thân ảnh bay lên, nở rộ sắc bén kiếm mang, đánh đi. Giết hắn long trời lở đất, giết hắn nhật nguyệt vô quang.
Chiến, chiến, chiến.
Vô số kiếm tu vào lúc này bay lên, đi tới giữa không trung. Có trong thành binh sĩ, cũng có đến từ ngoại giới đăng thiên giả, đều không ngoại lệ đều đứng ở cùng một cái tuyến bên trên. Tình huống như vậy cũng làm cho kia hơn 10 vị huyền tiên sắc mặt biến có chút khó coi, trong mắt thậm chí có chút kiêng kỵ. Bọn hắn không thể không thừa nhận, những này đăng thiên giả đều rất mạnh, rất ưu tú, trong đó đỉnh tiêm người thậm chí có cùng tam phẩm huyền tiên giao thủ thực lực. Bọn hắn nguyên muốn chia tán những người này, dạng này bọn hắn bắt giết lên liền dễ dàng nhiều. Nhưng là hiện tại những người này vận thành một cố dây thừng, đối bọn hắn mà nói chính là cục diện bết bát nhất. Trên bầu trời trong lúc nhất thời tràn đầy tiếng kiếm rít, vô số khác biệt kiếm ý bắn ra, nhưng là giờ phút này tập hợp một chỗ lại không lộ vẻ đột, ngược lại thần kỳ dung hợp ở cùng nhau, tạo thành một cố dường như trời nghiêng đáng sợ kiếm thế. Chấn thủ sứ Minh Yêu trong mắt cũng hiện lên một vẻ hào quang, đối một màn này rất là ngoài ý muốn. Tay nàng nắm trường kiếm, thanh âm trong sáng, có thể cùng các ngươi sóng vai một trận chiến, là ta cả đời này lớn nhất vinh quang. Trận chiến này bất luận thành bại, chỉ quản xuất kiếm. Đánh đi. Có người đang gào hét. Chiến. Giết. Kiếm ý cùng sát ý đang lao nhanh, giống như là biển gầm tại bầu trời phía trên mãnh liệt, như tuyệt địa thiên hạ, muốn đem mọi thứ đều là úp. Minh Yêu trên người kiếm ý không ngừng kéo lên, cùng tất cả mọi người kiếm ý dung hợp lại cùng nhau, mượn nhờ bọn hắn lực lượng, để cho mình kiếm thế đạt đến đỉnh điểm. Cẩn thận. Đối diện hơn 10 vị huyền tiên không bình tĩnh, cỗ này kiếm thế để bọn hắn đều kinh hoàng khiếp sợ, thậm chí muốn chạy trốn nơi này. Chen. Một tiếng kiếm minh xé rách thiên địa, Minh Yêu chém ra kinh thiên động địa một kiếm. Kiếm mang màu bạc chật ních thiên địa, kiếm thế như trời nghiêng, trùng trùng điệp điệp, bài sơn đảo hải, một kiếm rơi xuống, đem toàn bộ thiên vũ đều một phân thành hai. Trong hư không xuất hiện một đạo lệch trời giống như vực sâu, theo thiên quyết nơi này một mực lan tràn tới hư không cuối cùng. Một kiếm này đã có kim tiên chi uy. Hơn 10 vị huyền tiên cảm thấy hơi lạnh thấu xương, hợp lực tế ra một cái kim tiên cấp bậc tiên binh ngăn khuất đỉnh đầu. Cái này vốn là bọn hắn áp đáy hòm át chủ bài, sẽ không tùy tiện mà dụng. Nhưng là giờ phút này nhưng lại không thể không dùng đến, một kiếm này phong thái căn bản không phải huyền tiên chi khí có thể ngăn cản. Ầm ầm. Trong hư không có thanh âm như sấm vang lên, xen lẫn vô số sắc bén tiếng kiếm reo, kiếm khí bắn ra bốn phía, kiếm ý mãnh liệt, phô thiên cái địa quét sạch ra, tạo thành một mảnh sừng sững luyện ngục, muốn đem tất cả kiếm thế lan đến gần địa phương đều rào sát hầu như không còn. Chưa bảo, có huyền tiên đang gào thét, kiệt lực chống lên đỉnh đầu kim tiên chi khí, ngăn cản kia cố kinh thế hai tục tiệp quang. Minh Yêu lôi cuốn lấy vạn người chi lực, lại lần nữa chém ra một kiếm. Một kiếm này càng tăng lên trước đó một kiếm kia, lần nữa đem thiên vũ tách ra, cắt đứt vũ trụ tinh không, đem xa xa thiên thạch cùng thiên thể hải cốt đều càn quét. Cố này trong kiếm quang sen lẫn thiên kiếm kiếm ý, kia là mạnh nhất kiếm ý, là có thể chém chết tất cả kiếm ý hơn 10 vị huyền tiên cũng nhịn không được hãi nhiên. Một cái huyền tiên mang theo một đám kiếm tu, thế mà có thể phát huy ra như thế lực lượng đáng sợ, bọn hắn mười mấy người đều có chút không địch lại. Kiếm tu không hổ là thế gian sát lực mạnh nhất tu sĩ, lần này bọn hắn xem như thật sự rõ ràng cảm nhận được. Chen, làm kiếm thứ ba chém ra lúc, hơn 10 vị huyền tiên hoàn toàn biến sắc. Đối mặt kia như bài sơn đảo hải mãnh liệt mà đến kiếm thế, có người thậm chí hai đuổi đều đang run rẩy, không nhịn được muốn rút đi. Cho ta chịu đựng. Có người đang gào thét, lực lượng của nàng không có khả năng chém ra quá nhiều kiếm, đợi nàng kiệt lực chính là chúng ta cơ hội. Sự thật xác thực như thế, Minh Yêu chém ra ba kiếm sau, thể nội pháp lực cơ hồ còn thừa không có mấy. Nàng nhanh chóng ăn vào mấy quả đan dược, pháp lực cũng chậm chậm xung doanh. Cách đó không xa Diệp An thấy cảnh này, nghĩ nghĩ sau vẫn là con ngón đúng ra, đem một giọt tạo hóa tiên dịch đánh vào nàng thể nội. Minh Yêu là trận chiến này mấu chốt, tuyệt không cho phép có sai lầm. Theo tạo hóa tiên dịch tiến vào thân thể, Minh Yêu pháp lực cơ hồ mấy hơi ở giữa liền khôi phục lại. Cái này khiến nàng lộ ra vẻ kinh nghi, ánh mắt quét về phía xung quanh, cuối cùng như ngừng lại Diệp An trên thân. Là hắn sao? Nhưng là giờ phút này hiển nhiên không phải hỏi thăm thời cơ, nàng chỉ có thể tạm thời đè xuống nghi vấn trong lòng. Theo ba kiếm chém ra, món địa kim tiên cấp bậc tiên binh bên trên đã nổi lên một đạo rõ ràng vết rách, cuối cùng anh một tiếng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mười mấy người lập tức bại lộ tại khắp thiên kiếm chú ý, bị hừng hực kiếm mang chém mất. Có tam phẩm huyền tiên tại kiếm mang này bên trong trực tiếp biến mất, hóa thành hư vô. Những người còn lại thôi động tiên binh kiệt lực ngăn cản, nhưng là trên thân như cũ xuất hiện vết kiếm, có từng đóa huyết hoa tại trong kiếm quang nở rộ, thê diễm mà mỹ lệ. Giết! Tất cả đăng thiên giả động, hướng phía hơn 10 vị huyền tiên sau lưng những tu sĩ kia giết tới. Chương 1929, kiếm khí như hồng chương 1929, kiếm khí như hồng một trận đại hôn chiến bắt đầu. Trong hư không có vô số đạo kiếm quang hiện hiện, gào thét qua lại, tung hoành hoàn vũ, lít nha lít nhít thân ảnh chém giết cùng một chỗ, không ngừng có huyết quang nở rộ, không ngừng có thi thể theo giữa không trung rơi xuống. Tiến đánh tiên khuyết 14 vị huyền tiên, lúc này chỉ còn lại 11 vị. Có 3 vị trí tại Minh Yêu trong kiếm quang vẫn lạc, liền một khối xương vỡ đều không có lưu lại. Còn lại 11 người cũng cơ hồ người người bị thương, trên người có sâu cạn không đồng nhất vết thương, người trọng thương thậm chí chỉ còn lại nửa người. Minh Yêu hội tụ hơn bạn kiếm tu chém ra tới kiếm thế quá mức đáng sợ, đã có kim tiên cấp bậc lực lượng, nếu không phải bọn hắn có kim tiên cấp bậc tiên binh che chở, giờ phút này chỉ sợ đã chết đi một nửa. Mấy vị thủ người qua đường cùng thống lĩnh lòng tin tăng nhiều, sĩ khí cũng trước nay chưa từng có cường thịnh, xách theo tiên kiếm liền hướng đối diện giết tới. Vâng! Rơi xuống ở phía xa hư không kim tiên chi khí bay tới, lại xuất hiện tại 11 vị huyền tiên đỉnh đầu. Tại cái này tiên khí phía trên, có một đạo có thể thấy rõ ràng vết kiếm, nhiều tiên binh uy năng nhận lấy không nhỏ tổn thương. Có thể thấy được Minh Yêu trước đó ba kiếm rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tiện tỷ, tử kỳ của ngươi tới. một cái kém chút bị chém giết huyền tiên khắp khuôn mặt là vẻ âm tàn, trong mắt một mảnh âm trầm. Hắn chưa bao giờ như thế sợ hãi qua, vừa mới thật cảm thấy khí tức tử vong, nửa thân thể đều bị kiếm khí xoắn nát. Cô gái này giữ lại không được, hôm nay nhất định phải đưa nàng chém giết ở chỗ này. Không có kiếm tu trợ trận, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Cùng một chỗ thôi động tiên binh, trấn sát nàng. 11 người lần nữa hợp lực thôi động kim tiên chi khí, nhường tiên binh nở rộ vạn trượng quang mang, như một vầng mặt trời chói lóa dâng lên, tản mát ra ngập trời uy năng. Trấn thủ sứ thanh niên tại còn lại mấy vị thủ người qua đường cùng thống lĩnh trong đầu vang lên, đợi chút nữa giúp ta một chút sức lực. Mấy vị thủ người qua đường cùng thống lĩnh đều có chút kinh ngạc, trấn thủ sứ muốn làm cái gì? Trấn. Kim tiên chi khí bay tới, thường hực quang mang cơ hồ hóa thành liệt diễm, quang diễm ngập trời, đánh nát hư không, uy trấn hoàn vũ, nhường phía dưới đệ tứ thiên khuyết đều đang run rẩy. Ngay tại lúc này, Minh Yêu ra lệnh một tiếng, mấy vị thủ người qua đường cùng thống lĩnh không chần chờ chút nào, đem tự thân lực lượng đồng thời rót vào Minh Yêu thể nội. Chanh. Lạnh đấu xương tiếng kiếm reo vang lên, kiếm mang màu vàng nóng tại Minh Yêu thể nội nở rộ, một thanh tiên kiếm bay ra, sừng sững kiếm ý bao phủ thiên địa, kiếm mang xông lên trời không, khí xung động lưu. Không tốt. 11 vị huyền tiên sắc mặt thay đổi, nhưng là lúc này muốn lui đã tới không kịp, chỉ có thể toàn lực thôi động tiên binh. Xuy. Kiếm mang màu vàng nóng dài đến vạn trượng, xé rách tinh không, phong duệ chi khí không thể địch nổi, lại thêm Minh Yêu thiên kiếm kiếm ý, một kiếm này uy năng càng hơn trước đó ba kiếm. Sắc bén kiếm mang chém qua, đem toàn bộ tinh không một phân thành hai, tính cả món kia tiên binh cùng một chỗ, hoàn toàn vỡ vụn ra. Giang giác. Thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, bị chém ra tiên binh quang mang ảm đạm, rơi xuống ở phía xa tinh không. Làm sao có thể? Thanh kiếm này vì cái gì tại trong tay nàng? Ta hận a. Tộc ta tiên binh. 11 vị huyền tiên vừa sợ vừa giận. Thanh này tiên kiếm khẳng định là đăng thiên giả dẫn tới, nặng như thế khí, thế mà cứ như vậy mượt mà giao cho một người xa lạ, chẳng lẽ liền không sợ bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại sao? Minh Yêu cũng không nói chuyện, lần nữa vung lên tiên kiếm hướng phía trước chém xuống. Né tránh. Mau tránh ra. 11 người căn bản không dám ngạnh kháng, nhao nhao hướng phía bên cạnh né tránh. Mấy vị thủ người qua đường cùng thống lĩnh hướng về phía trước đánh tới, kéo lại trong đó mấy người. Nàng một người không có khả năng một mực thôi động tiên binh, đợi nàng kiệt lực. Có huyền tiên quát lớn, nhưng là Minh Yêu thể nội pháp lực cũng không thấy ít đi, do kia tạo hóa tiên dịch đủ để cho nàng kiên trì một đoạn thời gian. Trong tay tiên kiếm không ngừng vung lên, chém ra một đạo lại một đạo kiếm mang. Có huyền tiên không tránh kịp, bị một phân thành hai, đạo quả đều trong nháy mắt bị kiếm ý rào diện, chết không thể chết lại. Những người còn lại đem kia bị chém ra kim tiên chi khí triệu hồi, chật vật ngăn cản Minh Yêu công kích. Một bên khác, Diệp An cùng Tư Vũ đại sát tứ phương, không ngừng có người đổ vào trước mặt hai người, cơ hồ không phải bọn hắn địch. Diệp An kéo ra thú vương cùng, từng đạo mũi tên không ngừng bắn ra, cơ hồ mỗi một tiễn rơi xuống liền có một người nổ tung, có khi thậm chí có thể bắn thủng mấy người. Tư Vũ tử mẫu kiếm cũng là sắc bén vô cùng, trường kiếm đoạn kiếm tề xuất, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, công phòng nhất thể, đem một đạo lại một đạo thân ảnh xoắn nát. So sánh với đăng tiên giả, thực lực của những người này thực sự không đáng chú ý, chỉ là bình thường nhất thiên tiên mà thôi, Diệp An một người đánh 10 người đều không phải là vấn đề. Lần nữa bắn ra một tiễn sau, hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa huyền tiên chiến trường, phát hiện đối diện còn tại ương ngạnh chống cự. Thời gian kéo đến lâu, có thể sẽ có cái khác huyền tiên giáng lâm, vẫn là tốc chiến tốc thắng a. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn tâm niệm khẽ động, ba cái chủng tộc liền xuất hiện. Ngoại trừ thuần lộ bên ngoài, còn có hai cái giống được chủng tộc. Đi giết những cái kia huyền tiên. Ba cái chủng tộc biệt khuất vô cùng, nhưng là đối mặt Diệp An mệnh lệnh, nhưng lại không thể không tuân theo. Theo sự gia nhập của bọn hắn, chiến cuộc xuất hiện lần nữa biến hóa, thắng lợi thiên bình không ngừng nghiêng về. Suy. Minh Yêu lần nữa chém ra một đạo kiếm quang, lại chém giết một cái huyền tiên. Lúc này còn lại huyền tiên đã chỉ còn 7 người, hao tổn dòng dã một nửa. Ba cái này chủng tộc lại là ở đâu ra? 7 người biệt khuất vô cùng. Bọn hắn đối đệ tứ thiên khuyết tình huống cơ hồ rõ như lòng bàn tay, nơi này căn bản không có chủng tộc tung tích, bọn hắn căn bản không biết rõ đây là từ đâu xuất hiện. Vì hủy diệt đệ tứ thiên khuyết, bọn hắn lần này thật là xuất động hai cái nhất phẩm huyền tiên, 6 cái nhị phẩm huyền tiên, dạng này xa hoa đội hình, giờ phút này lại hoàn toàn bị thua. Đi, rút lui. Còn lại 7 người biết chuyện không thể làm, bọn hắn đã không có khả năng những cái kia đệ tứ thiên khuyết, chỉ có thể quay người rời đi. Nhưng là Minh Yêu sao lại tùy tiện thả bọn hắn ra? Diệp An cũng làm cho ba cái chủng tộc toàn lực vây giết, hắn cần huyền tiên thể nội đạo quả. Kịch chiến lại kéo dài hồi lâu, cuối cùng chỉ có ba cái mạnh nhất huyền tiên chật vật chạy trốn, nhưng là bọn hắn giống nhau không dễ chịu, nửa cái mạng đều ném đi. Theo huyền tiên thua chạy, những người khác tự nhiên cũng không có khả năng lưu tại nơi này, nhao nhao thoát đi phiến tinh cung này. Diệp An đuổi theo bọn hắn bắn ra một tiễn lại một tiễn, lại lưu lại mười mấy bộ thi thể. Theo quân địch hoàn toàn biến mất, phiến tinh cung này vang lên tiếng hoan hô. Một trận chiến này bọn hắn có thể nói là đại hoạch toàn thắng, chém giết không biết bao nhiêu người, hư không khắp nơi đều là thi thể, máu tươi hội tụ thành một cái biển máu. Quét dọn chiến trường a. Minh Yêu sắc mặt có chút tái nhợt, liên tiếp vung lên kim tiên chi kiếm, đối nàng cũng là một cái gánh nặng lớn, thể nội pháp lực đã còn thừa không có mấy. Đám người lập tức bắt đầu hành động, chết nhiều người như vậy, vẹn vẹn là nhẫn chữ vật cũng không biết có bao nhiêu, những người này tu hành tài nguyên cộng lại, tuyệt đối là một khoản của cải đăng giá. Quét dọn xong chiến trường sau, đám người về tới thiên khuyết bên trong. Nơi này cũng là đầy đất bừa bộn, khắp nơi đều là đốt cháy qua đi vết tích, rất nhiều nơi đều là đất khô cằn, công trình kiến trúc cũng bị thiêu hủy không ít. Chương 1930, lang thang chương 1930, lang thang đệ tứ thiên khuyết, cự thành trung ương. Gần trăm người tề tụ ở chỗ này, ngoại trừ trấn thủ sứ, thủ người qua đường còn có thống lĩnh bên ngoài, còn lại đại đa số đều là đăng tiên giả. Diệp An cùng Tư Vũ thình lình ngay tại trong đó. Không có gì ngoài bọn hắn bên ngoài, Lâm Tiêu, Ứng Thiên Nam, Lương Triều, Việt Thương Hải trở vô cùng có thực lực tiên tiên cũng đều ở đây. Minh Yêu đảo mắt một tuần sau chậm rãi mở miệng, lần chiến đấu này mặc dù là chúng ta thắng, nhưng là bọn hắn thế tất sẽ ngóc đầu trở lại, cho nên đem các vị triệu tập ở đây, là muốn hỏi tham ý của mọi người thấy, kế tiếp đến cùng nên làm cái gì. Đám người trong lúc nhất thời trầm mặc. Diệp An nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra, có chuyện ta muốn thỉnh giáo trấn thủ sứ đại nhân. Minh Yêu ánh mắt nhìn qua, ngươi nói, bọn hắn tiến đánh thiên khuyết là vì cái gì? Vì nơi này địa bàn, tài nguyên, vẫn là vật gì khác? Diệp An mở miệng hỏi. Vấn đề này trước đó liền xuất hiện trong lòng hắn, hiện tại vừa bạn hỏi ra. Những người khác nghe được hắn hỏi như vậy cũng là lộ ra sắc mặt khác thường, không ít người thậm chí đều không nghĩ tới vấn đề này, chỉ cảm thấy chiến đấu xảy ra là đương nhiên, thuận theo tự nhiên chuyện. Minh Yêu dừng một chút nói thật vấn đề này ta cũng nghĩ qua, nhưng là không có đáp án, ta cảm thấy lớn nhất có thể là bọn hắn muốn đạt được thiên khuyết lực lượng. Thiên khuyết dù sao cũng là tồn tại đặc thù, bị kim tiên từng tế luyện, có lẽ đây chính là mục tiêu của bọn hắn a. Nói cách khác, đại nhân cũng không xác định. Diệp An chậm rãi mở miệng. Đúng vậy. Minh Yêu gật đầu, phía sau vài tòa thiên khuyết đều đã luân hãm, cụ thể hủy diệt vài tòa ta cũng không thể mà biết, nếu là có người sống sót xuất hiện, có lẽ còn có thể theo bọn hắn nơi đó đạt được một chút manh mối, chỉ tiếc, ta đến bây giờ cũng còn không có gặp phải đằng sau vài tòa thiên khuyết người tới. Lâm Thiêu vào lúc này mở miệng nói ra, bọn họ có phải hay không đang tìm cái gì đồ vật? Như thế một cái khiến người ngoài ý đáp án. Tìm một cái đồ vật. Minh Yêu lộ ra vẻ suy tư, thiên khuyết mặc dù đặc thù, nhưng là cũng không có cái gì quá mức thần dị đồ vật, ít ra ta chưa nghe nói qua. Diệp An không khỏi nghĩ đến đệ nhất thiên quyết, nơi đó cũng là có đồ vật ghê gớm, bởi vậy đưa tới người khác ngấp nghé. Có lẽ là chúng ta nghĩ quá phức tạp đi. Người mặc lộng lây áo tím Ứng Thiên Nam mở miệng, nói không chừng bọn hắn chỉ là vì phá vỡ thiên lộ, muốn rời khỏi nơi này mà thôi. Thiên lộ chỗ vũ trụ dù sao cũng là độc lập, hơn nữa không được kim tiên xuất hiện, đây không thể nghi ngờ là gây mất rất nhiều người đường, nhường rất nhiều người đều không nhìn thấy con đường phía trước, khó tránh khỏi sẽ dâng lên nghịch phản tâm tư. Có khả năng, mặc kệ bọn hắn là vì cái gì, chúng ta đều đã định trước cùng bọn hắn là địch, bọn hắn lần tiếp theo công kích chỉ có thể càng mạnh. Một vị thống lĩnh nói rằng, mình yêu tiếp nhận hắn, cho nên kế tiếp làm như thế nào đi, chư vị có ý kiến gì? Chuyện cho tới bây giờ, phân tán chỉ có thể một con đường chết, chỉ có thủ vững một chỗ mới có thể có một chút hy vọng sống. Lâm Tiêu mở miệng nói ra, huống hồ phía sau thiên khuyết đã đức, chúng ta cũng không đường có thể đi. Đường lui đã đức, nhưng là con đường phía trước còn tại, phải chăng cân nhắc đi phía trước ba tòa thiên khuyết cầu viện? Có người đề nghị. Diệp An lắc đầu, ta theo đệ tam thiên khuyết trên đường tới tao ngộ rất nhiều chiến đấu, gặp phải người đối với đăng thiên giả đều là thấy chi tất sát, ta hoài nghi con đường phía trước cũng đã bị bọn hắn khống chế, sẽ không cho chúng ta cầu viện cơ hội. Đây chẳng phải là nói đệ tứ thiên khuyết thành một tòa đảo hoang? Nếu thật là như vậy, nơi này cũng sớm muộn đều sẽ hủy diệt. Một mặt thủ vững cũng không phải là thượng sách, ta cảm thấy chúng ta hẳn là phản kích. Lâm Tiêu đề nghị, địch nhân vừa mới bị chúng ta đánh lui, tổn thất nặng nề, đúng là bọn họ lực lượng yếu kém thời điểm, đây đối với chúng ta mà nói là một cơ hội. Rời đi nơi này sao? Sẽ có hay không có chút không ổn? Không. Lâm Tiêu tử tốn nói, ý của ta là mang theo thiên khuyết cùng rời đi. Cái gì? Cái này giống sao trời giống nhau sao? Đây thật là lớn mật. Diệp An vẻ mặt cổ quái, không hiểu nghĩ đến kiếp trước nhìn qua một bộ phim. Ta cảm thấy có thể. Có người gật đầu, cảm thấy đề nghị này không tệ, thiên quyết là chúng ta đặt chân căn bản, chúng ta có thể mượn nhờ nó xuyên thẳng qua vũ trụ. Vấn đề là chúng ta đi nơi nào? Vũ trụ mịt mờ, không biết con đường phía trước, nếu là đụng tới đại cổ địch nhân, cục diện sẽ rất không ổn. Ở chỗ này chờ mới càng thêm không ổn, cho bọn hắn thời gian chuẩn bị, bọn hắn chỉ có thể xuất động càng nhiều huyền tiên. Đám người ngươi một lời ta một câu, đa số đều đồng ý Lâm Tiêu đề nghị, khống chế đệ tứ thiên quyết rời đi nơi này, tiến vào sâu trong vũ trụ. Trấn thủ sứ đại nhân, thiên quyết là có thể di động a? Rất nhiều người đều nhìn về phía Minh Yêu. Minh Yêu trong lúc nhất thời lại rơi vào trầm mặc. Nàng là khâm định trấn thủ sứ, phụ trách trấn thủ thiên quyết, bây giờ lại muốn khống chế lấy thiên quyết tiến về sâu trong vũ trụ, nàng không biết rõ làm như vậy đúng hay không. Nhưng nếu là đợi ở chỗ này lời nói, cũng chỉ là đang chờ đợi tử vong phủ xuống mà thôi. Một lát sau, nàng mở miệng nói ra, có thể, bất quá cái này cần đại gia lực lượng. Nghe được nàng nói như vậy, rất nhiều người đều thở dài một hơi. Có thể động liền tốt. Xuất lực tính là gì, chúng ta có là khí lực. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian a. Mau chóng nhường thiên quyết động. Vậy làm phiền các vị. Minh Yêu đứng lên, sau đó liền bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Đầu tiên là thiên quyết các nơi trận pháp, cần mau chóng chữa trị, nếu là thiếu cái gì, ta sẽ hạ lệnh thu thập thành nội tài nguyên, nhất định cam đoan đại trận vận chuyển bình thường. Trừ cái đó ra, còn cần tại thiên quyết 8 cái phương vị thiết trí độc lập trận pháp, lấy thôi động thiên quyết trong tinh không tiến lên, cái này cần hải lượng tiên tinh. Lại có chính là Minh Yêu đều đâu vào đấy an bài. Đợi nàng nói xong, Diệp An mới mở miệng nói rằng, nếu là thiên khuyết có thể ẩn vào hư không bên trong tự nhiên là tốt nhất, ta hiểu một chút không gian pháp tắc, ta sẽ thử tại trong trận pháp dung nhập không gian pháp tắc, hy vọng có thể thành công. Cái này tốt. Cái này có thể, nếu là có thể ẩn vào hư không, chúng ta liền có thể tránh cho rất nhiều phiền toái. Ta cũng hiểu sơ một chút không gian pháp tắc, có thể rút một tay. Ta cũng là. Liên tiếp mấy người mở miệng nói ra. Minh Yêu lộ ra nét mừng, vậy làm phiền chư vị. Còn có một chút. Lâm Tiêu lên tiếng lần nữa, ta cảm thấy hẳn là thông chi đệ tam thiên khuyết, để bọn hắn cũng làm tốt tương đối, để phòng có biến. Nhưng là tiến về đệ tam thiên khuyết đường cơ hồ bị phá hỏng, chỉ sợ rất khó tới đó. Rất nhiều người đều trầm mặc, lúc này trở về đệ tam thiên quyết, cùng muốn chết cơ hồ không có gì khác biệt. Đúng lúc này, Diệp An mở miệng, chuyện này giao cho ta à, ta nuôi dưỡng một chút chủng tộc, có thể để bọn chúng tiến đến báo tin, tin tưởng những người khác cũng khó có thể phát giác. Chủng tộc, cái này tốt, đích thật là không tệ ngụy trang. Nghĩ không ra ta ghét nhất chủng tộc còn có dạng này diệu dụng. Minh Yêu đối Diệp An nói rằng, chuyện này liền giao cho ngươi, còn lại liền xin nhờ chư vị. Theo nơi này gần trăm người rời đi, toàn bộ thiên khuyết đều biến náo nhiệt, cơ hồ tất cả mọi người bị tổ chức lên, bắt đầu ở thiên khuyết các nơi bận rộn. Diệp An cũng tới đại trận cơ nơi này, bắt đầu thử đem không gian pháp tắc dung nhập trong đó. Tại như thế quy mô động viên phía dưới, không đến thời gian 10 ngày, thiên khuyết các nơi trận pháp liền được chữa trị. Diệp An tại dung nhập một chút ẩn chứa không gian pháp tắc thiên tài địa bảo sau, cũng là thành công đem không gian pháp tắc dung nhập trong trận pháp. Ngày thứ 10 thời điểm, Minh Yêu tự mình hạ lệnh, khởi động đại trận. Theo hải lượng tiên tinh hòa tan, bàng bạc lực lượng rót vào đại trận bên trong, toàn bộ đại trận bị khởi động, sáng lên một mảnh quang mang, sau đó liền chậm rãi biến ảm đạm xuống. Theo không gian nổi lên chấn động, tòa này thiên khuyết dần dần ẩn vào trong hư không, cho đến hoàn toàn biến mất. Chương 1931, Hạo Nhiên Kiếm Ý, Thiên Địa Trường Tồn. Chương 1931, Hạo Nhiên Kiếm Ý, Thiên Địa Trường Tồn. Đệ tứ thiên khuyết hóa thành một tòa đảo hoang, ẩn vào hư không bên trong, trôi lướng tinh không thâm sứ. Bọn hắn muốn đi tìm cái khác thiên khuyết, tìm kiếm còn không có bị công phá địa phương. Mặc dù đã làm đủ chuẩn bị, nhưng là tất cả mọi người không dám kinh thường, toàn bộ thiên khuyết vẫn là toàn thành giai binh. Diệp An tu vi dù sao không cao, lĩnh ngộ không gian pháp tắc cũng có hạn, có thể đem lớn như thế thiên khuyết ẩn nấp đi, đã là không ít người cộng đồng cố gắng kết quả. Nếu là tu có pháp nhãn hoặc là tinh thông không gian pháp tắc người, làm theo vẫn là sẽ phát hiện. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện không được đụng bên trên người loại này. Ngay tại đệ tứ thiên khuyết rời đi sau mười mấy ngày, liền có số lớn cường giả giáng lâm. Lần này xuất hiện đội hình so với một lần trước càng thêm cường đại, vẹn vẹn là nhất phẩm huyền tiên liền có trọn vẹn 5 vị nhiều, người cầm đầu thậm chí khoảng cách kim tiên đều chỉ trên lệch một tuyến. Nhưng khi bọn hắn đi vào phiến tinh không này lúc, nhìn thấy lại là một vùng tăm tối, một mảnh hư vô. Là nơi này sao? Thế nào không có cái gì? Dư Lương, ngươi có phải hay không mang sai phương hướng? Dư Lương chính là trước đó chật vật chạy trốn cái kia nhất phẩm huyền tiên. Hắn nhìn phía trước hư không, ngay cả một chút xíu thi cốt cũng không thấy, nơi này chiến trường đã hoàn toàn bị quét sạch sẽ, vết tích đều không có lưu lại. Hắn bấm ngón tay tính một cái, lại yên lặng cảm ứng một phen, không tệ, chính là chỗ này à, không gian vị trí tuyệt đối không có vấn đề. Kia đệ tứ thiên quyết đâu? Sao không gặp? Hẳn là còn có thể chắp cánh bay không thành. Còn lại 4 tên nhất phẩm huyền tiên đối Dư Lương đều không có gì hảo sắc mặt, dù sao lần trước hắn làm việc bất lợi, hơn 10 vị huyền tiên cuối cùng chỉ trốn 3 vị, hắn khó mà thoát tội, hơn nữa trên mặt không ánh sáng. Dư Lương cảm giác cùng gặp quỷ như thế, không tin tà hắn lại bấm ngón tay tính một cái, tuyệt đối không sai, chính là chỗ này. Không gian chính xác, vậy đã nói rõ đệ tứ thiên khuyết thật bỏ chạy. Lớn như vậy một cái thiên khuyết, thế mà cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi, thật sự là thủ đoạn cao cường. Rất không có khả năng a. Lớn như vậy một cái thiên khuyết, làm sao có thể cứ như vậy biến mất? Đừng quên thiên khuyết bên trong còn có không ít đăng thiên giả, tập hợp bọn hắn lực lượng, đích thật là có thể làm được. Tinh không mịt mùng, bọn hắn có thể đi chỗ nào? Một đám huyền tiên đứng tại trong hư không, nhìn thấy đều là một mảnh cô tịch hắc ám cảnh tượng. Có tinh thông thôi diễn huyền tiên bóp lấy ngón tay suy tính, nhưng lại cái gì đều suy tính không ra. Kỳ quái, cái gì đều suy tính không ra. Xem ra bọn hắn thi pháp xóa đi vết tích, thật sự là đủ cẩn thận. Một vị huyền tiên vào lúc này mở miệng, bọn hắn địa phương có thể đi không nhiều, hoặc là hướng phía trước, hoặc là về sau, bọn hắn hiện tại chính là một tòa đảo hoang, khẳng định phải tìm kiếm trợ giúp. Có đạo lý, đường lui đã đứt, vài tòa thiên khuyết đều đã sụp đổ, bọn hắn cho dù vượt qua ngàn vạn dặm cũng tìm không thấy biệt thủ. Cho nên bọn hắn chỉ có thể hướng phía trước, đi thiên lộ nửa trước đoạn tìm kiếm trợ giúp. Đệ tam thiên khuyết vậy thì đi đệ tam thiên khuyết. Bọn hắn trốn không thoát. Đi. Tất cả huyền tiên cùng một chỗ động, hướng phía đệ tam thiên khuyết tiến đến. Mà tại bọn hắn trải qua một mảnh mây thiên thạch thời điểm, mảy may không có chú ý tới tại mảnh này mây thiên thạch bên trong có mấy cái chủng tộc giấu ở nơi này. Cho dù bọn hắn đã phát giác, cũng sẽ không đối mấy cái liền tiên nhân cảnh đều không phải là côn trùng ra tay. Xa xôi đệ tứ thiên quyết. Diệp An lúc này ngay tại một tòa tinh xảo trong lầu các trừ hắn ra, cũng chỉ có trấn thủ sứ Minh Yêu. Minh Yêu có rất nhiều lời muốn hỏi thăm Diệp An, cho tới hôm nay tìm tới cơ hội. Nàng rũi ra ngọc thủ, một thanh kim sắc tiên kiếm liền xuất hiện trong tay, lưỡi kiếm phong mang tất lộ, chảy xuôi tan không ra kiếm ý kiếm của ngươi, trả lại cho ngươi. Đây chính là Diệp An cấp cho nàng kim tiên chi kiếm. Diệp An lại là không có nhận lấy, nguy cơ còn chưa kết thúc, thanh kiếm này ở tiền bối trong tay mới có thể phát huy càng lớn giá trị, tiền bối trước tạm thời thu a. Cũng tốt. Minh Yêu mảnh khảnh ngón tay xẹt qua thân kiếm, tạo nên kim sắc quang huy, thanh kiếm này ta từng tại Bách Kiếm Phong bên trên nhìn thấy qua, là mạnh nhất mấy cái tiên kiếm, còn đã từng huyễn tưởng một ngày kia có thể có được nó, lại không nghĩ lúc gặp mặt lại sẽ là lần này cảnh tượng. Thanh kiếm này cũng là ta ngẫu nhiên được đến. Diệp An mở miệng nói ra. Có thể nói kỹ càng một chút đi. Minh Yêu đôi mắt bên trong ngậm lấy một vệt chờ mong, thời gian trôi qua quá lâu, nàng đều nhanh quên Thiên Kiếm Sơn bộ dáng. Nơi đó là một chỗ bí cảnh, là Thiên Kiếm Sơn một bộ phận, bị Di La Tiên Bực mấy đại tông môn cộng đồng chấp trưởng, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có người đi vào tìm kiếm cơ duyên tạo hóa, ta cũng là cơ duyên xảo hợp mới tiến vào bên trong. Diệp An mở miệng nói ra, ở nơi đó, ta thấy được Bách Kiếm Phong, đặt được phía trên thanh này tiên kiếm. Minh Yêu ánh mắt biến hoàng hốt, Bách Kiếm Phong, nó còn tại, Thiên Kiếm Sơn lại không có ở đây. nàng vẻ mặt ưu thương, mang theo một vẻ buồn vô cớ cùng ưu sầu, phát ra khẽ than thở một tiếng. Trong cơ thể của ngươi dường như còn có thiên kiếm kiếm ý, có phải là hay không ta cảm ứng sai? Nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía Diệp An. Không tệ, Vãn Bối ở đằng kia chỗ bí cảnh bên trong cũng đã nhận được thiên kiếm kiếm ý. Diệp An đem chính mình Thái Hạp kiếm lấy ra ngoài, nhìn xem thanh kiếm này, Minh Yêu tâm đều mãnh liệt bắt đầu nhảy lên. Nàng ở phía trên cảm nhận được nồng đậm thiên kiếm kiếm ý, tinh khiết mà bằng bạc, vô biên bát ngát, tựa như kiếm đạo hải dương đồng dạng. Nàng kinh ngạc nhìn Thái Hạp kiếm, thì thào mở miệng, "Thiên kiếm, Trảm Tiên chi kiếm." Tại bái nhập Thiên Kiếm Sơn lúc, sư phụ liền hướng ta giảng thuật Thiên Kiếm Sơn mấy loại kiếm đạo, hỏi ta muốn tu luyện cái gì kiếm đạo. Lúc ấy ta ý khí phấn phát, lòng cao hơn trời, đối sư phụ nói đã muốn tu liền tu mạnh nhất kiếm đạo, ta cũng nghĩ một ngày kia có thể sử dụng kiếm trong tay chém ra thiên cung. Chỉ là ngày xưa hảo luôn còn tại bên hai, nhưng là kia phần hăng hái cũng rốt cuộc không về được. Minh Yêu Ngọc thủ nhẹ nhàng nuốt ve Thái Hạp kiếm, lại không nghĩ Thái Hạp kiếm chiến minh một tiếng, một vệt màu trắng quang mang sáng lên, chợt liền chui vào trong cơ thể của nàng. Hoàng hốt ở giữa, ở đằng kia giữa bạch quang có một cái một thân tuyết trắng nam tử cao lớn, tay áo phiêu diêu, tóc trắng bay lên, phong thái tuyệt thế, kinh diễm bạc cổ. Minh Yêu thân thể rung động, cả người đều lâm vào đờ đẫn trạng thái, sau một hồi khá lâu nàng mới rốt cục lấy lại tinh thần. Nàng lộ ra như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười vẻ mặt, thiên kiếm tại khóe mắt của nàng, có một giọt bóng ánh nước mắt lăn xuống. Mấy trăm vạn năm thời gian, nàng một mực tại lang thang, tràn trọc qua không biết bao nhiêu địa phương, trải qua không biết bao nhiêu lần tử vong, rất nhiều lần trong mộng mộng thấy kia hồn khiên mộng nhiêu địa phương, nhưng lại liền trở về nhìn một chút cũng không dám. Nàng năm đó chỉ là một cái nho nhỏ chân tiên, đạt được truyền thừa cũng không phải hoàn chỉnh, mà bây giờ, nàng đạt được hoàn chỉnh thiên kiếm truyền thừa. Tựa như sư phụ nói, hạo nhiên kiếm ý, thiên địa trường tồn. Đợi nàng bình phục tâm tình xuống, Diệp An mới tiếp tục nói, kỳ thật ta là hạ giới phi thăng tu sĩ, tại hạ giới có một chỗ tiên cổ di tích, nơi đó cũng có một bộ phận thiên kiếm sơn di tích, tại một tòa trong động phủ, ta phải bê sầu một cái tên là Minh Giang Thiên Kiếm Sơn đệ tử. Minh Giang? Minh Giang sư minh? Minh Yêu trong mắt hiện hiện một vẻ hào quang. Chương 1932, ta vẫn là ta. Chương 1932, ta vẫn là ta. Minh Yêu cùng Minh Giang quả nhiên là cùng bối phận Thiên Kiếm Sơn đệ tử. Nhiều năm sau lại lần nghe được đồng môn sư minh danh tự, nhường Minh Yêu có loại nhiệt liệt cảm giác thân thiết. Ngươi gặp qua Minh Giang sư minh? Nàng tha thiết nhìn xem Diệp An, trong mắt sung mãn mong đợi. Diệp An lắc đầu, Minh Yêu trong mắt hào quang cũng phai nhạt xuống. Ta chỉ là gặp tới hắn đạo phụ, ở bên trong đạt được hai thanh tiên kiếm, còn có một cái hắn khôi lỗi thị nữ. Diệp An đem hai thanh tiên kiếm lấy ra ngoài, còn có cái kia bị hắn lấy tên gọi tiểu linh khôi lỗi thị nữ. Nhìn xem cái này ba món đồ, Minh Yêu suy nghĩ xuất thần, hồi lâu đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Kỳ thật ta cùng Minh Giang sư minh cũng không quen thuộc, chẳng qua là gặp qua hắn mấy lần mà thôi, cùng một chỗ nghe qua trong môn trưởng lao báo cáo. Minh Yêu nỉ non, giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Chính là như vậy một cái cơ hồ cùng người xa lạ như thế sư minh, lại cho nàng một loại trước nay chưa từng có ấm áp và thân thiết. Mặc dù hắn đã không có ở đây, nhưng nhìn hắn lưu lại tiên kiếm cùng thị nữ, nàng như cũng cảm giác giống như là tìm tới dựa vào. Cái này ba món đồ bây giờ đối ta cũng không cái gì dùng, liền để cho tiền bối, tạm thời coi là làm kỷ niệm. Diệp An mở miệng nói ra. Tốt. Minh Yêu trong mắt ngậm lấy một vệt hơi nước, ngẩng đầu đối với hắn lộ ra một vẻ ôn nhu lại thương cảm nụ cười. Cảm ơn ngươi. Không cần. Diệp An nghĩ nghĩ rồi nói ra, tiền bối nếu là Thiên Kiếm Sơn chính tông đệ tử, có nhiều thứ ta cảm thấy vẫn là chuyển cho tiền bối tương đối tốt. Cái gì? Minh Yêu ngơ ngác một chút, sau đó kịp phản ứng. Không, không cần, đó là ngươi cơ duyên của mình tạo hóa, ta bất quá là một cái may mắn sống sót kẻ may mắn mà thôi, sống tạm nhiều năm như vậy, lại ngay cả tông môn cũng không dám trở về nhìn một chút. Không, tiền bối, ngài cũng không hy vọng Thiên Kiếm Sơn truyền thừa đoạn tuyệt ta. Diệp An nghiêm túc nói, ngài đã sống tiếp được, cái kia chính là mệnh không có đến tuyệt lộ, Thiên Kiếm Sơn truyền thừa nhất định phải lưu lại đi, không thể để cho tông môn tiền bối tâm huyết phó mặc a. Cái này Minh Yêu do dự, cái này đích xác là nàng không muốn nhìn thấy chuyện, nhưng là cứ như vậy theo Diệp An nơi đó lấy tới, nàng lại là cảm thấy không ổn. Tiền bối yên tâm, chỉ quét một cái tâm pháp, cũng không phải là rất lớn cơ duyên, đối ta cũng không tổn thất gì. Diệp An lần nữa khuyên. Kia, tốt ta, lần này ân tình, ta đại biểu Thiên Kiếm Sơn ghi nhớ trong lòng, tuyệt sẽ không quên. Diệp An lộ ra nụ cười, đây là ta phải làm. Sau đó hắn khép lại hai ngón, nhẹ nhàng điểm tại Minh Yêu mi tâm, đem Thiên Tâm Kiếm Quyết truyền cho nàng. Chờ hắn truyền pháp hoàn tất, Minh Yêu mới thức tỉnh tới, đây là Thiên Tâm Kiếm Quyết. Đây chính là Thiên Kiếm Sơn nhất trí cao vô thượng tâm pháp một trong, là tuyệt đỉnh ném kiếm phương pháp, lấy tâm ngự kiếm, kiếm tùy tâm động, tùy tâm sử dụng, mọi việc đều thuận lợi. Chữ chữ huyền diệu tại nàng trong lòng nở rộ, nhưng nàng có loại hiểu ra, đột nhiên hiểu rõ cảm giác. Lấy nàng tu vi, cơ hồ không uổng phí nhiều ít công phu liền lĩnh ngộ cái này quyển tâm pháp, nắm giữ tinh túy trong đó. Theo không tự giác vận chuyển Thiên Tâm Kiếm Quyết, trên bàn tiên kiếm cũng không khỏi tự chủ bắt đầu chuyển động. Diệp An thể nội tâm kiếm cũng vào lúc này khẽ run lên. Ân. Minh Yêu có chỗ phát giác, nhìn về phía Diệp An, đây là tiền bối tu vi cao tuyệt, nghĩ không ra đã nhận ra. Diệp An tâm niệm vừa động, một thanh kỳ lạ cổ phát trường kiếm liền xuất hiện ở trước người. Thanh kiếm này giống như là không tồn tại như thế, chỉ có chăm chú cảm nhận khả năng nhìn thấy hình dạng của nó, tạo hình kỳ cổ, ẩn chứa đặc biệt kiếm đạo phát tác, giống như là có sinh mệnh như thế. Tâm kiếm, trong truyền thuyết tâm kiếm. Minh Yêu tự lẩm bẩm, giống như là gặp được cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật như thế, hai mắt mất đi tiêu cự, trong mắt chỉ còn lại thanh kiếm này. Nàng năm đó chỉ là đệ tử cấp thấp, căn bản không có tư cách mắt thấy tâm kiếm dạng này thần trí cao kiếm. nhưng là cái này không trở ngại trong nội tâm nàng hướng tới cùng ước mơ, cơ hồ mỗi cái Thiên Kiếm Sơn đệ tử đều là như thế, tưởng tượng lấy một ngày kia có thể chấp trưởng 4 thanh chí cao tiên kiếm, trở thành tuyệt thế kiếm tiên. Nó là cái dạng này, thì ra là như vậy tử. Minh Yêu nỉ non, giống như là muốn đem tâm kiếm dáng vẻ khắc vào trong lòng. Diệp An lặng lặng chờ lấy, không có quấy rầy nàng. Sau một hồi, Minh Yêu mới hồi phục tinh thần lại, nàng xóa đi khóe mắt của ánh, buồn bã cười một tiếng, để ngươi chê cười. "Sẽ không, tiền bối tâm tình ta không cách nào trải nghiệm, nhưng nhiều ít có thể hiểu được một chút." Diệp An nhẹ nói. Cảm ơn ngươi để cho ta thấy được nhiều như vậy, Thiên Kiếm Sơn chuyển thừa ở trên thân thể ngươi, tâm kiếm ở trên thân thể ngươi, ta muốn Thiên Kiếm Sơn các tiền bối cũng có thể yên tâm." Minh Yêu vừa cười vừa nói. Nàng đối Diệp An rất hài lòng, cũng tin tưởng tâm kiếm lựa chọn Diệp An tự có dụng ý của nó, dạng này tiên kiếm sẽ không dễ dàng nhận chủ. Diệp An thu hồi tâm kiếm, "Ta chỉ là may mắn mà thôi, hy vọng ngày sau sẽ không để cho tâm kiếm hổ thẹn." "Sẽ không, ta tin tưởng ngươi." Minh Yêu lộ ra một vẻ sáng rỡ nụ cười. Diệp An cảm giác nàng đã xảy ra một loại nào đó biến hóa, tựa như là bao phủ sương mù mai tiêu tán, bát vân kiến nhật, tâm cảnh đều biến tươi sáng. Mấy trăm vạn năm, dường như một giấc mộng dài, nhật nguyệt thay đổi, tinh thần biến huyễn, bất quá ta y nguyên vẫn là ta, là Thiên Kiếm Sơn đệ tử Minh Yêu. Trong mắt của nàng thanh tịnh trong suốt, như một vũng thanh hoàng, có loại nhìn thấu lòng người tuệ quang. Minh tâm kiến tính, chúc mừng tiền bối, chắc hẳn ít ngày nữa liền có thể tấn thăng kim tiên. Diệp An mở miệng chúc phúc. Nào có dễ dàng như vậy. Minh Yêu nhẹ nhàng lắc đầu, bất quá lần này đích thật là thu hoạch không nhỏ. Diệp An vừa định mở miệng, chợt nhíu mày, dường như ở bên tai lắng nghe cái gì. Thế nào? Minh Yêu nhìn ra sự khác thường của hắn. Diệp An ngẩng đầu, thần sắc nghiêm túc, ta phải đi ra mấy cái chủng tộc thấy được số lớn huyền tiên đang hành động, ngay tại tiến về đệ tam thiên khuyết trên đường, trong đó nhất phẩm huyền tiên có 5 cái. Cái gì? Minh Yêu lộ ra kinh sợ, 5 cái nhất phẩm huyền tiên. Không tệ. Minh Yêu vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc vô cùng, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, tuyệt đối không thể để bọn hắn đi đệ tam thiên khuyết, nếu là đệ tam thiên khuyết bị hủy diệt, chúng ta liền hoàn toàn không có đường lui. Diệp An nghĩ nghĩ, bây giờ chỉ có một kế. Ý của ngươi là chủ động hiện thân, tiến đánh bọn hắn nào đó hành tinh, hấp dẫn bọn họ chạy tới. Diệp An ánh mắt kiên định, bọn hắn lần này đại quy mô xuất động, hang ổ khẳng định trống rỗng, nếu là có thể tìm tới, chính là chúng ta tuyệt hảo cơ hội. Nhưng là tinh không mịn mùng, chúng ta như thế nào tìm kiếm? Tiền bối quên ta có trung tộc. Diệp An vừa cười vừa nói, ta sẽ đem bọn chúng tung ra ngoài, để bọn hắn đi dò xét phụ cận đại tinh, chỉ cần tìm được, chúng ta liền lôi đỉnh xuất kích. Tốt. Minh Yêu cũng không có do dự, cứ như vậy định, ta đi thông trì những người khác. Hai người lập tức khởi hành, bắt đầu hành động. Diệp An đem Thiên Hoàng Chính Khí Châu bên trong hàng ngàn hàng vạn đê giai chủng tộc phóng ra, để bọn hắn phân mười mấy tốt tiến vào tinh không thâm sứ, đi tìm đại tinh tung tích. Chương 1933, Mộ Lam Tinh chương 1933, Mộ Lam Tinh không đến thời gian một ngày, chủng tộc liền có phát hiện. Khoảng cách đệ tứ thiên khuyết không xa tinh không bên trong, liền có một quả đại tinh tồn tại. Hành tinh lớn này bày biện ra lam lục hai loại nhan sắc, sao trời bên trên sinh cơ tràn đầy, linh khí dồi dào, có mấy chỗ cỡ lớn tiên linh chi mạch, tinh khí tràn đầy như biển, ra đời không ít huyền tiên. Sau khi lấy được tin tức này, Thiên Khuyết liền lặng yên không tiếng động hướng phía bên kia di động. Diệp An thì thả ra mấy cái thiên tiên cấp bậc côn trùng, tại đại tinh trùng quanh ngồi chờ nửa ngày thời gian, bắt sống một cái thiên tiên trở về. Nhìn xem mấy cái côn trùng mang về thiên tiên, Diệp An không chút do dự, trực tiếp triển khai siêu hồn. Cái này thiên tiên bất quá là tam phẩm tu vi, tự nhiên không có bao nhiêu chống cự. Không bao lâu thời gian, Diệp An đã đọc đến song trí nhớ của hắn, biết không ít đại tinh tình báo. Lập tức, hắn tìm tới trấn thủ sứ Minh Yêu, đem cái này tin tức cáo chi nàng. Còn có huyền tiên tọa trấn. Nghe được Diệp An mang tới tin tức, Minh Yêu nhỏ không thể thấy cau lại lông mày. Hơn nữa huyền tiên số lượng khả năng còn không ít. Dù sao cũng là một quả đại tinh, tài nguyên tu luyện phong phú, có thể đản sinh huyền tiên cũng không phải số ít. Phải chăng muốn tìm cái khác yếu một ít sao trời? Diệp An hỏi thăm. Minh Yêu lắc đầu, không còn kịp rồi, chúng ta ngự sử đệ tứ thiên huyết, vốn là so tiến về đệ tam thiên khuyết huyền tiên tốc độ muốn chậm, nếu là lại tìm kiếm mục tiêu, vậy thì trễ. Liền ngôi sao này, chuẩn bị động thủ đi. Diệp An nghĩ nghĩ nói rằng, ta ngược lại thật ra còn có cái biện pháp, cũng có thể giảm bớt rất nhiều thương vong. A. Minh Yêu hai mắt tỏa sáng, biện pháp gì? Ta ngụy trang thành vừa rồi bắt cái kia thiên tiên tiến vào đại tinh, chờ các ngươi hiện thân hấp dẫn bọn hắn sau, ta tại từ phía sau ra tay, đánh bọn hắn một cái xuất kỳ bất ý. Diệp An mở miệng nói ra. Không được. Minh Yêu không hề nghĩ ngợi liền bắt bỏ. Vì cái gì? Diệp An không hiểu, cứ như vậy có thể chết ít rất nhiều người, hơn nữa chúng ta cũng có thể không uổng phí nhiều ít khí lực cầm xuống. Chính là không được, không thể để cho ngươi đi mạo hiểm. Minh Yêu không phải cảm thấy kế sách này không được, mà là không muốn để cho Diệp An đi mạo hiểm. Diệp An bây giờ tại trong nội tâm nàng địa vị liền cùng Thiên Kiếm Sơn truyền nhân như thế, tuyệt không cho phép có sai lầm. Ngoại trừ ta không có thích hợp hơn nhân tuyển, huống chi trấn thủ sứ quên, trên người của ta còn có huyền tiên cấp bậc chủng tộc. Diệp An quên, thì tính sao? Ngươi đây là muốn tiến vào đầm rồng hang hổ, mặc dù có huyền tiên bảo hộ, nhưng là ai biết nơi đó cụ thể có bao nhiêu huyền tiên? Vạn nhất xuất hiện 10 cái, ngươi đi đều đi không nổi. Minh Yêu nói cái gì cũng không chịu nhường hắn đi. Diệp An rất là bất đắc dĩ, vậy ngươi cũng không biết ta có mấy cái huyền tiên cấp bậc chủng tộc à? Có ý tứ gì? Minh Yêu trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, ngươi có rất nhiều sao? Ách, cũng không có rất nhiều, liền 7. Diệp An mở miệng nói ra, cùng Minh Yêu than bài. Minh Yêu, nàng trên trán đều kém chút toát ra mấy cái dấu chấm hỏi. Một cái thiên tiên, thế mà nuôi dưỡng 7 huyền tiên cấp bậc chủng tộc, nói ra ai mà tin? Ngươi làm sao làm được? Nàng nhịn không được đặt câu hỏi. Diệp An xấu hổ cười một tiếng, nhưng thật ra là một lần ngoài ý muốn, kia chủng tộc nữ vương muốn nô dịch ta, nhưng là không biết rõ thế nào, trái lại bị ta nô dịch, cụ thể xảy ra chuyện gì ta cũng không phải rất rõ ràng. Mình yêu trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hẳn là đây chính là trong truyền thuyết người có đại khí vận, chẳng những nhận được Thiên Kiếm Sơn truyền thừa, còn có thể trái lại khống chế huyền tiên cấp bậc chủng tộc. Nghĩ nghĩ sau, Minh Yêu mở miệng hỏi, mấy người này chủng tộc thực lực như thế nào? Có một cái nhất phẩm huyền tiên. Diệp An trả lời, thật sự có nắm chắc sao?
Có.
Minh Yêu nhíu lại mày ngài, rất là xoắn xuýt, sau một lúc lâu nói rằng, ta còn là không quá yên tâm. Diệp An lập tức dở khóc dở cười, tận dụng thời cơ ai chấn thủ sứ đại nhân, đang do dự liền đến đã không kịp. Minh Yêu giận hắn một cái, đổi ai ta cũng sẽ không do dự, nhưng là ngươi.
Ai?
Được thôi, vậy ngươi đi đi, ta sẽ tận lực hấp dẫn lực chú ý.
Tốt.
Diệp An lập tức hành động, vậy ta liền đi trước. Nhìn xem hắn quay người rời đi, Minh Yêu tâm nhưng thủy chung treo lấy, khó mà buông xuống. Ngươi thật là Thiên Kiếm Sơn tương lai à, bất luận như thế nào, ta đều sẽ hết sức bảo vệ ngươi. Chờ Diệp An rời đi Thiên Khuyết tiến về Đại Tinh sau, Minh Yêu cũng bắt đầu hành động. Đệ tứ Thiên Khuyết ẩn nấp trong hư không, chậm rãi hướng phía Đại Tinh tới gần. Làm khoảng cách trình độ nhất định thời điểm, Đại Tinh bên trên bỗng nhiên sáng lên quang mang. Bảo hộ toàn bộ Đại Tinh đại trận phát hiện Thiên Khuyết tồn tại, sinh ra dị động. Theo một đạo lại một đạo chùm sáng xông lên trời không, toàn bộ Đại Tinh đều không bình tĩnh.
Địch tập,
địch tập. Đại Tinh bên trên huyền tiên bị kinh động, nhao nhao đằng không mà lên, nhanh chóng đi tới bờ ngoại. Nhưng là liếc nhìn lại, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, không có cái gì. Có huyền tiên mở ra pháp mắt, lúc này mới nhìn đến ẩn nấp trong hư không Thiên Khuyết. Khi thấy như thế rộng lớn Thiên Khuyết sau, vị này huyền tiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Khởi động đại trận,
khởi động đại trận,
triệu tập tất cả thiên tiên. Càng nhiều thân ảnh theo Đại Tinh bên trên bay lên, đi tới bờ ngoại. Một vị huyền tiên đưa tay, thôi động đại trận đánh ra một đạo quang mang. Làm đạo tia sáng này đánh vào trong hư không lúc, sinh ra ngập trời gợn sóng, từng vòng gợn sóng nhộn nhạo lên, vùng hư không kia đều sụp đổ. Đệ tứ Thiên Khuyết chậm rãi nổi lên, xuất hiện tại trong mắt mọi người.
Đây là
Thiên Khuyết,
đệ tứ Thiên Khuyết.
Có người nhận ra. Nguyên một đám huyền tiên trừng to mắt, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn đang tìm đệ tứ Thiên Khuyết, hiện tại thế mà xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, hơn nữa cách bọn họ đại bản doanh gần như vậy. Nghĩ đến đây, những người này không khỏi có chút run rẩy. Minh Yêu cùng mấy vị huyền tiên thân ảnh xuất hiện, sau lưng còn đi theo rất nhiều kiếm tu, nguyên một đám phong mang tất lộ, khí thế ngập trời.
Tốt, các ngươi thế mà còn dám đưa tới cửa.
Đại Tinh bên trên một vị huyền tiên lạnh lùng mở miệng. Có qua có lại, đã các ngươi đưa chúng ta một món lễ lớn, không đáp lễ một chút tốt như vậy đâu. Minh Yêu thanh âm chậm rãi truyền ra. Đại Tinh bên trên mấy vị huyền tiên vẻ mặt đều là trở nên khó coi. Một lần liền tổn thất 11 vị huyền tiên, cái này đích xác là một món lễ lớn. Nhưng là đối bọn hắn mà nói không phải,
là xỉ nhục.
Nhanh, đưa tin cho Kim Vinh bọn hắn, để bọn hắn nhanh trở về. Có huyền tiên trong bóng tối truyền âm. Đệ tứ Thiên Khuyết khí thế hung hùng, mà Đại Tinh bên trên huyền tiên chỉ còn không đến 10 vị, quả quyết ngăn cản không nổi. Trước tiên lui về Mộ Lam Tinh, dựa vào đại trận ngăn cản, kéo dài thời gian. Mấy vị huyền tiên làm ra quyết định, không thể cùng đệ tứ Thiên Khuyết đứng đối cứng. Nhưng ngay lúc này, phía dưới Đại Tinh bên trên bỗng nhiên truyền ra một tiếng oanh minh, ngay sau đó, bọn hắn nhìn thấy đại trận nào đó chỗ trận cơ bạo tạc, sinh hồng hỏa diễm tràn ngập ra, lôi cuốn lấy ngập trời phong bạo, nhường phương viên hơn 1000 dặm địa vực đều sụp đổ. Mắt trần có thể thấy to lớn sóng xung kích tại trong mắt rất nhiều người hiện hiện, đứng tại tinh không bên trong quan sát, cảnh tượng dị thường hùng vĩ.
Ai?
Là ai? Chương 1934, hai mặt thụ địch chương 1934, hai mặt thụ địch huyền tiên vừa sợ vừa giận. Bảo hộ toàn bộ sao trời đại trận thế mà bị phá.
Oanh!
Ngay sau đó, Đại Tinh một địa phương khác cũng chuyển tới tiếng oanh minh, trùng thiên quang mang nổ tung, giống như là bỏ ra một quả vẫn thạch khổng lồ, cuồng bạo sóng xung kích lấy cực nhanh tốc độ quét sạch trung quanh, đem chạm tới mọi thứ đều hủy diệt. Lại một chỗ trận cơ bị phá. Nhưng là còn không có kết thúc, vẹn vẹn mấy hơi sau, một chỗ khác cũng chuyển tới một tiếng vang thật lớn, tựa như mặt trời nổ tung, nguyên một phiến lục địa đều bị phá hủy. Dòng ra bốn phía trận cơ bị phá, toàn bộ Đại Tinh bảo hộ đại trận cơ bản tuyên cáo phế trừ.
Là ai? Đến cùng là ai?
Có huyền tiên đang gào thét.
Tìm,
nhất định phải tìm cho ta tới hắn. Bọn hắn còn muốn tiến vào Mộ Lam Tinh, dựa vào nơi này đại trận kéo dài thời gian, nhưng là hiện tại, bọn hắn ý trượng lớn nhất cũng bị phá hủy. Minh Yêu ánh mắt tỏa sáng, biết đây là Diệp An tại độc thủ, hắn đã thành công chui vào Mộ Lam Tinh. Nàng không do dự nữa, lộ ra ngay chính mình tiên kiếm, giết,
giết,
giết a. Đệ tứ Thiên Khuyết rất nhiều kiếm tu cũng chấn phấn, mặc dù không biết rõ trước mắt là tình huống như thế nào, nhưng là chuyện này đối với bọn hắn mà nói hiển nhiên là tin tức tốt, dạng này cơ hội tốt có thể ngàn vạn không thể bỏ qua. Minh Yêu một ngựa đi đầu, hóa thành một đạo cầu vồng xé rách trời cao, hướng phía đối diện mấy vị huyền tiên giết tới. Ở sau lưng nàng, hàng ngàn hàng vạn kiếm tu bay ra, các loại nhan sắc kiếm quang bắn ra, hội tụ thành một đầu chói lọi lại sáng chói kiếm khí trường hạ. Nhìn xem cảnh tượng này, Mộ Lam Tinh mấy tên huyền tiên đều có chút sợ hãi. Nhanh cho Kim Vinh bọn hắn đưa tin.
Đã chuyển,
còn không có hồi âm sao?
Bọn hắn đã tại trở về trên đường.
Vậy thì tận lực kéo dài thời gian, nhất định phải chờ tới bọn hắn đến đây. Chấn thiên tiếng la giết vang lên, tại mấy vị huyền tiên dẫn đầu hạ, Đại Tinh bên trên bay tới càng nhiều thiên nhân, lít nha lít nhít trưng bày trong hư không, muốn ngăn cản Minh Yêu đám người thế công. Minh Yêu không chút do dự, trực tiếp thúc giục thể nội Kim Tiên chi kiếm, chém ra một đạo dài tới mấy trăm dặm kim sắc kiếm mang.
Kim Tiên chi khí,
cẩn thận. Mấy vị huyền tiên giống to,
kia phong mang để bọn hắn sởn hết cả gai ốc. Tại phía sau bọn họ hành tinh lớn kia bên trên, đột nhiên có chói mắt quang mang một phát, một vòng màu lam mặt trời mọc, tản mát ra ngập trời thần uy, trấn áp vũ nội, uy năng vô lượng. Đây là Mộ Lam tinh bên trên mạnh nhất thần binh, cũng là một cái kim tiên cấp bậc tiên binh. Mấy vị huyền tiên hợp lực thôi động món kia tiên binh, lam trong vắt quang mang một phát, tựa như một mảnh bích hải bồng dương đang cuộn trào. Trong hư không vang lên như núi kêu biển gầm thanh âm, rung động ầm ầm. Kim sắc kiếm mang chém xuống, một kiếm liền bổ ra đại dương mênh mông, đem trọn phiến tinh không một phân thành hai. Làm một tiếng hoàng trung đại lư giống như thanh âm vang lên, chấn động toàn bộ tinh không, trùng trùng điệp điệp, chuyển ra ngoài rất rất xa. Cùng một chỗ thôi động, mấy vị huyền tiên hét lớn, cùng một chỗ thôi động món kia tiên binh, hào quang màu xanh lam càng phát ra hừng hực, cả kiện tiên binh không ngừng bành trướng, cuối cùng đem toàn bộ Mộ Lam tinh đô hộ tại xuống mặt. Đây chính là kim tiên chi khí cường đại, có thể nói là thiên đạo chí bảo phía dưới mạnh nhất thần binh, ẩn chứa nồng đậm đại đạo phát tắc, cái thế vô song. Nhưng vào lúc này, một cỗ khác vô cùng cường đại lực lượng đống nhiên theo Mộ Lam tinh bên trên bộc phát. Một đạo kiếm mang theo sao trời bên trên bắn ra, khí xung động lưu, nhường chư thiên tinh thần đều đang rung động. Đây cũng là một cái kim tiên chi khí, hơn nữa so phía trước hai kiện càng thêm cường đại, càng thêm huyền diệu. Cái này dĩ nhiên chính là tâm kiếm. Lấy Diệp An lực lượng quả quyết là không phát huy ra cường đại như thế lực lượng, nhưng là tăng thêm chủng tộc nữ vương lời nói, vậy thì hoàn toàn đầy đủ. Mộ Lam tinh mấy vị huyền tiên chân chính cảm nhận được cái gì gọi là như có gai ở sau lưng. Tại bọn hắn sở đái sao trời bên trên, thế mà còn ẩn giấu đi một cái kim tiên chi khí, mà bọn hắn lại không chút nào biết. Bọn hắn hiện tại cũng có thể đoán được, cái này xuất kiếm người, tám thành chính là phá hủy trận cơ người. Mà nhìn thấy Mộ Lam tinh bên trên Diệp An xuất kiếm, Minh Yêu liền biết tuyệt hảo thời cơ tới, nàng cùng mặt khác thủ người qua đường thống lĩnh cùng một chỗ thôi động kim tiên chi kiếm, nhường thành kiếm này bắn ra hừng hực kiếm mang. Trong hư không chỉ có kiếm ý tại tùy ý bộc phát, sắc bén tiếng kiếm reo làm cho tâm thần người run rẩy, tựa như có thể chém chết chư thiên. Một kiếm này uy thế kinh khủng tuyệt luân, có khai thiên tích địa chi uy, kiếm quang chỗ đến, đại đạo pháp tắc đều bị chém đứt. Mộ Lam tinh mấy vị huyền tiên vẻ mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng, trước sau đều có tuyệt thế kiếm mang chém tới, bọn hắn căn bản tránh cũng không thể tránh. Duy nhất có thể làm chính là kiệt lực thôi động tiên binh, đem tất cả mọi người che chở ở bên trong. Chanh chanh chanh. Lệnh đấu xương tiếng kiếm reo vang vọng hoàn vũ, hai đạo kiếm mang phân liệt thành mình, lúc lên lúc xuống, ở vang chạm tại món kia tiên binh bên trên. Làm tiên binh run rẩy kịch liệt, hào quang màu xanh lam dập dờn, nhấc lên hải khiếu giống như chấn động. Tại tiên binh chấn động phía dưới, số lớn sinh linh tại tử vong. Tu vi thấp một chút trực tiếp hóa thành cho bụi, tại tiên binh thần uy bên trong vẫn diệt, tu vi cao một chút một cái tiếp một cái nổ tung, đầy trời đều là xương vỡ, thảm thiết vô cùng. Hai loại khác biệt tuyệt thế kiếm ý mãnh liệt, vô tình rào sát lấy Mộ Lam tinh sinh linh, rất nhiều người đều đang cuộn trào mãnh liệt trong kiếm ý hóa thành huyết vụ, cái gì đều không có lưu lại. Ngay cả mấy vị kia huyền tiên đều tại phun máu phè phè, bị tiên binh chấn động đến nhục thân đều muốn nứt toác ra. Lại đến Mộ Lam tinh bên trên, Diệp An lần nữa thúc giục tâm kiếm, mượn nhờ chủng tộc nữ vương lực lượng lần nữa chém ra một kiếm. Chủng tộc nữ vương chấn động trong lòng, không biết rõ Diệp An đến cùng là thân phận gì. Thể nội chẳng những có kim tiên tồn tại, thậm chí còn có cái loại này cường đại kim tiên chi khí. Lấy nàng tu vi tự nhiên có thể cảm giác được thanh kiếm này bất phàm, so với bình thường kim tiên chi khí phải mạnh hơn. Tâm kiếm lần nữa chém ra một đạo thông thiên kiếm mang, một kiếm liền đem món kia tiên binh đánh bay ra ngoài, rơi xuống ở phía xa hư không, đem một mảng lớn không gian đều vỡ vụn. Đã mất đi tiên binh che chở, những người này hoàn toàn bại lộ tại Minh Yêu kiếm mang phía dưới. Một đạo kiếm mang màu vàng nóng chém tới, có một vùng không gian trực tiếp biến thành hư vô, không biết rõ chết nhiều ít người. Mộ Lam tinh mấy tên huyền tiên kiệt lực ngăn cản, nhưng là như thế nào chống đỡ được hai kiện kim tiên chi khí. Vâng. Nơi xa, món kia tiên binh bay tới, có ý thức tự chủ, mong muốn che chở Mộ Lam tinh. Nhưng là tại Diệp An cùng Minh Yêu liên thủ, món kia tiên binh lần nữa bay ra ngoài, lần này bay ra ngoài rất xa. Kế tiếp chính là nghiêng về một bên đồ sát. Mộ Lam tinh bên trên còn sót lại không đến 10 vị huyền tiên, cuối cùng tất cả đều chết tại hai người dưới kiếm. Về phần còn lại thiên tiên chết càng nhiều, không có mấy bạn cũng có mấy ngàn. Giết những người đó sau, bọn hắn tiến vào Mộ Lam tinh, đem Mộ Lam tinh bên trên rất nhiều chỗ bảo tàng cùng bảo khố mở ra, thu hồi hải lượng tài nguyên, còn đem nơi này trận pháp cùng cấm chế đều phá hủy một trận. Trừ cái đó ra, bọn hắn thế mà còn ở nơi này phát hiện không ít bị giam lên đăng tiên giả, nguyên một đám bị tra tấn không thành nhân dạng, rất là thảm thiết. Làm sơ do dự sau, Minh Yêu đem những người này giải cứu ra, dự định mang về Thiên Quyết. Đem toàn bộ Mộ Lam tinh quay đến long trời lở đất sau, đệ tứ Thiên Quyết mới mang theo đám người rời đi, lại biến mất tại trong vũ trụ mịt mờ. Làm mấy vị kia huyền tiên vòng trở lại sau, nhìn thấy bị phá hủy không còn hình dáng Mộ Lam tinh, kém chút mất đi. Chương 1935, nước cờ thua. Chương 1935, nước cờ thua. Ta muốn giết bọn hắn. Giết bọn hắn. Có huyền tiên tại gầm nhẹ, tức giận đến thân thể đều đang run rẩy, đỉnh đầu thậm chí toát ra mấy sợi khói xanh. Cái khác huyền tiên cũng không tốt gì, có người thậm chí cảm giác trước mắt đều tại biến thành màu đen. Đệ tứ Thiên Quyết, bọn hắn đến cùng là thế nào tìm tới nơi này tới? Ta nhất định phải hủy đệ tứ Thiên Quyết. Bọn hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất đuổi trở về rồi, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Nhìn xem Mộ Lam tinh bên trên liên miên ánh lửa còn có từng đạo vực sâu giống như khe hở, được người yêu mến đến lá gan đau. Cái này năm vị nhất phẩm huyền tiên bên trong, có hai vị là từ nơi này đi ra, còn có ba vị thì lại đến từ cái khác sao trời, sát ý mạnh nhất dĩ nhiên chính là hai vị này thổ dân. Đây chính là tâm huyết của bọn hắn a rơi vào sao trời bên trên, khi thấy bọn hắn góp nhặt nhiều năm bảo khố bảo tàng đều bị cướp sạch không còn, hai vị huyền tiên cũng nhịn không được nữa, phun ra một ngụm máu huyết. Đệ tứ Thiên Quyết, không diệt, ta kim hoàn thể không làm người. Tiếng giống giận dữ ở chỗ này quen quẩn, chung quanh sơn nhạc đều đang tiếng gào bên trong sụp đổ. Đừng hô, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là đuổi kịp bọn hắn khẳng định rời đi không bao xa, chúng ta đuổi được. Một vị khác huyền tiên lạnh lùng mở miệng. Không tệ, không thể diệt đệ tam thiên quyết, tuyệt đối không thể lại để cho đệ tứ thiên quyết trốn, bọn hắn đã trong hư không đi khắp, chính là đang tìm cái chết. Đệ tứ thiên quyết tới đệ thập thiên quyết ở giữa toàn bộ tinh không đều có thân ảnh của bọn hắn, nhất định có thể tìm ra đệ tứ thiên quyết. Tìm, hiện tại tìm. Kim Hoàng trong mắt cơ hồ muốn nhỏ ra huyết, đối đệ tứ thiên quyết hận đến tận xương thủy. Mấy vị khác huyền tiên cũng đều trong lòng run lên, cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn lộ ra đáng sợ như vậy dáng vẻ. Sau đó, bọn hắn bắt đầu triệu tập Mộ Lam tinh bên trên còn lại chiến lực, dự định tiến đến truy sát đệ tứ thiên quyết. Rất nhanh, liền có từng đạo thân ảnh từ các nơi bay tới, xuất hiện ở mấy người trước mặt. Lão tổ, lão tổ. Một đạo tàn phá thân ảnh lão đạo nghiêng ngã bay tới, cả người vô cùng thê thảm. Đây là một cái tam phẩm huyền tiên, lúc trước đại chiến bên trong may mắn sống tiếp được. Kim Thần, ngươi còn sống. Kim Hoàn nhìn thấy đạo thân ảnh này, trong mắt rốt cục hiện một vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng nhìn tới hắn thảm liệt như vậy bộ dáng, điểm này ngạc nhiên mừng rỡ cũng trong nháy mắt hóa thành sát ý ngập trời. Đây là hắn rất yêu thích một cái hậu bối, cùng hắn bối phận chênh lệch rất lớn, nhưng là tu vi lại tiến cảnh rất nhanh, bị hắn xem như tương lai người nối nghiệp một trong. Lão tổ, ta Kim Thần muốn nói gì, nhưng là không biết rõ vì sao, lời muốn nói lại cắm ở trong cổ họng, nói đúng là không ra. Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Kim Hoàn thấy thế liền vội vàng hỏi. Ta, bọn hắn Kim Thần lên tiếng lần nữa, mặt đều nghẹn, có chút đỏ lên, nhưng thế nào đều nói không nên lời. Chớ nóng đội, từ từ nói. Kim Hoàn nói, hướng hắn vượt qua một đạo pháp lực, thậm chí lấy ra một quả chân quý đan dược cho hắn ăn ăn bảo. Hắn còn tưởng rằng là Kim Thần thụ thương quá mức nghiêm trọng, cho nên mới nói không ra lời. Ta Kim Thần thần sắc khẩn trương, chỉ Kim Thần, vừa chỉ chính mình, sau đó lại điên cuồng hướng người chung quanh phất tay, cũng không biết hắn rốt cuộc muốn nói cái gì. Có một vị nhất phẩm huyền tiên vào lúc này nhíu mày, giống như là đã nhận ra cái gì. Nhanh, Kim Thần vẻ mặt biến vô cùng nóng nảy. Vị kia huyền tiên con ngươi co vào, đột nhiên hét lớn một tiếng, đi mau. Nhưng là đã muộn. Tại hắn hô lên đồng thời, Kim Thần thân thể liền nổ tung, một vòng huyết sắc liệt dương ở chỗ này dâng lên, một cái biển máu đại dương mênh mông mãnh liệt, đem tất cả mọi người chảy mất. Kim Hoàn vẻ mặt đổi biến, hắn nhận ra đây là cái gì? Đây là gia tộc bọn họ bên trong một cái cấm khí, là dùng một vị khó lường tồn tại biến dị huyết dịch luyện chế mà thành, phàm là nhiễm phải loại này máu đen người, trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành một đám huyết thủy. Mà tại huyết quang này bên trong, còn kèm theo hai đạo tuyệt thế vô song kiếm ý một kim một bạch, theo trong huyết quang bắn ra, hướng phía trung quanh chém ngang mà đi. Cái này tự nhiên là Diệp An cùng Minh Yêu thủ bút. Tại điều tra bảo khố thời điểm, bọn hắn liền phát hiện cái này kinh khủng tâm khí, cho nên tại bản bạc về sau liền quyết định đem nó phong ấn tại người nào đó thể nội, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp liền dẫn nổ. Kia hai đạo kiếm ý cũng là bọn hắn lưu lại. Kim Thần chính là bọn hắn khống chế, người này đã bị chủng tộc nữ vương gieo nô ấn, cho nên mấy lần muốn mở miệng nói chuyện đều không thể nói ra, tất cả liên quan tới đệ tứ thiên khuyết tin tức đều sẽ bị nô ấn ảnh hưởng. Tại khoảng cách gần như vậy tự bạo hạ, cái này năm vị nhất phẩm huyền tiên cũng tránh không khỏi, có người bị kiếm quang chém trúng, có người nhiễm phải máu đen. Trong đó một cái xui xẻo nhất thậm chí hai loại đều dính vào, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Một bên khác, trung tộc nữ vương hướng Diệp An bẩm báo, chủ nhân, viên kia nước cờ thua chết. Diệp An gật gật đầu, sau đó than nhẹ một tiếng, bố trí như thế, cũng không biết có thể hay không giết chết một vị nhất phẩm huyền tiên. Nếu là có thể giết chết lời nói, cái kia chính là tin tức tốt nhất. Món kia cấm khí rất khủng bố, bên trong máu để cho ta đều e ngại, rất có thể là kim tiên huyết mạch. Trung tộc nữ vương mở miệng, lúc này đã hóa thành hình người, là một cái vóc người nóng nảy, tiểu mị tận xương nữ tử, giữa lông mày phong tình bạt trùng. Diệp An từ tốn nói, kia là cổ thần máu. Cổ thần. Nữ vương thuần trinh hơi sững sờ, đó là cái gì? Tại mảnh này phong bế trong vũ trụ, nàng biết đến có hạn. Cái trước thời đại cường giả, được xưng thần minh tồn tại. Diệp An giải thích một câu. Cái này nữ vương sợ run, thậm chí có chút nghe không hiểu Diệp An đang nói cái gì. Diệp An cũng lời cùng với nàng giải thích, đưa nàng lại thu vào thiên hoàng chính khí châu bên trong. Nhưng là nữ vương tâm cảnh chấn động xa xa so với hắn nghĩ còn mãnh liệt hơn, nàng một cái nhất phẩm huyền tiên cũng không biết bí mật, Diệp An thế mà biết, hơn nữa dường như còn biết không ít. Tiểu tử này đến cùng lai lịch ra sao? Hắn là thế nào biết những này? Nữ vương đối Diệp An sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Hẳn là hắn là cái gì khó lường tồn tại chuyển thế? Nàng cảm thấy khả năng này rất lớn, nhưng chính là không cách nào xác định. Những bí mật này như là kiến hôi trong lòng nàng bò qua bò lại, nhưng nàng cảm giác toàn thân đều không thoải mái, rất muốn tìm Diệp An hỏi thăm tin tưởng. Một bên khác, Diệp An tìm tới Minh Yêu, sắp chết cờ bị nổ tung chuyện nói cho nàng. Minh Yêu đối cái này mai nước cờ thua không có ôm quá lớn kỳ vọng, nếu là có thể nhiều chém giết mấy tên huyền tiên tốt nhất, nếu là không thể chém giết lời nói, ít ra cũng có thể cho chúng ta tranh thủ một chút thời gian. Bất quá cứ như vậy, bọn hắn đối với chúng ta sát ý khẳng định cũng càng thêm mãnh liệt, phải cẩn thận làm việc. Yên tâm, ta đã đem rất nhiều chủng tộc thả ra, nếu là phát hiện đại tinh tung tích, chúng ta liền tránh ra thật xa, giảm bất bại lộ khả năng. Diệp An mở miệng nói ra. Vậy là tốt rồi. Minh Yêu đối con đường phía trước có chút mê mang, hiện tại không xác định là phía trước đến cùng có mấy tòa thiên khuyết sụp đổ, nếu là sụp đổ quá nhiều lời nói, tình cảnh của chúng ta thì càng nguy hiểm. Chương 1936, cống lên. Chương 1936, cống lên. Thiên khuyết nơi nào đó rộng lớn địa phương. Nơi này ngoại trừ Minh Yêu, Diệp An cùng Tư Vũ bên ngoài, còn có không ít những người khác, Lâm Tiêu, Ứng Thiên Nam những này đăng tiên giả đều tại. Mà tại bọn hắn trung ương thì là mặt khác một đám người. Đám người này cũng là đăng tiên giả, là Diệp An bọn hắn theo Mộ Lam Tinh bên trên giải cứu ra. Vừa cứu ra thời điểm, những người này thê thảm vô cùng, nguyên một đám vẻ bại suy sụp, phi hành đều tổn sức, trên thân thậm chí còn bị gieo cấm chế. Đi qua hơn một tháng thời gian, bọn hắn đều tại nghỉ ngơi chữa vết thương, Minh Yêu cũng hao tốn một chút khí lực giải khai cấm chế trên người bọn họ. Lý Thương Kiệt, Lâm Trung, Lâm Tiêu trong đám người thấy được hai cái thân ảnh quen thuộc, đây đều là Thái Bạch Kiếm Tông đệ tử. Tại Thái Bạch Kiếm Tông bên trong, Lý gia cùng Lâm gia là lớn nhất hai cái gia tộc, trong gia tộc đệ tử kiệt xuất đông đảo. Lý gia cũng không cần nói, gia tộc lão tổ là sáng lập Thái Bạch Kiếm Tông vị kia kiếm tiên, cũng là Thái Hạo Thiên Tôn đệ tử. Lâm gia tự nhiên cũng có kim tiên cấp bậc lão tổ, mặc dù không phải thiên tôn đệ tử, nhưng là bản thân tu vi cũng rất mạnh, là một tôn hôn nguyên kim tiên. Nhìn thấy hai người này đều bị bắt, Lâm Tiêu trong lúc nhất thời không biết do nói cái gì cho phải. Hai người này cũng cúi đầu, cảm giác có chút không mặt mũi thấy người. Một bên khác Ứng Thiên Nam cũng trong đám người thấy được mấy cái khuôn mặt quen thuộc, đều là Thần Tiêu cung đệ tử, điều này cũng làm cho lông mày của hắn nhíu lại. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Ứng Thiên Nam mở miệng hỏi. Một người trong đó cười khổ một tiếng, Ứng sư minh, ngươi còn không bằng cho chúng ta một cái thông khoái. Bớt nói nhiều lời, các ngươi vì sao tại Mộ Lam Tinh? Ứng Thiên Nam không có gì hảo sắc mặt. Với hắn mà nói, đây là Thần Tiêu cung sỉ nhục. Thật tình không biết chính hắn cũng từng thua ở Diệp An trên tay, cũng không so mấy người kia tốt đi nơi nào. Chúng ta thất bại bị bắt, bị Mộ Lam Tinh bên trên nhân chủng hạ cấm chế, bọn hắn ngày ngày tra tấn chúng ta, đối với chúng ta siêu hồn, muốn thu hoạch chúng ta trong đầu kinh văn kiếm thuật. Một người trong đó mở miệng trả lời. Lâm Tiêu khẽ nhíu mày, hỏi thăm nhà mình đệ tử, các ngươi cũng là như thế sao? Là. Cái kia gọi Lý Thương Kiệt đệ tử gật đầu, cười khổ một tiếng, chúng ta muốn chết đều không chết được, một thân tu vi đều bị giam cầm. Bọn hắn không có đạt được a. Lâm Tiêu vẻ mặt biến nghiêm túc lên, trong mắt thậm chí có sát ý hiện hiện. Nếu là Thái Bạch Kiếm Tông kinh văn kiếm thuật thật bị Mộ Lam Tinh người đạt được, hắn nhất định sẽ dẫn đầu chém giết trước mắt mấy người này đệ tử. Không có. Lý Thương Kiệt liền vội vàng lắc đầu, sư minh ngươi cũng biết, liên quan tới Thái Bạch Kiếm Tông truyền thừa đều là bí mật, đang tiếp thụ truyền thừa thời điểm cũng biết bổ sung cấm chế, một khi bị người khác siêu hồn, liền sẽ bản thân hủy diệt, bọn hắn chỉ từ ta chỗ này đạt được một chút bình thường kinh văn kiếm thuật mà thôi. Lâm Tiêu lúc này mới thở dài một hơi, bất quá ngoài miệng vẫn là nói, nếu để cho ta biết bọn hắn tập kiếm tông kinh văn, ta sẽ cái thứ nhất chém giết các ngươi. Lý Thương Kiệt ưỡn ngực thân nói rằng, nếu thật sự là như thế, không cần sư minh ra tay, chúng ta tự tuyệt nơi này. Ứng Thiên Nam cũng mở miệng hỏi thăm Thần Tiêu cung đệ tử, các ngươi đâu? Các ngươi không có tiết lộ Thần Tiêu cung truyền thừa a? Không có không có. Thần Tiêu cung mấy tên đệ tử liền đội vàng lắc đầu. Tình huống của bọn hắn cùng Thái Bạch Kiếm Tông như thế, phàm là Thần Tiêu cung bí mật bất truyền, đều kèm theo cấm chế, người khác không thể nào thu hoạch được, nếu là cưỡng ép siêu hồn lời nói, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Như thế tốt lắm. Ứng Thiên Nam hừ lạnh một tiếng. Một người khác vào lúc này nói rằng, hiện tại vấn đề là Mộ Lam Tinh người vì gì đem bọn hắn nuốt lại, vì cái gì mong muốn bọn hắn kinh văn cùng kiếm thuật. Mộ Lam Tinh thực lực không kém, ra đời không ít huyền tiên, nhất phẩm huyền tiên đều có mấy vị, dạng này truyền thừa cũng không yếu, vì cái gì còn muốn người khác kinh văn cùng kiếm thuật. Còn có thể là bởi vì cái gì? Phiến tinh không này bị phong cấm, không được kim tiên xuất hiện, dần dà, tự nhiên không có kim tiên truyền thừa, bọn hắn đoán chừng là muốn lấy được có thể tu luyện tới kim tiên kinh văn a. Một cái khác nam tử nhàn nhạt mở miệng. Thế, thật đúng là có khả năng. Những người này tiến đánh thiên quyết, sẽ không phải cũng là vì cái này a? Tám thành là, dù sao thiên quyết bên trong hội tụ không ít đăng tiên giả, là bọn hắn tốt nhất mục tiêu. Ta cảm thấy chuyện không có đơn giản như vậy, bọn hắn khả năng không chỉ là muốn lấy được kinh văn cùng truyền thừa. Đám người ngươi một lời ta một câu, nhao nhao suy đoán. Diệp An lúc này mở miệng do hỏi, các ngươi tại bị cầm tù trong khoảng thời gian này, nhưng có xảy ra cái gì đặc thù chuyện? Lý Thương Kiệt suy tư một lát sau nói rằng, không có, ngoại trừ đối với chúng ta siêu hồn bên ngoài, ta không có phát giác có cái gì tình huống đặc thù, chính là mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có người bởi vì siêu hồn tử vong. Ta cũng không có phát giác. Ta cũng là. Diệp An nhịn không được sờ lên cái cảm giác ở trong đó có cái gì ẩn tình. Ta giống như biết một chút. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, một cái tam phẩm thiên tiên mở miệng, đang bị nắm đi vào thời điểm, tại trải qua mấy cái huyền tiên bên người lúc, ngầm trộm nghe tới cống lên gì gì đó. Cống lên. Không ít người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đối. Cái kia thiên tiên gật gật đầu, bị nhiều người như vậy đồng thời nhìn chằm chằm, sắc mặt đều biến mất tự nhiên lên. Minh Yêu mở miệng, chớ khẩn trương, cẩn thận hồi tưởng một chút lại nói. Là. Cái kia thiên tiên nuốt nước miếng một cái, cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút nói rằng, ta nghe được bọn hắn nói cái gì đem người đưa qua. Nói năm nay cống lên còn không quá đủ gì gì đó, tại về sau ta liền nghe không rõ. Ngắn ngủi một câu, lại làm cho đám người miên man bất định. Đem người đưa qua. Cống lên không đủ. Có ý tứ gì? Mộ Lam Tinh bên trên thật là có không ít huyền tiên, liền bọn hắn đều muốn cống lên, dù thế nào cũng sẽ không phải kim tiên A. Nhưng là thiên lộ bên trên không phải cho phép kim tiên xuất hiện. Đem người đưa qua. Không phải là các ngươi những người này A. Tám thành chính là. Khó trách mỗi cách một đoạn thời gian liền có người biến mất, hóa ra là được đưa đi cống lên. Bọn hắn muốn lên cống ai? Diệp An suy tư một chút nói rằng, nếu như có thể bắt được một cái huyền tiên đối với hắn siêu hồn lời nói, cũng có thể biết. Nhưng là chuyện này hiển nhiên không dễ dàng, nhất là tại bọn hắn tập kích Mộ Lam Tinh tình huống hạ. Những cái kia vòng trở lại huyền tiên, nói không chừng đã đem đệ tứ thiên khuyết tin tức chuyển cho những tinh cầu khác, bọn hắn sau đó phải đối mặt rất có thể là toàn bộ tinh không bây giết. Quá khó khăn, bọn hắn đã biết thiên khuyết bên trong lực lượng, không có khả năng cho chúng ta cơ hội. Minh Yêu lắc đầu, cảm giác cái này có chút không thực tế. Nói cũng đúng, nghĩ những thứ này kỳ thật đối với chúng ta không có tác dụng gì, chúng ta việc cấp bách là tìm tới những người khác, cái khác thiết huyết. Lâm Tiêu mở miệng, lựa chọn tạm thời gác lại cái nghi vấn này. Không tệ, trước cam đoan chính mình sinh lực a, sự tình khác về sau lại nói. Lại nói chuyện đều diễn biến đến nước này, Thái Hạo Thiên vẫn là không có ý định nhúng tay sao? Thái Hạo Thiên không có khả năng xuất thủ, chỉ cần không phải có Kim Tiên xuất hiện. Nói cho cùng những sự tình này vẫn là phải dựa vào chúng ta đi giải quyết. Chương 1937, côn trùng biết viết chữ. Chương 1937, côn trùng biết viết chữ. Tại Diệp An thả ra chủng tộc trợ giúp hạ, lệ tứ thiên khuyết trên đường đi cũng không có gặp phải nguy hiểm gì, chỉ cần phát hiện sinh mệnh tinh cầu tồn tại, đều là xa xa liền lách qua. Tại phiến tinh không này bên trong cũng nhiều không ít thân ảnh, có ngồi chiến hạm, có khống chế lấy thiên thạch, có ngự sử lấy cường đại tiên binh. Bọn hắn cũng tại tìm kiếm đệ tứ thiên khuyết hạ lạc. Mỗi khi chủng tộc phát hiện những người này thân ảnh sau, Diệp An liền sẽ trước tiên biết được, nhường đệ tứ thiên khuyết tránh đi. Cho nên dưới đường đi đến, bọn hắn thế mà không có bại lộ, là thật là cái kỳ tích. Bất quá Diệp An cũng là tổn thất một chút chủng tộc. Không ít sinh linh đều đúng cái chủng tộc này căm thù đến tận xương thủy, bởi vì bọn hắn sinh sôi tốc độ quá kinh người, một lần đẻ trứng liền có thể sinh ra hơn ngàn, thông qua thôn phệ những sinh linh khác hoặc là thiên tài địa bảo liền có thể tiến hóa mạnh lên, làm sao không để cho người ta kiêng kỵ. Tại phiến tinh không này bên trong phát sinh qua không ít cùng chủng tộc có liên quan sự kiện kinh khủng, thật nhiều cái tinh cầu đều bị chủng tộc ăn tuyệt mất. Mặc dù tổn thất một chút, Diệp An lại là không có chút nào đau lòng. Dù sao đều là đê giai chủng tộc, hơn nữa cũng không phải hắn sinh sôi đi ra. Huống chi chủng tộc nữ vương tại hắn thiên hoàng chính khí châu bên trong lại sinh sôi một chút, có lẽ là cổ thú huyết đục ăn nhiều lắm. Về phần mộ làm tinh bên trên mấy cái kia huyền tiên, đúng là không có đổi theo. Bởi vì bọn hắn rất thảm, không là bình thường thảm. Ngoại trừ Diệp An cùng Minh Yêu lưu lại hai đạo kiếm khí, cấm khí bên trong ẩn chứa cổ thần máu đen đối bọn hắn tổn thương là lớn nhất, có thể ăn mòn huyết đục của bọn hắn, không phải trong thời gian ngắn liền có thể luyện hóa. Cho nên đệ tứ thiên khuyết bỏ chạy lâu như vậy, bọn hắn đều từ đầu đến cuối không có đổi theo. Bất quá vận khí luôn có lúc dùng hết, trong tinh không du tẩu gần nửa năm sau, bọn hắn rốt cục bại lộ. Phát hiện bọn hắn chính là một chi mười mấy người tuần tra tiểu đội, trong đó có một cái là huyền tiên, nhưng là phát hiện thiên khuyết lại không phải vị này huyền tiên, mà là bọn hắn cưới một đầu man hoang cổ thú. Đầu này man hoang cổ thú dưới nách sinh ra một đôi kỳ lạ ánh mắt, cũng chính là dựa vào đôi mắt này, nó thấy được đệ tứ thiên khuyết tồn tại. Giống. Man hoang cổ thú gầm nhẹ, tự mình hướng về trên lưng mười mấy người truyền lại ra một tin tức. Cái gì? Đệ tứ thiên khuyết. Rốt cục phát hiện đệ tứ thiên khuyết. Nửa năm, rốt cục phát hiện. Nhưng là mấy người còn đến không kịp cao hứng, liền sắc mặt đại biến. Tại đệ tứ thiên khuyết bên trong, một đạo kiếm mang màu vàng nóng chém tới, đem tinh không đều xé mở. Đi mau. Mười mấy người không có chút gì do dự, khống chế lấy cổ thú liền muốn chạy khỏi nơi này. Cổ thú mọc ra hai đôi cánh thịt, phi độn tốc độ rất nhanh, nhưng là so với đạo kiếm quang kia, tốc độ này vẫn còn có chút chậm. Né tránh. Cổ thú kiệt lực tránh né, lại như cũng bị kiếm mang chém dụng một bậc cánh, máu tươi phun ra ngoài, trong nháy mắt liền hội tụ thành một mảnh vũng máu. Giống. Cổ thú phát ra thống khổ tiếng gào thét, cũng không dám có bất kỳ dừng lại, kiệt lực hướng về phương xa bay đi. Nhưng là một đạo kiếm quang theo đệ tứ thiên khuyết bên trong bay ra, Minh Yêu đã đến. Nàng vung lên trong tay kim sắc tiên kiếm, lần nữa chém ra một kiếm. Ngăn trở. Cổ thú trên người mười mấy người hợp lực, tế ra một cái huyền tiên cấp bậc tiên khí, nhưng là hiển nhiên không có tác dụng gì. Kim sắc kiếm mang giống như là cắt đậu hũ như thế, tùy tiện liền đem món kia tiên binh bắt ra, tiện thể lấy đem hơn 10 đạo thân ảnh tính cả cái kia cổ thú đều chém thành hai nửa. Nhất phẩm huyền tiên tu vi, còn không phải những người này có thể ngăn cản. Minh Yêu phất tay thu hồi tất cả chiến lợi phẩm, lại xóa đi nơi này tất cả vết tích, lúc này mới trở về thiên quyết. Nàng có dự cảm, thiên quyết tồn tại đã hoàn toàn bại lộ, kế tiếp chỉ sợ sẽ có vô số người hướng phía bên này bay tới, chờ đợi bọn hắn chính là trước nay chưa từng có đại chiến. Trở lại thiên quyết sau, nàng liền đem cái này tin tức cáo chi đám người, nhường đám người chuẩn bị sẵn sàng. Toàn bộ thiên quyết lập tức biến khẩn trương lên, bầu không khí đều biến túc sát vô cùng. Nếu là thiên quyết bị phá, ngươi chỉ quản đảm mệnh, ta sẽ giúp ngươi tranh thủ thời gian. Minh Yêu cuối cùng lưu cho Diệp An một câu nói như vậy, nhường Diệp An có chút dở khóc dở cười. Rõ ràng nàng mới là Thiên Kiếm Sơn đệ tử chân chính, bây giờ lại đem hắn xem như truyền nhân như thế. Đệ tứ thiên khuyết như cũ tại tinh không bên trong xuyên thẳng qua, dần dần cách xa nơi này. Nhưng là trong tinh không, có một đám lại một đám người từ khác nhau phương hướng bay tới, hướng phía cái phương hướng này hội tụ. Hiển nhiên, chi tiểu đội kia chết đã bị bọn hắn phát hiện, ngay cả vị trí đều biết rõ rõ ràng ràng. Trung quanh mỗi cái phương hướng đều có người, đệ tứ thiên khuyết đã không thể trốn đi đâu được. Chủ nhân, có phát hiện. Thiên khuyết bên trong, chủng tộc nữ vương thanh âm tại Diệp An trong lòng băng lên. Diệp An trong lòng hơi động, phát hiện gì? Hài nhi của ta tại nào đó khỏa thiên thể hải cốt bên trên phát hiện huyền tiên tung tích. Huyền tiên? Đối. Trung tộc nữ vương tiếp tục nói, bọn hắn trốn ở nơi đó, dường như đang tránh né cái gì. Tránh né cái gì? Diệp An có chút kinh ngạc, hẳn là hắn nghĩ nghĩ, nói, để ngươi côn trùng tận lực cùng bọn hắn câu thông một chút, thông báo cho bọn hắn chúng ta là đệ tứ thiên quyết người, hiện tại ngay tại đứng trước vây quét. Là, chủ nhân. Trung tộc nữ vương nói xong câu đó sau, liền trầm xuống tâm bắt đầu khai thông xa xa cái kia côn trùng. Loại năng lực này rất mỹ tiên, là chủng tộc đặc thù bản lĩnh, chỉ cần là chủng tộc nữ vương sinh sôi đi ra côn trùng, nàng đều có thể khai thông. Tinh không nơi nào đó, một khối thiên thể hải cốt trong hư không đồng bền, chẳng có mục đích. Tại hải cốt phía trên có một ít hang động tồn tại, là khai quật ra đường hầm, chỉ bất quá bây giờ bên trong đã không có bất kỳ vật mỏ. Mấy cái côn trùng dọc theo trong đó một cái huyệt động tiến vào chỗ sâu, rất nhanh liền tới hải cốt trung ương. Nơi này nội bộ đã bị móc sạch, bị bố trí cấm chế, làm cái thứ nhất côn trùng tới gần cấm chế lúc, liền đã kinh động đến dấu ở người ở bên trong. Có người đến. Phát hiện này nhường người ở bên trong đều khẩn trương lên. Ai? Là truy binh sao? Là những cái kiêm lịch tặc sao? Liền nơi này cũng không phát hiện sao? Bố trí cấm chế huyền tiên nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng, vẻ mặt biến cổ quái, không phải, là mấy cái côn trùng. Côn trùng? Trung tộc. Trung tộc làm sao tìm được nơi này tới? Không phải là cảm thấy nơi này còn có ẩn dấu khoáng mạch, cho nên chạy tới. Trung tộc cái gì đều ăn, khoáng mạch cũng không buông tha. Loại này tiêu hóa năng lực có thể xưng người tiên. Đều giết a, để phòng bại lộ. Một người khác đề nghị. Cũng tốt. Ngay tại huyền tiên không chế cấm chế chuẩn bị động thủ lúc, vẻ mặt lại lần nữa biến cổ quái vô cùng, chờ một chút. Thế nào? Kia mấy cái côn trùng? Tại viết chữ. Huyền tiên có chút mắt trợn tròn, thấy được vô cùng ly kỳ một màn. Những người khác cũng có chút ngộng. Viết chữ? Có ý tứ gì? Viết chữ gì? Huyền tiên cẩn thận nhìn chằm chằm kia mấy cái côn trùng, tại quặng mỏ trên vách đá thấy được mấy cái siêu siêu mẹo mẹo chữ, chúng ta là đệ tứ thiên quyết. Phải tới. A. Chương 1938, ngươi là chủ nhân nhà ta đạo lữ sao? Chương 1938, ngươi là chủ nhân nhà ta đạo lữ sao? Mấy cái côn trùng tại trên vách đá viết vài cái chữ to, siêu siêu mẹo mẹo, giống con rồi bỏ qua vết tích như thế, nhường trong cấm chế người đều có chút mặt người. Bọn hắn còn chưa từng thấy biết chữ chủng tộc. Trấn thủ sứ đại nhân, hẳn là thật sự là đệ tứ thiên quyết phái tới. Không biết rõ. Trấn thủ sứ lắc đầu, liền sợ đây là cả bẫy. Hắn suy nghĩ một chút nói rằng, bất quá ta cùng đệ tứ thiên quyết trấn thủ sứ quan hệ cá nhân còn có thể, còn luận bàn qua mấy lần, cũng là có thể hỏi một chút. Cái này tốt. Cứ như vậy liền có thể xác định thân phận của đối phương. Trấn thủ sứ hỏi mau. Trấn thủ sứ thanh âm truyền đến cấm chế bên ngoài, đã các ngươi nói là đệ tứ thiên quyết phái tới, có gì bằng chứng? Nơi đó trấn thủ sứ tên gọi là gì? Một cái côn trùng tại nguyên châu ngẩn người, đỉnh đầu xúc giác run run, giống như là tại tiếp thu cái gì tín hiệu, sau khi liền bắt đầu chuyển động, trên mặt đất viết hai cái siêu siêu mẹo mẹo chữ. Minh yêu. Minh yêu cái tên này có rất ít người biết, người ngoài đều chỉ biết nàng là đệ tứ thiên khuyết chấn thủ sứ. Bất quá trong cấm chế chấn thủ sứ cũng không cứ như vậy tin tưởng, mà là tiếp tục hỏi, công pháp của nàng tu luyện là cái gì? Lần này các loại thời gian lâu dài một chút. Sau một lúc lâu mấy cái côn trùng mới trên mặt đất viết vài cái chữ to, huyền thành kiếm cương. Trấn thủ sứ chấn động trong lòng, cái này người biết càng ít, nếu như không phải hắn cùng Minh yêu luận bàn qua mấy lần, còn chưa nhất định biết được. Kế tiếp hắn lại hỏi thêm mấy vấn đề, đều hiếm có người biết, lúc này mới rốt cục xác định, cái này mấy cái côn trùng đích thật là đệ tứ thiên khuyết phái tới. Có thể xác định, cái này mấy cái côn trùng chính là đệ tứ thiên khuyết phái tới, cơ hội của chúng ta tới. Trấn thủ sứ đứng lên. Từ khi thiên khuyết bị hủy diệt sau, hắn liền dẫn những người còn lại một đường trốn đông trốn tây, muốn tìm cái khác thiên khuyết che chở, nhưng lại biết được cái khác thiên khuyết cũng bị phá vỡ tin tức. Hắn một đường nơm nớp lo sợ, cẩn thận chặt chẽ, đã ở chỗ này tiềm ẩn không ít thời gian. Nếu không phải trước đây không lâu hắn ra ngoài tìm hiểu tin tức bị mấy cái côn trùng nhìn thấy, côn trùng cũng sẽ không phát hiện bọn hắn ẩn thân ở chỗ này. Trấn thủ sứ mở ra cấm chế, đem mấy cái côn trùng thả tiến đến. Cái này mấy cái đều là hợp đạo kỳ tu vi, trấn thủ sứ bọn người đương nhiên sẽ không để ở trong mắt. Ngươi nói các ngươi là đệ tứ thiên khuyết phái tới, đệ tứ thiên khuyết khoảng cách xa như vậy, các ngươi lại là thế nào tới đây? Trấn thủ sứ mở miệng hỏi thăm. Một cái côn trùng thần niệm ba động, đem chính mình ý tứ truyền đạt ra ngoài. Cái gì? Đọc hiểu thần niệm bên trong ý tứ sau, trấn thủ sứ giật mình, đệ tứ thiên khuyết bây giờ tại trong hư không xuyên thẳng qua. Cách nơi này không xa. Những người khác đang nghe câu nói này sau đều là một hồi kinh ngạc. Khá lắm, thế mà nhường thiên khuyết trong hư không xuyên thẳng qua, thật sự là đại thủ bút. Cái này còn cần đại khí phách, người bình thường cũng không có cái này dứt khoát. Cũng là không nhìn ra, đệ tứ thiên khuyết trấn thủ sứ là một kẻ hung ác. Ta trải qua đệ tứ thiên khuyết thời điểm, còn tưởng rằng nàng chính là Bình Hoa đâu. Nói nhảm, Bình Hoa có thể làm được trấn thủ sứ sao? Trấn thủ sứ cắt ngang bọn hắn, tiếp tục hướng côn trùng hỏi thăm, đệ tứ thiên khuyết hiện tại như thế nào? Côn trùng thần niệm ba động, lần nữa đem một sợi tin tức truyền đạt ra đi. Giải đọc thần niệm bên trong ý tứ sau, trấn thủ sứ chân mày cau lại, có chút không ổn, ẩn vào trong hư không đệ tứ thiên khuyết bại lộ, hiện tại có không ít người đang chạy về đệ tứ thiên khuyết, chúng ta đi ra ngoài, cũng có thể sẽ đụng tới những người này. Đụng tới liền đụng tới, cùng lắm thì một trận chiến. Không tệ, trốn trốn tránh tránh lâu như vậy, ta đã không muốn trốn nữa. Làm a trấn thủ sứ, một mực trốn ở đó không được, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Không tệ, làm a. Làm a. Đệ tứ thiên khuyết bên trong, Minh Yêu cùng Diệp An Tư Vũ bọn người tập hợp một chỗ, ngay tại thương thảo kế hoạch tiếp theo. Diệp An mở miệng nói ra, ta phái đi ra chủng tộc đã xác minh, tại cái phương hướng này lực lượng tương đối yếu kém, hết thảy phát hiện 6 vị huyền tiên. Tốc độ của bọn họ bây giờ đã thả chậm, không có vội vã đối với chúng ta độc thủ, đều là đang chờ đợi những người khác, chờ đại bộ đội đến hình thành vây kín chi thế. Cho nên ta cảm thấy, chúng ta hẳn là dẫn đầu xuất kích, từ nơi này phương hướng mở ra một cái chỗ đột phá, tranh thủ một chút hy vọng sống. Hắn nói ra ý nghĩ của mình, chờ đợi ý kiến của người khác. Chúng ta thiên khuyết bên trong hết thảy cũng có 6 vị huyền tiên, nếu là dốc toàn bộ lực lượng lời nói, tình hình cũng ổn. Ứng Thiên Nam cao mày nói rằng, Lâm Tiêu lườm Diệp An một cái nói rằng, trên người hắn còn có mấy cái huyền tiên cấp bậc chủ động. Ta chính là nghĩ như vậy, nhiệm vụ này giao cho ta đi giải quyết bọn hắn. Diệp An chủ động xin đi. Không được. Minh Yêu một ngụm từ chối, nhưng là rất nhanh liền phát giác được nơi này có người ngoài ở đây, nàng điều chỉnh một chút nói rằng, xem như trấn thủ sứ, nhiệm vụ như vậy nên giao cho ta đến. Tư Vũ phát giác được giọng nói của nàng dị dạng, không khỏi nhìn nhiều nàng một cái. Diệp An lại là mở miệng nói, đã đại nhân đều nói như vậy, đại nhân càng hẳn là tọa trấn Thiên Quyết mới là. Thiên Quyết bây giờ chính là lục bình, có ngồi hay không trấn không quan trọng, sống sót mới trọng yếu. Minh Yêu ngữ khí không thể nghi ngờ, chuyện này quyết định như vậy đi, từ ta đi ra ngoài giải quyết bọn hắn. Diệp An bất đắc dĩ, thấy không lay chuyển được nàng, đành phải nói rằng, đi, vậy thì xin nhờ trấn thủ sứ. Hắn lần nữa nói rõ chính mình tìm được tình báo, 6 vị huyền tiên bên trong, có 1 vị nhất phẩm, 2 cái nhị phẩm, còn có 3 cái tam phẩm, hiện tại đã tập hợp một chỗ. Ta đã biết. Minh Yêu gật gật đầu. Ta lại phái 3 cái chủng tộc cùng đại nhân cùng một chỗ tiến đến. Tốt. Minh Yêu rất nhanh liền rời đi Thiên Quyết, theo nàng cùng nhau còn có 3 cái chủng tộc nữ vương thỉnh lình ngay tại trong đó. Minh Yêu khi nhìn đến dáng người khoa trương, chỉ bảo vệ trọng điểm bộ vị chủng tộc nữ vương lúc, ánh mắt cũng có chút cổ quái. Thật không biết Diệp An là thế nào làm được. Bất quá có cái này nhất phẩm huyền tiên làm giúp đỡ, nàng cảm giác phần thắng lớn hơn rất nhiều. Chủng tộc nữ vương thuần trinh cũng là đối Minh Yêu rất hiếu kỳ, trong con ngươi chạy xuôi mê người quan mang, ngươi là chủ nhân nhà ta đạo lữ sao? Câu nói đầu tiên liền để Minh Yêu không còn gì để nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta là hắn. Sư tỷ. Minh Yêu suy nghĩ một chút nói rằng, nàng cảm thấy cái thân phận này không quá phận, dù sao hai người đều chiếm được Thiên Kiếm Sơn truyền thừa. Thậm chí nàng cảm thấy, Diệp An hẳn là so với mình bối phận càng tài cao hơn là. Sư tỷ sao? Trung tộc nữ vương ánh mắt nhất chuyển, càng phát ra cảm thấy từ gia chủ người thần bí cùng cường đại, lại có dạng này một vị sư tỷ, cũng khó trách thể nội sẽ có kim tiên tồn tại. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái kia kim tiên ở trong cơ thể hắn đến cùng muốn làm cái gì? Ngay cả chủ nhân chính mình cũng không biết. Chủ nhân không phải là thánh tử thần tử loại hình, cho nên mới bị trọng điểm bảo hộ. Trung tộc nữ vương trong lòng toát ra rất nhiều phỏng đoán. Nhanh đến, thông qua cái khác côn trùng, nàng biết phía trước không xa chính là kia 6 vị huyền tiên, cho nên mở miệng chọn ra nhắc nhở. Chương 1939, tên điên chương 1939, tên điên hai cái nhất phẩm huyền tiên ra tay, cho dù không có cái khác huyền tiên trợ giúp, cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Chiến đấu cũng không có duy trì liên tục bao lâu, Diệp An liền nhận được đến từ chủng tộc nữ vương tâm niệm, các nàng đã thành công chém giết kia 6 vị huyền tiên, bây giờ ngay tại gấp trở về trên đường. Diệp An cũng có chút thở dài một hơi. Chỉ cần khai mở một đạo lỗ hổng, chuyện kế tiếp liền tương đối tốt làm. Đệ tứ thiên khuyết một đường bay tới đằng trước, ở nửa đường bên trên núi liền Minh Yêu bọn hắn, sau đó liền tiếp theo hướng sâu không rào bước tiến lên. Cái này 6 vị huyền tiên hủy diệt cũng ngay đầu tiên bị những người khác biết được, rất nhanh liền thấy rõ Diệp An bọn hắn ý nghĩ. Bọn hắn muốn từ cái hướng kia thoát đi. Cũng tốt, cứ như vậy liền đã xác định phương hướng của bọn hắn, xem bọn hắn chạy đi đâu. Đưa tin cho cái khác người, để bọn hắn tăng thêm tốc độ, lần này nhất định phải hủy diệt thiên khuyết. Một nhóm lại một nhóm nhân mã hướng phía đệ tứ thiên khuyết cái phương hướng này tụ đến, cơ bản đều là huyền tiên dẫn đội, nhất phẩm huyền tiên đều xuất động mấy vị, đối đệ tứ thiên khuyết tình thế bắt buộc. Đệ tứ thiên khuyết tốc độ di chuyển trung quy là không đuổi kịp bọn hắn, trong hư không xuyên qua sau một thời gian ngắn, liền dần dần bị đuổi kịp. Diệp An côn trùng thời thời khắc khắc đều đang quan sát bọn hắn động tĩnh, khi nhìn đến bọn hắn khoảng cách thiên khuyết đã không xa lúc, hắn đem cái này tin tức cáo chi thiên khuyết đám người. Tất cả mọi người tâm tình nặng nề, biết càng gian nguy một trận chiến tới. Đối phương hết thảy có bao nhiêu huyền tiên? Lâm Tiêu mở miệng hỏi. Tối thiểu 30 vị. Diệp An hồi đáp. Đây là một cái để cho người ta có chút tuyệt vọng số lượng. Kinh nghiệm trước đó thảm bại sau, bọn hắn xuất động số lượng càng thêm kinh người huyền tiên, không được lại xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Tất cả mọi người cảm thấy áp lực lớn, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Lâm Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, biết một trận chiến này khẳng định sẽ chết rất nhiều người, có lẽ liền hắn đều không ngoại lệ. Đã tránh cũng không thể tránh, vậy thì đánh đi, có lẽ còn có thể giết ra một đường máu đến. Không tệ, đơn giản một trận chiến mà thôi. Mong muốn giết chúng ta, bọn hắn cũng phải trả giá đắt. Nơi này có rất nhiều kiếm tu, tại tự điển của bọn họ bên trong không có đầu hàng cùng nhượng bộ hai chữ, là tuyệt đối không thể từ bỏ. Vậy thì chiến. Khởi động thiên khuyết bên trong tất cả trận pháp cấm chế. Từng đạo quang mang tại thiên khuyết bên trong đằng không mà lên, trận pháp cùng cấm chế liên tiếp khởi động, khắp nơi đều có cường đại linh lực ba động đang dập dờn, toàn bộ thiên khuyết cũng hơi chấn động lên. Cũng không lâu lắm, trong hư không có đôi chút điểm quang mang sáng lên, giống như là quần tinh đang nhấp nháy, sau đó biến càng ngày càng sáng, càng lúc càng lớn. Kia là đột quang, liếc nhìn lại lít nha lít nhít, hàng ngàn hàng vạn, không bao lâu liền tiếp cận thiên khuyết. Lần lượt từng thân ảnh hiện hiện, đem ẩn hình đệ tứ thiên khuyết vây lại. Từng tôn huyền tiên đứng tại phía trước nhất, nói ít cũng có 30 vị, nhất phẩm huyền tiên đều có mấy vị, mọi thứ tản ra khí tức cường đại. Trừ cái đó ra còn có hơn ngàn thiên tiên, về phần chân tiên thì càng nhiều, hai vạn còn chưa hết. Đây vẫn chỉ là một phần lực lượng, dù sao chân tiên tại dạng này đại chiến bên trong phát huy ra chiến lực thực sự là có hạn. Một tôn cao một trượng thân ảnh lơ lửng giữa không trung, bắp thịt toàn thân như cầu lòng đồng dạng, tản mát ra huy lực cường đại, vẹn vẹn đứng ở nơi đó liền để chúng quanh hư không đều bóp méo. Nhục thể của hắn bên trong tràn đầy bạo tạc giống như lực lượng, khí huyết ngập trời, sinh cơ tràn đầy, tản mát ra cùng man hoang cổ thú giống như thế khí tức. Đi ra nhận lấy cái chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt làm vỡ nát chúng quanh hư không, sinh ra một mảnh hư vô khu vực, ba động khủng bố quét sạch ra, nhường ẩn hình thiên khuyết đều lộ ra bộ dạng. Thiên khuyết bên trong, Minh Yêu đứng tại giữa không trung, phát ra chỉ lệnh. Toàn lực thôi động cấm bay cấm chế. Ông. Thiên khuyết run rẩy, tất cả cấm bay cấm chế bị thôi động, một cỗ lực lượng kinh khủng theo thiên khuyết bên trong quét sạch ra, đem chúng quanh hư không đều ảnh hưởng đến. Những cái kia lơ lửng trong hư không tiên nhân thân thể đột nhiên trầm xuống, cảm thấy cường đại cấm chế chi lực. Công kích. Ngay trong sát na này công phu, thiên khuyết bên trong cái khác trận pháp bị thôi động, từng đạo tráng kiện cổ sáng theo thiên khuyết bên trong bắn ra, có mang theo thiểm điện, có mang theo ánh lửa, có mang theo xung thiên kiếm ý, phô thiên cái địa bắn ra ngoài. Dưới một kích này, toàn bộ thiên khuyết chỗ thánh địa đều mở đi một chút, linh khí đều biến mỏng manh, lập tức bị rút lấy hải lượng linh lực, tiêu hao tiên tinh cũng là một con số kinh người. Có huyền tiên phản ứng rất nhanh, lập tức phi độn tránh né. Nhưng là cấm bay cấm chế còn tại, những người khác cũng không có dễ dàng như vậy thoát khỏi. Chỉ thấy cổ sáng bắn trúng địa phương, những người kia đều lặng yên không tiếng động biến mất, liền một chút cho tàn đều không có lưu lại, trực tiếp bốc hơi. Thậm chí còn có mấy cái đê phẩm cấp huyền tiên đều trúng chiêu, tại trong cột ánh sáng hồi phi yên diệt. Vẹn vẹn vừa đối mặt, chết đi tiên nhân liền vượt qua ngàn vị, thậm chí liền âm thanh cũng không kịp phát ra. Lần này cử động không thể nghi ngờ là hoàn toàn chọc giận đối phương. Giết! Kết thành trận pháp, cho ta hủy thiên quyết. Cùng ta đồng loạt ra tay. Từng vị huyền tiên tiếng giống giận dữ vang lên, vạn dặm hư không đều đang chấn động. Có trên trăm vị chân tiên tại kết trận, rất nhanh liền tạo thành một cái trận pháp cường đại, trong trận pháp phong lôi chi lực phun trào, phát ra kinh thiên động địa tiếng sấm cùng tiếng rít. Còn có chân tiên đứng tại huyền tiên đằng sau, cộng đồng sử dụng một loại kiếm quyết, kích phát ra dài tới trăm dặm kiếm mang. Đủ loại cường đại thủ đoạn thi triển, như núi kêu biển gầm lực lượng hướng phía thiên khuyết mãnh liệt mà đến. Vị kia thân cao một trượng huyền tiên càng là trực tiếp, hiển hóa ra cao đến ngàn trượng pháp tướng, thể nội giống như là ẩn nút lấy từng đầu cự long, giống giận hướng phía thiên khuyết đánh tới. Minh yêu lơ lửng ở giữa không trung, đem trận pháp chi lực đều hội tụ tại trên người nàng, nhường trong cơ thể nàng lực lượng lập tức tăng vọt. Nhưng là chính nàng nhục thân cũng cơ hồ hỏng mất, xuất hiện từng đạo vết máu, cả người cũng bành trướng một vòng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo thể mà chết. Cử động lần này mặc dù nguy hiểm, nhưng là đối nàng lực lượng tăng thêm cũng là kinh khủng. Nàng vung lên kim sắc thiên kiếm, chém ra một đạo thông thiên kiếm mang. Kim sắc quang mang bộc phát, so mặt trời còn nóng ánh hơn, sừng sững kiếm ý quét sạch hư không, một kiếm liền bổ ra vạn dặm tinh không. Một kiếm này uy năng làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến. Tên điên! Có người thậm chí nhịn không được giận mắng, nghĩ không ra Minh yêu thế mà như thế không muốn sống. Một kiếm này vung ra, Minh yêu lực lượng trong cơ thể còn thừa không có mấy, nhục thể của nàng cũng muốn hỏng mất. Nhưng là theo một giọt tạo hóa tiên dịch tại thể nội tan ra, trên người nàng đáng sợ vết máu tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ, thể nội tiêu hao pháp lực cũng rất nhanh xung doanh. Mà trái lại bên ngoài, theo kim sắc kiếm mang chém qua, hàng ngàn hàng vạn tiên nhân đại quân trực tiếp tán loạn ra, hướng phía chung quanh chật vật tránh né. Nhưng là đạo kiếm mang này thực sự quá chói mắt, bao trùm phạm vi dị thường kinh người, cái kia thân cao ngàn trượng to lớn thân ảnh tự nhiên là thành lớn nhất biêm ngắm. Hắn giống giận, toàn thân xuất hiện từng mảnh lân giáp, một cái không trọn vẹn kim tiên chi khí cũng hiện lên ở trước người, mong muốn ngăn trở một kiếm này, nhưng là hiển nhiên có chút không đáng chú ý. Chương 1940, lại gặp ngũ sắc thổ. Chương 1940, lại gặp ngũ sắc thổ. Kiếm mang màu vàng nóng tuyệt thế vô song, sắc bén vô song, quét ngang tinh không, đem món kia không trọn vẹn kim tiên chi khí phá bỡ. Ngay tiếp theo cái kia đạo cao ngàn trượng thân ảnh cũng bị một phân thành hai. Thiên kiếm kiếm ý tứ ngược, đem đạo thân ảnh kia thể nội đạo quả đều xoắn nát. Một tôn tuyệt đỉnh huyền tiên, cứ như vậy hài kịch tính bị chém giết, làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn. Kiếm mang màu vàng nóng thế đi không giảm, phạm vi công kích kinh người, đem rất nhiều thân ảnh đều cuốn vào. Kiếm quang những nơi đi qua, một đạo lại một đạo thân ảnh bị chém chết, cái gì đều không có lưu lại. Một màn này để cho người ta hãi nhiên. Kinh thiên động địa như vậy một kiếm, đã có kim tiên chi uy, thậm chí có thể phá vỡ phương này độc lập vũ trụ. Một kiếm rơi xuống, ngoại trừ một tôn mạnh nhất huyền tiên bên ngoài, còn có mấy tên huyền tiên vẫn lạc, về phần huyền tiên phía dưới chết thì càng nhiều, trong hư không khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, máu tươi chảy xuôi, một mảnh đỏ tươi, nhìn thấy mà giật mình. Ta cũng không tin nàng còn có thể chém ra công kích như vậy. Có huyền tiên tại gầm nhẹ, trên thực tế là bị Minh yêu một kiếm này hù dọa. Nếu là lại đến mấy kiếm, nơi này huyền tiên đừng mơ có ai sống. Giết cho ta. Tại huyền tiên mệnh lệnh dưới, những người còn lại đối thiên khuyết phát khởi công kích. Thiên khuyết trận pháp cùng cấm chế cũng tiêu hao quá lớn, đã không có nhiều có thể phát huy tác dụng. Thiên khuyết bên trong có từng đạo thân ảnh bay ra, hướng phía thiên ngoại bay đi. Giết. Kiếm quang nhấp nháy, sát cơ vạn đạo. Minh yêu lập lại chiêu cũ, tập hợp chúng kiếm tu chi lực, lần nữa hướng phía trước chém ra một kích. Vô số kiếm ý chồng chất lên nhau, tạo thành một cỗ hủy diệt tất cả kiếm thế. Kiếm mang còn chưa rơi xuống, liền có người nhục thân nổ tung, bị kiếm thế nghiền nát, hóa thành thịt nát. Trường sinh bất lao tiên nhân tại lúc này như là cỏ rác như thế, một lứa lại một lứa ngã xuống. Vành, vành. Theo tiếng oanh minh vang lên, có hai kiện kim tiên chi khí xuất hiện, hơn nữa đều là không thiếu sót, chảy xuôi khí tức cổ xưa, không biết là từ cái tia thời đại đản sinh, tản ra huy năng cường đại như trước. Kim tiên chi khí phát sáng, lơ lửng ở giữa không trung, tựa như nói hóa thân, ngưng tụ cường đại đại đạo pháp tắc, đem rất nhiều người che chở ở phía dưới, chặt kia như bài sơn đảo hải kiếm thế. Làm. Kim sắc tiên kiếm chém xuống, cùng tiên khí đụng vào nhau, toát ra ước vạn đạo quang hoa, kiếm khí mãnh liệt, quang mang bắn ra bốn phía. Chấn. Một vị nhất phẩm huyền tiên ra tay, thôi động món kia ngũ sắc đại ấn, hướng phía Minh yêu chấn áp xuống. Minh yêu vung lên kim sắc tiên kiếm, chém ra một đạo lại một đạo kiếm mang, nhưng lại bị ngũ sắc đại ấn toàn bộ bỡ vụn. Đại ấn phóng đại, biến thành một tòa ngũ sắc sơn nhạc, thần uy cái thế, chấn áp thập phương tiên địa. Nhìn xem phương kia đại ấn, Diệp An không khỏi lộ ra sắc mặt khác thường. Ngũ sắc thổ. Phương này đại ấn lại là ngũ sắc thổ luyện chế mà thành, thật đúng là đủ xa xỉ. Cái này nếu là dung nhập Thiên Hoàng Chính Khí Châu bên trong, chắc hẳn lại có thể nhường Bảo Châu uy lực tăng lên không ít. Vâng. Một kiện khác tiên khí chân áp xuống tới. Cái này đồng dạng là một cái thổ thuộc tính tiên binh, thoạt nhìn là một cây huyền màu đen thạch côn, phía trên khắc rõ cổ lão hoa văn, giống như là một cây chống trời trụ cổ sụp đổ xuống tới. Kim tiên chi khí uy năng không cách nào đánh giá, có thể chi phối chiến cuộc thắng bại. Hiện tại Minh Yêu trong tay Kim Tiên Chi kiếm bị kiềm chế, những người khác lại không có đẳng cấp này tiên khí, chỉ có thể vội vàng hướng phía bên cạnh tránh né. Nhưng là cái loại này thần binh thần uy há lại dễ dàng như vậy thoát đi. Vô biên trọng lực giáng lâm, giống như là vô số sơn nhạc đè ép xuống, cái này thạch côn trọng lượng vượt quá tưởng tượng, còn chưa hoàn toàn rơi xuống, liền có người nhục thân không chịu nổi, xuất hiện từng đạo vết rách. Diệp An biết lại không ra tay liền đến đã không kịp. Đi ra. Hắn khẽ quát một tiếng, trung tộc nữ vương thuần trinh xuất hiện, trong tay còn cầm một thanh tạo hình kỳ lạ trường kiếm, tản mát ra một cỗ thuần túy lại huyền diệu kiếm ý, nàng tế lên tâm kiếm, mặc dù không phải kiếm tu, nhưng là như cũ kích phát ra một đạo thông thiên kiếm mang. Cái loại này tuyệt thế tiên minh, dù là không cách nào hoàn toàn phát huy, uy lực của nó vẫn là kinh khủng. Tâm kiếm một kiếm chém ra, con một tiếng đâm vào cây kia thạch côn bên trên, nhường thạch côn đều bắn lên. Kia cố đáng sợ trọng áp lúc này mới biến mất, nhường rất nhiều người đều thở hổn hển một mạch. Nhìn xem chủng tộc nữ vương kia xinh đẹp lại khoa trương dáng người, có người nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Thân hình của nàng quá bất hợp lý, hơn nữa cơ hồ thân thể trần truồng, chỉ có trọng điểm bộ vị bị che lên, mảng lớn tuyết trắng bại lộ ở bên ngoài, để cho người ta ánh mắt đều khó mà dịch chuyển khỏi. Nhất phẩm huyền tiên. Mà địch quân khi nhìn đến chủng tộc nữ vương lúc, mỗi một cái đều là lộ ra kinh ngạc cùng thần sắc khó có thể tin, không biết rõ đệ tứ thiên khuyết chúng cái gì thời điểm nhiều hơn dạng này một vị tồn tại. Ta đến ngăn lại hắn, các ngươi đi đối phó những người khác. Có nhất phẩm huyền tiên hét lớn một tiếng, ra lệnh. Hắn thôi động cây kia huyền màu đen thạch côn, lần nữa hướng phía Thuần Trinh đập xuống. Thuần Trinh tay cầm tâm kiếm, dốc hết toàn lực thôi động, lại cảm giác thanh kiếm này thế nào đều cùng chính mình có chút không hợp, nhưng nàng cảm giác là lạ, khiến cho không phải rất thuận tay. Nhưng là cái loại này trước mắt, nàng cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể kiệt lực ngăn cản. Cho dù nàng cùng Thuần Trinh riêng phần mình cản lại một vị nhất phẩm huyền tiên, nhưng là như cũng còn có hai vị nhất phẩm huyền tiên tồn tại. Bọn hắn lực lượng là kinh khủng, cơ hồ như vào chỗ không người, hướng phía Diệp An bên này giết tới đây. Mấy cái thống lĩnh cùng thủ người qua đường bị cái khác huyền tiên cuốn lấy, căn bản không phân thân nổi. Nhưng vào lúc này, một tiếng long ngâm giống như thanh âm từ đằng xa truyền đến, cao vút xa xăm, nhường toàn bộ tinh không đều theo run rẩy. Tại tiếng giống giận này bên trong, từng vị chân tiên liên tiếp nổ tung, đang tiếng gào bên trong biến thành sương mỡ. Hoành Dương, tới đây đánh một trận. Nghe được truyền đến tiếng giống giận này, hai vị kia nhất phẩm huyền tiên ngừng thân hình, đột nhiên quay đầu nhìn về đằng sau nhìn lại, sắc mặt đều biến có chút khó coi. Là hắn, đệ lục thiên khuyết trấn thủ sứ. Gia hỏa này còn sống. Mà Diệp An cũng vào lúc này rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Là đám người kia tới, còn tốt đuổi kịp. Mấy trăm người từ đằng xa đánh tới, mang theo sát ý ngập trời cùng tức giận, giết tiến vào trong đám người. Hoành Dương, còn nhớ rõ lao tử sao? Đệ lục thiên khuyết trấn thủ sứ nổi giận gầm lên một tiếng, nâng quyền liền oanh sát đi qua. Trong khoảng thời gian này hắn nhẫn nhịn không biết bao nhiêu khí, đều tại một quyền này bên trong bạo phát ra. Chó nhà có tang, hôm nay tiễn ngươi lên đường. Hai vị nhất phẩm huyền tiên thân hình khẽ động, hướng phía trấn thủ sứ đánh giết tới. Tại trấn thủ sứ sau lưng, còn đi theo mấy tên huyền tiên, cũng đều gia nhập chiến cuộc. Diệp An lúc này cũng không do dự nữa, đem thể nội còn lại 6 cái huyền tiên đều phóng ra, ngoại trừ 4 cái chủng tộc bên ngoài, còn có 2 cái bị nô dịch nhân tộc. Đệ tứ thiên khuyết bên này kiếm tu nhìn thấy còn có viện binh xuất hiện, sĩ khí lập tức phóng đại. Giết a các huynh đệ, giết sạch bọn hắn. Diệp An giết tiến trong đám người, thú vương cũng không ngừng kéo ra, một tiễn lại một tiễn bắn ra, đem cái này đến cái khác tiên tiên bắn giết trên không trung, thần lực cái thế, không biết mệt mỏi. Tư Vũ cũng tại cách đó không xa đại triển thần uy, từ mẫu kiếm trong hư không xuyên thẳng qua, vô tình thu gặt lấy sinh mệnh. Chương 1941, kia là người một nhà. Chương 1941, kia là người một nhà tiên nhân như cỏ rác. Tại thời khắc này hoàn toàn cụ tượng hóa, ở chỗ này cơ bản đều là chân tiên trở lên tiên nhân, trường sinh bất lão, cùng trời đồng tỏ. Nhưng là hiện tại, bọn hắn một cái tiếp theo một cái ngã xuống, cùng phàm nhân không có gì khác biệt. Khắp nơi đều là thi thể cùng chân cụ tay đứt, máu tươi nhuộm đỏ hư không, hội tụ thành một cái biển máu. Diệp An trước mặt cơ hồ không có ai đỡ nổi một hiệp, chỉ cần không phải huyền tiên ra tay, hắn cơ hồ chính là vô địch. Thú vương cung 10 cái mũi tên hóa thành bạch hồng trong hư không xuyên thẳng qua, tiến mang chỗ đến. Không có mấy người có thể ngăn cản. Chết. Có người bắt hắn lại bắn ra 10 cái mũi tên khoảng cách, thân ảnh lóe lên liền đến trước mặt hắn, trong tay tiên binh chém xuống, quang mang hùng hực, thần lực cái thế. Thiên hoàng chính khí châu đột nhiên hiện hiện, có một tiếng liền chặn cái này tiên binh. Sau đó một tiếng kiếm minh vang lên, thái hạp kiếm bay ra, một kiếm liền đem người trước mắt chém chết. Diệp An há mồm phun ra hắc bạch chi hỏa, hóa thành một đầu màu trắng đen hỏa long bay ra ngoài. Không có hùng hực nhiệt độ, không ít người thậm chí đều không để ý đến hắc bạch chi hỏa nguy hiểm. Nhưng khi đầu này hỏa long tiến đụng vào đám người lúc, mới vang lên từng tiếng kêu thảm. Chân tiên cơ hồ dính vào một chút liền hóa thành cho tàn, bất lực ngăn cản, cho dù là thiên tiên cũng không ngoại lệ. A a, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, lần lượt từng thân ảnh ở trong biển lửa giãy giụa, mong muốn dập tắt ngọn lửa trên người, nhưng là thế nào đều làm không được. Những này thân ảnh dần dần đổ vào trong biển lửa, hóa thành cho tàn. Ầm ầm, một vùng biển mênh mông mãnh liệt mà đến, một ngụm hồ lô lơ lửng tại bầu trời bên trên, chút xuống ra một mảnh hải dương, mong muốn dập tắt hắc bạch chi hỏa. Cả hai đụng nhau trong nháy mắt, liền hơi dậy một mảnh sương trắng, kia phiến đại dương mênh mông dần dần bị bốc hơi. Cuối cùng cái gì cũng không còn lại. Hắc bạch chi hỏa vẫn tại tứ ngược, nhìn xem không có gì nhiệt độ, nhưng lại dị thường chí mạng. Ầm ầm, một tiếng sấm rền vang lên, có lôi tu ra tay, vẫn là nhất phẩm thiên tiên, hạ xuống đầy trời lôi đỉnh, mong muốn đem Diệp An diệt sát. Diệp An đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, thậm chí đều không có làm ra bất kỳ phòng ngự dáng vẻ, mặc cho vô số lôi đỉnh nện ở trên người hắn. Hắn bên ngoài thân hòa hợp nhàn nhạt hình quang, có bất hủ khí tức đang cuộn trào, da thịt bóng ánh, sạch không tì vết. Từng đạo lôi đỉnh rơi vào trên người hắn, không có tạo thành một chút xíu tổn thương. Làm sao có thể? Người xuất thủ kia lôi tu lộ ra hoài nghi đời người biểu lộ. Chỉ là một cái nhị phẩm thiên tiên, thế mà có thể ngăn cản hắn thiên lôi. Diệp An vẻ mặt bình thản, hắn độ thiên tiên chi kiếp thời điểm, hạ xuống lôi đỉnh có thể so sánh cái này mạnh hơn nhiều. Ngươi cũng thử một chút ta lôi đỉnh. Hắn nói liền tế ra thiếu dương bảo kính, đánh ra vô số kim sắc điện mang. Lôi tu sắc mặt đại biến, thiên cương kim lôi. Đó căn bản không phải thiên tiên có thể trưởng khống lôi đỉnh, cho dù là tại xa xôi lôi điện bên trong, tại cảnh giới này cũng không có bao nhiêu người có thể trưởng khống. Lôi tu giận dữ mắng mỏ một tiếng, vô số đạo lôi đỉnh tại quanh thân hiện hiện, xen lẫn thành một trương lôi mạng, đem chính mình bảo hộ ở bên trong. Dạng này phòng ngự có thể xưng vô địch, cùng cảnh giới không có mấy người có thể phá vỡ, cho dù là lấy sát lực chứ danh kiếm tu cũng không ngoại lệ. Kim sắc lôi quang hừng hực vô cùng, so mặt trời còn nóng ánh hơn, mang theo nồng đậm khiếp người thiên uy, ầm vang đập vào lôi vong bên trên. Ầm ầm. Đây trời đều là tiếng sấm, làm cho tâm thần người rung động, không tự chủ được sinh ra sợ hãi cùng tim đập nhanh. Thiếu Dương bảo kính bên trong, Hoàng Bao tiểu tử oa oa kêu to, "Phá cho ta!" Hắn toàn lực xuất kích, mạnh mẽ đem tia trường lôi lưới rách mở. Kim sắc lôi quang rắn rắn chắc chắc đánh vào lôi tu trên thân, đem hắn nhục thân xuyên thủng, xuất hiện nguyên một đám trước sau trong suốt cháy đen lỗ thủng. Theo Thiếu Dương bảo kính lại bổ trên trăm đạo lôi quang, tại kim sắc điện mang bên trong, cái kia lôi thẳng tắp tiếp hóa thành cho tàn. "Cặc cặc cặc, ở trước mặt ta chơi lôi, tiểu tử ngươi còn ở đâu? Còn có ai?" Hoàng Bao tiểu tử phách lối kêu to. Thiếu Dương bảo kính bắn ra từng đạo kim sắc thiểm điện, phô thiên cái địa đập ra ngoài. Nhìn thấy hắn liền quân đội bạn đều nhắm ngay, Diệp An không khỏi hoảng hốt. "Con mẹ nó, ngươi cho ta chú ý một chút, kia là người một nhà." "A a a, thật không tiện, có chút hưng phấn." "Diệp An, hắn đều nuôi thứ gì tiên tiên thần chi, liền không có một cái bình thường." "Vâng, có một cái nhất phẩm tiên tiên giết tới đây, tay cầm một thanh cự phủ, thân hình cao lớn, hai tay bao trùm lấy lân phiến, không biết là chủng tộc gì, đánh xuống một đòn, hư không đều bị đánh mở một đạo vực sâu." Diệp An không hề sợ hãi, thiên binh thần phủ trong tay xuất hiện, đón cái kia tiên tiên liền giết tới. "Làm!" Hai thanh cự phủ trong hư không ba chạm, phát ra tiếng leng keng, tia lửa tung tóe, thần lực mãnh liệt, tứ phương hư không đều bị chấn bể. Diệp An thân hình rung động, cảm thấy một cỗ bàng bạc chi lực chấn động đến cánh tay hắn đều có chút run lên. Cơ thể người này cùng lực lượng hoàn toàn chính xác đủ mạnh. Đối diện tiên tiên trong lòng so với hắn còn khiếp sợ hơn, Diệp An tu vi rõ ràng so với hắn còn thấp hơn một tầng, huống chi còn là một cái vóc người thấp bé nhân tộc, nhưng là thế mà chặn hắn một kích này. "Giống!" Tiên tiên phát ra như dã thú gầm thét, lần nữa vung lên cự phủ, hướng phía Diệp An chém xuống tới. Diệp An không hề sợ hãi, vung lên cự phủ liền nên đón tiếp lấy. "Làm!" Hai người va chạm lần nữa, phát ra chấn thiên tiếng vang, kinh khủng thần lực bộc phát, đánh rách tả tơi tứ phương hoàn vũ. Nhấc lên dư ba đều để người chung quanh biến sắc, có ít người thậm chí trực tiếp bị hất bay ra ngoài. "Làm! Làm!" Từng tiếng kim thiết giống như va chạm không ngừng vang lên, hai người hóa thành hai tia chớp, mau lẹ như gió, mỗi một kích đều thế đại lực trầm, có khai thiên tích địa chi lực, nhường cái khác thiên tiên cũng không dám tới gần. Không ít người đều lộ ra kinh sợ, bị thân thể của hai người cùng lực lượng mạnh mẽ làm chấn kinh. Thật mạnh, thế mà có thể cùng Long Bột giao thủ tới trình độ như vậy. Long Bột thể nội thật là có cổ thú huyết mạch, thậm chí lâu dài dùng cổ thú tàn sát đấm máu địch nhục thân, sớm đã thuế biến tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Không tệ, nghe nói huyền tiên nhục thân cũng không sánh bằng hắn. Đây là nhân tộc sao? Nhân tộc có cường đại như vậy nhục thân? Cái kia nhân tộc vẫn là nhị phẩm thiên tiên. Không chỉ là địch nhân, ngay cả Lâm Tiêu ứng thiên nam những người này đều rất khiếp sợ. Diệp An kiếm đạo tu vi mạnh thì cũng thôi đi, hiện tại thế mà liền nhục thân đều biến thái như vậy, cũng không biết hắn đến cùng là thế nào tu hành. "Giống!" Long Bột lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, máu trong cơ thể mãnh liệt, truyền ra ầm ầm tiếng vang, ngập trời huyết khí tràn ngập, đỉnh đầu bên trong đều xông ra một đạo hư quang. Nhục thể của hắn cất cao một đoạn, toàn thân đều bao trùm lên lân phiến, biến mạnh hơn. Diệp An thi triển thần thông kim cương, bóng ánh khắp nơi kim thân bao trùm toàn thân, khí huyết thấu thể mà ra, hóa thành kim sắc hào quang nở rộ, lực lượng giống nhau tăng gọn một đoạn. Hắn như hoàng kim chiến thần đồng dạng, khí thế ngập trời, tràn đầy như hồng. "Làm! Làm!" Hai người va chạm lần nữa, hai kiện tiên binh kịch liệt giao phong, vạn đạo quang mang tại hư không tràn ra, vậy cũng là sắc bén khí cơ, nếu là đánh vào trên thân thể người, trong nháy mắt liền sẽ để người thủng trăm ngàn lỗ. Chương 1942, Trảm Long Bột Hải chương 1942, Trảm Long Bột Hải Diệp An cùng Long Bột ở giữa chiến đấu kéo dài gần như một khắc đồng hồ thời gian. Cái này khiến Diệp An hơi kinh ngạc, tại thiên tiên bên trong có thể cùng hắn giao thủ lâu như vậy người cũng không nhiều, bởi vậy liền có thể nhìn ra Long Bột tu vi hoàn toàn chính xác rất mạnh, đi là lấy lực phá vạn pháp con đường. Nhưng là so sánh với hắn, Long Bột lại cảm giác dị thường biệt quất. Hắn nhưng là nắm giữ cổ thú huyết mạch người, nhục thân vô song, bệ nghệ cùng dai. Bây giờ lại liền một cái yếu đuối nhân tộc đều không thể đánh bại, hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không trong khoảng thời gian này bung lỏng. "Có thể cùng ta giao thủ lâu như vậy, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh." Diệp An công nhận thực lực của đối phương. Nhưng là nghe vào Long Bột trong hai, đây cũng là sỉ nhục lớn lao. "Đi chết." Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay cự phủ nở rộ thần mang, lưỡi búa lập tức biến sắc bén rất nhiều, hư hư thực thực thi triển một loại nào đó thần thông. Diệp An cũng thi triển thần thông tiên binh, nhường tiên binh thần phủ lực công kích cũng đề cao một đoạn. Hàn quang bắn trượng, chạm tiên liệt địa. "Làm!" Hai thanh cự phủ va chạm, vạn đạo hàn mang nổ tung, khiến người khác nhau nhau tránh đi, không dám tới gần. Diệp An toàn thân vàng óng ánh, một lần lại một lần vung lên thần phủ, giống như là có dùng không hết khí lực, sinh sôi không ngừng, vô cùng vô tận. Lại giao thủ một lát, Trường Sinh bất diệt thể trùng quy là chiếm cứ thượng phong, nhường Diệp An cơ hồ có thể một mực bảo trì tại trạng thái đỉnh phong, thể nội sinh cơ trùng trùng điệp điệp. Thiên binh thần phụ phát huy, tại một lần trong đụng chạm chém vỡ đối phương búa, sau đó trong hư không nổ tung thành rất nhiều mảnh vỡ. Chết. Diệp An không có bất kỳ cái gì lưu tình, vung lên cự phủ hướng phía Long Bột chém tới, muốn chém xuống đầu của hắn. Nơi xa một vị huyền tiên một mực tại chú ý bên này, khi nhìn đến một màn này sau lập tức xuất thủ, cách vạn trượng khoảng cách đối Diệp An chém ra một kiếm. Trung tộc thuần lộ vung lên nhảy vọt, như trường mâu giống như phá toái hư không, đem đạo kiếm mang kia nát bấy tại không trung. Diệp An vừa đánh rớt, lại bị Long Bột hai tay tiếp được. Hắn trong cổ họng phát ra gầm nhẹ, giữa hai tay có máu tươi nhỏ xuống, trong nháy mắt liền bị búa phong mang mài đến máu thịt bé bét. Diệp An hai tay dùng sức, toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào. Thiên binh thần phủ phá vỡ hắn hai tay, sau đó chạm tiến vào lồng ngực của hắn. Lưỡi búa lõm vào thật sâu hắn lồng ngực, trong khoảnh khắc liền có dòng máu đỏ sẫm chảy xuống. Nhưng vào lúc này, Long Bột sau lưng bỗng nhiên mọc ra một đoạn đuôi rồng, dài đến mấy mét, phía trên ngoại trừ lần phiến bên ngoài, còn mọc ra từng cây giữ tận cốt thứ. Đuôi rồng vung dậy, như là roi thép đồng dạng, hướng phía Diệp An quét ngang mà đến. Thái Hạp kiếm theo bên cạnh bay tới, kiếm mang sắc bén, một kiếm chém xuống, đem kia đoạn đuôi rồng cắt thành hai nửa. Dung hợp thiên kiếm kiếm ý Thái Hạp kiếm, căn bản không phải người bình thường có thể ngăn cản. Diệp An lần nữa vung lên thiên binh thần phủ, tại Long Bột không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận đem nó chém thẳng, hoàn toàn chém giết. Lần này hắn không có diệt đi đối phương đạo quả, mà là đem nó xóa đi ý thức tu bảo. Chỉ có cái loại này cấp bậc đạo quả đối với hắn mới có tác dụng. Giải quyết một cái đại địch sau, xung quanh rất nhiều người nhìn hắn sắc mặt cũng thay đổi. Một cái nhị phẩm thiên tiên, lại tại nhục thân chi tranh tài thắng qua một cái nhất phẩm thiên tiên, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Huống chi Diệp An vẫn chỉ là nhân tộc, cũng không lấy nhục thân tăng trưởng. Một trận chiến này cũng sẽ Diệp An khí thế đẩy lên đỉnh phong, hắn hướng phía trong đám người đánh tới, một đường đánh đâu thắng đó, không ai có thể hoàn chỉnh đứng ở trước mặt hắn. Nhưng là bất luận hắn biểu hiện như thế nào dũng mãnh như thần, một trận chiến này cuối cùng vẫn là cần nhờ huyền tiên ở giữa chiến đấu quyết định thắng bại. Mình yêu tiên cơ xuất kích giải quyết mấy vị huyền tiên, trong đó còn bao gồm một cái nhất phẩm huyền tiên, cái này đã để nguyên bản thế yếu thiên bình dần dần hướng bọn hắn bên này nghiêng về. Lại thêm Diệp An thả ra bảy huyền tiên, giữa song phương chênh lệch tiến một bước rút ngắn, đằng sau xuất hiện đệ lục thiên khuyết trấn thủ sứ cùng mấy vị thủ người qua đường thống lĩnh, thì cơ hồ san bằng giữa song phương chênh lệch. Hiện tại liền nhìn phương nào biểu hiện càng thêm xuất sắc, ai thể hiện ra mạnh hơn chiến lực, ai liền có thể trở thành người thắng cuối cùng. Đến nghĩ biện pháp, Diệp An nhìn xem chiến cuộc, biết kéo càng lâu đối đệ tứ thiên khuyết lại càng bất lợi, rất có thể sẽ dẫn tới càng nhiều địch nhân. Đôi mắt lấp lóe, hắn chọn ra quyết định gì đó. Tâm niệm vừa động, từng cái côn trùng liền từ thiên hoàng chính khí châu bên trong bay ra, cơ hồ đều là chân tiên. Đây chính là chủng tộc nữ vương tốn hao không ít tâm huyết bồi dưỡng ra được, là nàng có thể cậy vào trùng tiên chi lực. Đi. Diệp An một tay một chỉ, trên trăm con chủng tộc liền giết tiến vào trong đám người. Bọn chúng gặm nuốt chi lực là đáng sợ, bất luận kẻ nào gặp được đều muốn sắc mặt trắng bệch. Nhưng là Diệp An lại không phải để bọn hắn đi làm loại sự tình này. Trên trăm con chủng tộc trong đám người tứ ngược, hướng về kia chút huyền tiên dần dần tới gần. Mặc dù bọn chúng nhìn xem dữ tợn, nhưng là tại huyền tiên trong mắt, đừng nói là trên trăm con, dù là đến hàng ngàn con bọn hắn đều không sợ, trừ phi là thiên tiên cấp bậc chủng tộc. Trên trăm con chủng tộc tách ra thành 10 bộ điểm, tới gần 10 vị huyền tiên. Một đoạn thời khắc, cùng cái này 10 vị huyền tiên giao thủ huyền tiên đều nhận được Diệp An truyền âm, nhanh chóng lui về phía sau, đem chiến trường ngừng lại. Mà những cái kia côn trùng thì không sợ chết hướng phía huyền tiên nào tới. Muốn chết. 10 vị huyền tiên ánh mắt lạnh lùng, đối diện với mấy cái này chân tiên cấp bậc chủng tộc, tùy ý liền chém ra mấy đạo công kích. Theo bọn hắn nghĩ, dạng này chủng tộc căn bản không đủ gây sợ. Nhưng là những này chủng tộc tác dụng cũng không phải là vì cùng bọn hắn giao thủ. Vâng. Mười quả cỡ nhỏ mặt trời nổ tung, từng đoàn ánh sáng chói mắt bộc phát, mang theo hủy thiên diệt địa chấn động, hướng phía chung quanh quét sạch ra. Cuồng bạo năng lượng tứ ngược, ở trong đó còn kèm theo tiên binh mạnh mẽ, đem 10 vị huyền tiên cuốn vào. Đám côn trùng này thể nội ẩn giấu đi huyền tiên cấp bậc tiên binh, có hoàn chỉnh, cũng có không trọn vẹn. Đều là Diệp An đoạn đường này đến nay thu hoạch. Những này tiên binh giá trị không nhỏ, nhưng là đối Diệp An lại không cái gì dùng, dù sao trên người hắn thần binh lợi khí nhiều lắm. Mười mấy món tiên binh nổ tung, nhường 10 vị huyền tiên đều biến sắc. Bọn hắn đã tránh cũng không thể tránh, bị dư âm nổ mạnh cuốn vào trong đó. Có huyền tiên tại chỗ bỏ mình, cũng có huyền tiên bị tạc phá thành mảnh nhỏ, tiên binh mảnh vỡ tiềm nhập trong cơ thể của bọn họ, đem bọn hắn nhục thân xuyên thủng. Nhìn xem tình cảnh như vậy, không ít người cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Huyền tiên cấp bậc tiên binh, thế mà cứ như vậy tự bạo. Kia 10 vị thối lui huyền tiên cũng lòng còn sợ hãi, nghĩ không ra Diệp An để bọn hắn thối lui là bởi vì cái này. Cái này nếu là nằm trên người bọn họ, 10 vị huyền tiên không kịp nghĩ nhiều, tại bạo tạc dư ba tán đi sau, bọn hắn liền không chút do dự xuất thủ, đánh chó mù đường. Lần này cơ hồ thay đổi chiến cuộc, 10 vị huyền tiên cơ hồ không có phí nhiều ít khí lực liền thắng được, hoàn toàn đem đối thủ của mình chém giết. 10 vị huyền tiên giành tay, bắt đầu trợ giúp cái khác huyền tiên. Diệp An trong đầu lại là vang lên chủng tộc nữ vương thanh âm, đó là của ta Hải Nhi. Diệp An khẽ miệng giật một cái, ngươi chính là ta. Chương 1943, nữ tử thần bí chương 1943, nữ tử thần bí chủng tộc tiến giai tốc độ rất nhanh, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, bọn chúng liền có thể một mực mạnh lên. Mặc dù tổn thất trăm con chân tiên cấp bậc chủng tộc, nhưng là Diệp An lại không thế nào đau lòng, cùng lắm thì về sau đền bù chủng tộc nữ vương một chút tài nguyên liền tốt. Mà theo 10 vị huyền tiên bị chém giết, cục diện rốt cục đã xảy ra đảo ngược. Ai cũng không nghĩ tới chiến cuộc sẽ diễn biến đến nước này. Dù sao lần này địch nhân thật là xuất động vượt qua 30 vị huyền tiên, nhất phẩm huyền tiên đều có 5 vị, còn có 2 kiện kim tiên cấp bậc tiên binh. Cục diện chính là như vậy, mạnh mẽ bị bọn hắn đảo lộn, có thể nói là một cái vĩ đại hành động vĩ đại. Bất quá nhất phẩm huyền tiên như cũ còn có 4 vị, bọn hắn có thể chi phối chiến cuộc thắng bại, liền nhìn Minh Yêu bọn hắn có thể hay không thủ thắng. Minh Yêu cầm trong tay tiên kiếm đối phó cầm ngũ sắc thần ấn nhất phẩm huyền tiên, trung tộc nữ vương thuần trinh cầm tâm kiếm đối phó cái kia tay cầm trọng huyền nhất khí côn nhất phẩm huyền tiên, đệ lục chấn thủ sứ đối đầu cái kia gọi hoành dương nhất phẩm huyền tiên, hắn mang tới mấy đứa cùng tuổi cùng thủ người qua đường thì cuốn lấy một cái khác nhất phẩm huyền tiên. Cái này 4 trận chiến đấu có thể nói là mấu chốt, phương nào trước thủ thắng, cơ bản liền đặt vững kết quả của cuộc chiến đấu này. Diệp An thì tiếp tục tàn sát lấy cái khác thiên tiên, nói ít cũng có vài chục bị chết dưới tay hắn. Nhưng vào lúc này, trung tộc nữ vương thanh âm đống nhiên trong lòng hắn vang lên, có người hướng bên này tới. Không ngừng một vị huyền tiên. Nàng thả ra những cái kia côn trùng phân bố tại từng cái phương vị, lúc này nhìn thấy có huyền tiên đang hướng phía cái phương hướng này chạy đến. Diệp An nghe xong trong lòng trong nháy mắt siết chặt, xem ra là nơi này chiến cuộc thất bại, có người cầu viện. Làm sao bây giờ? Có lẽ bọn hắn không bao lâu liền phải tới đây, đến lúc đó áp lực lại sẽ gia tăng. Ngay tại hắn nóng nảy nghĩ biện pháp thời điểm, trung tộc nữ vương thanh âm lần nữa trong lòng hắn vang lên, tràn ngập kinh ngạc, chủ nhân, có người tập kích những cái kia huyền tiên. Ân. Diệp An sửng sốt một chút, là ai? Chờ một chút, ta câu thông một chút bọn chúng. Trung tộc nữ vương cố gắng thu tập cái khác chủng tộc tin tức truyền đến, sau một lúc lâu đối Diệp An trả lời, là một nữ tử, một cái rất đẹp nữ tử, nhưng là nàng rất mạnh, thật rất mạnh. Đợi lát nữa, nàng chém giết một cái nhất phẩm huyền tiên. Diệp An trong lòng nhấc lên sóng lớn. Tốc độ nhanh như vậy sao? Nữ tử kia đến cùng là thực lực gì, thế mà liền nhất phẩm huyền tiên đều có thể dễ dàng như vậy chém giết. Phiến tinh không này là không cho phép kim tiên xuất hiện, không phải là một vị nửa bước kim tiên. Nhưng là cái này nửa bước kim tiên lại là chỗ nào xuất hiện? Vì sao lại đối những cái kia huyền tiên ra tay? Giữa bọn hắn chẳng lẽ có thâm cừu đại hận gì không thành? Chủ nhân, một đường khác trợ giúp nhân mã cũng bị diệt. Cũng không lâu lắm, trung tộc nữ vương lại cho hắn truyền đến một tin tức. Diệp An, lần này lại là ai? Vẫn là nữ tử kia, là nàng một người làm. Diệp An đầy trong đầu dấu chấm hỏi, bị diệt hai chi nhân mã cách xa nhau bao xa? Rất xa, tối thiểu mấy trăm vạn dặm. Tinh không vô ngần, tinh cầu cùng tinh cầu ở giữa khoảng cách động một tí chính là hơn 100 triệu cây số, mấy trăm vạn cây số đặt ở tinh không bên trong cũng không phải là rất dài khoảng cách. Nhưng là khoảng cách mấy triệu dặm, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn như vậy liền có thể vượt qua, cho dù là nửa bước kim tiên đều không được, trừ phi tu luyện không gian pháp tắc. Nhưng là xuất thủ lại là cùng là một người, nhường Diệp An lập tức cũng biến thành mở mịt lên, không biết rõ đây là tình huống như thế nào. Bất quá chuyện này với hắn, đối đệ tứ thiên khuyết tất cả mọi người mà nói là một tin tức tốt, bọn hắn không cần lo lắng trợ giúp người, chỉ cần an tâm giải quyết trước mắt khốn cảnh là được. Hắn trong đám người bốn phía trùng sát, từng kiện thần binh ở bên cạnh hắn bay múa, tạo thành một cái cối xay thịt, phàm là đụng phải người, cơ hồ đều bị rào sát. Hắn chiến lược mạnh mẽ tại thời khắc này hiện lộ không nghi ngờ gì, nhất phẩm thiên tiên đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Chiến đấu kéo dài gần như một canh giờ sau, rốt cục có một phương muốn phân ra thắng bại. Quả nhiên, trước hết nhất thắng được chính là Minh Yêu. Nàng băng vào trong tay kim tiên chi kiếm, lại thêm trước đó đạt được thiên kiếm kiếm ý cùng thiên tâm kiếm quyết, còn cố ý cảnh bên trên thủy biến, cả người càng đánh càng hăng, thể hiện ra kinh người chiến lược, cuối cùng đem đối thủ của mình chém giết, máu tươi tinh không. Nàng một tay cầm kiếm, một tay kéo lấy ngũ sắc thần ấn, trên người tơ bạc chiến giáp nhiễm lấy vết máu, tại thời khắc này tựa như một tôn nữ chiến thần. Diệp An ở trên người nàng cảm thấy một cỗ tương tự khí tức, cỗ khí tức này hắn tại Mộ Dung Thu Vũ trên thân cảm nhận được qua. Đây là nửa bước kim tiên mới có khí tức. Mấy trăm vạn năm đã qua, Minh Yêu cũng rốt cục đụng chạm đến ngưỡng cửa này. Theo một tôn nhất phẩm huyền tiên bị chém giết, còn lại ba vị đều cảm thấy nguy cơ to lớn, trong lòng có loại thật không tốt dự cảm. Minh Yêu không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp hướng phía trong đó một vị đánh giết tới. Nàng khí thế như hồng, chính vào trạng thái đỉnh phong, cả người thế không thể đỡ. Bị nàng để mắt tới chính là cái kia cầm trong tay trọng huyền nhất khí côn huyền tiên, bị thuần trinh dụng tâm kiếm kéo chặt lấy, không cách nào thoát thân. Nhìn Minh Yêu bay tới, tôn này huyền tiên cũng luống cuống, liều mạng cơ trong tay thạch côn, mong muốn chấn khai thuần trinh, nhưng là thuần trinh liều mạng thụ thương đều không cho hắn rời đi. Minh Yêu bay tới, một tay kim tiên chi kiếm, một tay ngũ sắc thần ấn, hai kiện tiên binh đồng thời ép xuống, nhường tôn này huyền tiên cơ hồ ngã tở. Trong tay hắn trọng huyền nhất khí côn đón gió căng phồng lên, hóa thành một cây kình thiên trụ lớn, áp sập tứ phương thời không, mong muốn ngăn trở ba kiện tiên binh công kích, nhưng là hiển nhiên không có tác dụng gì. Kim tiên chi kiếm, ngũ sắc thần ấn cùng tâm kiếm đồng thời rơi xuống, trực tiếp đem trọng huyền nhất khí côn đánh bay ra ngoài. Tôn này huyền tiên linh hồn đều bốc lên, lập tức thi triển thổ độn chi pháp biến mất, mong muốn chạy khỏi nơi này. Ngũ sắc thần ấn rơi xuống, đánh nát hư không, đem hắn từ giữa không trung đánh ra. Kim tiên chi kiếm cùng tâm kiếm cùng nhau bay ra, chém ra hai đạo tuyệt thế kiếm mang, phong tỏa hắn trước sau đường lui. Tôn này huyền tiên triệu hồi trọng huyền nhất khí côn, còn tại làm lấy chống cự, nhưng chỉ là vùng vây dây chết. Giao thủ không có mấy hiệp, hắn liền bị Minh Yêu cùng Thuần Trinh chém giết. Thuần Trinh nghe được Diệp An phân phó, đem hắn đạo quả bảo tồn lại. Minh Yêu mặc dù không biết rõ nàng vì cái gì làm như vậy, nhưng là cũng không có nhiều hỏi. Lúc này, một bên khác đệ lục chấn thủ sứ tại nỗ lực trọng thương một cái giá lớn sau, cũng rốt cục đem cái kia tên là Hoành Dương nhất phẩm huyền tiên đánh chết. Đệ lục chấn thủ sứ dẫm lên Hoành Dương thi thể, thổ một búng máu. Truy ta lâu như vậy, nhìn ngươi còn truy không truy. Hắn rốt cục báo một tiếng mối thủ, trong lòng ngất khí cũng tiêu tán. Có thể trở thành một phương thiên khuyết chấn thủ sứ, hiển nhiên đều là huyền tiên bên trong người nổi bật, là đứng tại tuyệt đỉnh người, liền không có một cái là kém. Có thể nói, bọn hắn thành tựu kim tiên tỷ lệ muốn so cái khác huyền tiên lớn hơn nhiều. Kể từ đó, cũng chỉ thừa cái cuối cùng nhất phẩm huyền tiên. Hắn tại Minh Yêu chém giết đối thủ lúc kia liền phát giác không ổn, mong muốn chạy khỏi nơi này, lại bị mấy cái thủ người qua đường cùng thống lĩnh kéo chặt lấy, chính là không cho hắn cơ hội. Theo hắn liều mạng, một cái tam phẩm huyền tiên thống lĩnh bị đánh chết, mấy người khác cũng đều mang theo tổn thương. Chết đi. Đệ lục trấn thủ sứ đánh tới, trong tay một cây đại kích đánh xuống, tuyết trắng hàn quang xé rách trời cao. Chương 1944, nàng hiện tại ở đâu? Chương 1944, nàng hiện tại ở đâu? Kết quả cuối cùng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Theo vị thứ tư nhất phẩm huyền tiên bị chém giết, trên cơ bản tuyên cáo trận chiến này kết thúc. Còn lại huyền tiên thấy thế không ổn, chuẩn bị thoát đi nơi đây, nhưng là hiển nhiên không có gì cơ hội. Minh Yêu bọn người lấy đánh tan chi thế xuất kích, đem còn lại huyền tiên từng cái chém giết, về phần cái khác thiên tiên cùng chân tiên, cũng không có một cái còn sống rời đi. Đây là một trận tàn sát. Hơn bạn tiên nhân bị chém giết, thi thể phủ kín hư không, máu tươi hội tụ thành biển, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt. Nơi này mùi máu tươi trùng thiên, còn có nồng đậm sát khí đang kích động. Nếu là có người nhìn đến đây cảnh tượng, chỉ sợ sẽ sắp nứt cả tim gan. Quét dọn xong chiến trường sau, tất cả mọi người trở lại đệ tứ thiên quyết, sau đó liền khống chế lấy thiên quyết từ nơi này rời đi. Mặc dù bọn hắn thắng, nhưng là tổn thương như cũ không ít. Chân tiên cùng thiên tiên cảnh giới đăng thiên giả chết mấy trăm, những này đều là tinh anh, là các đại tông môn thiên tài đệ tử, nhưng là ở chỗ này cũng như có rác đồng dạng. Những người này thi thể đều bị mang theo trở về, an táng tại thiên quyết nào đó cái địa phương. Tin tưởng nơi này về sau sẽ trở thành thiên quyết một chỗ trọng yếu tiêu chí, sẽ để cho kẻ đến sau ghi khắc. An táng tốt hậu sự, đám người liền phân tán ra đến, bắt đầu tu bổ thiên quyết đại trận cùng cấm chế, đem hải lượng tiên tinh bổ sung tới trận cơ vị trí, nhường trận pháp lại lần nữa tỏa ra quang mang. Tại mọi người bận rộn lúc, Minh Yêu cùng đệ lục thiên quyết trấn thủ sứ cũng gặp mặt. Hai người là quen biết cũ, là đánh ra tới tình cảm, cho nên gặp mặt cũng không lạnh nhạt. Nghĩ không ra nhiều năm không thấy, gặp lại sẽ là cảnh tượng như vậy. Đệ lục trấn thủ sứ thở dài một tiếng, cảm khái không thôi. Đúng vậy à, ta cũng chưa từng nghĩ tới đệ tứ thiên quyết sẽ dùng phương thức như vậy trong tình không lang thang. Minh Yêu cũng khẽ thở dài một tiếng. Cách làm của ngươi là đúng, nếu là còn lưu tại nguyên địa, chờ đợi ngươi chỉ có diệt vong. Đệ lục trấn thủ sứ mở miệng nói ra. Cho nên đệ lục thiên quyết là như thế nào hủy diệt? Minh Yêu thần sắc nghiêm túc. Đệ lục trấn thủ sứ phun ra một ngụm trọc khí, mới mở miệng nói rằng, trước đó đệ nhất thiên quyết ngoại ý muốn nổi lên, thứ năm cùng đệ thất thiên quyết hai vị trấn thủ sứ đều đi nơi nào, kết quả ở nơi đó tao ngộ bất trắc, chưa có trở về. Không có trấn thủ sứ tọa trấn, cái này hai tòa thiên khuyết rất nhanh liền bị công hãm, ta trấn giữ đệ lục thiên khuyết kẹp ở giữa, con đường phía trước cùng đường lui đều bị phá hỏng, muốn chạy trốn cũng không cách nào trốn. Bọn hắn mưu đồ đã lâu, cái này hai tòa thiên khuyết rơi vào lúc ta thậm chí đều chưa lấy được tin tức, không phải còn có thể tranh thủ một chút hy vọng sống. Một mình ta khó mà thay đổi lại cục, cuối cùng chỉ có thể mang theo một số người ma ly dùng thiên khuyết truyền tống trận rời đi, đoạn đường này đến trốn tránh tránh, bị người đuổi giết, tổn thất một chút, cũng đi rời ra một chút, hiện tại chỉ còn lại như thế cho người. Trấn thủ sứ làm đến nước này, có thể nói là rất biệt khuất. Minh Yêu cao mày hỏi, ngoại trừ thứ năm cùng đệ thất thiên quyết, thứ tám phía sau thiên quyết tình hình hiện tại như thế nào ngươi biết không? Trấn thủ sứ lắc đầu, không biết rõ, nơi đó cách chúng ta còn rất dài một khoảng cách, ta dọc theo con đường này đều chỉ cố lấy bảo vệ tính mạng, đâu còn có dư lực đi tìm hiểu để bắt thiên quyết tin tức. Đáng tiếc, vừa hẳn là lưu một người sống khảo vấn một chút. Minh Yêu thầm than một tiếng. Đệ lục trấn thủ sứ bỗng nhiên lại mở miệng nói ra, bất quá ta cũng là dò thăm một chuyện khác. Chuyện gì? Những người này công hãm thiên quyết, không hề chỉ là vì phá vỡ tiết lộ, thu hoạch được tự do. Bọn hắn dường như tại chủ tính một kiện đại sự, thiên quyết bên trong người dường như bị xem như cống phẩm cống hiến cho tồn tại gì, về sau ta thăm dò được bọn hắn xưng cái kia tồn tại kêu cái gì thần sứ. Đệ lục trấn thủ sứ trả lời. Thần sứ? Minh Yêu bọn người lộ ra sắc mặt khác thường. Diệp An ánh mắt lại biến cổ quái, là hắn biết đến cái kia thần sứ sao? Minh Yêu phát giác được sự khác thường của hắn, con ngươi nhìn lại, ngươi thật giống như biết một chút cái gì. Đệ lục trấn thủ sứ cũng nhìn lại, đối với hắn cũng rất hiếu kỳ. Bởi vì Diệp An trên chiến trường biểu hiện quá kinh người, còn nuôi dưỡng lấy huyền tiên cấp bậc chủng tộc, cũng không biết hắn là như thế nào làm được. Thần sứ theo ta được biết là xa cổ thần minh sứ giả, có thể nói là thần minh người đại diện, chỉ có đạt được thần minh thừa nhận khả năng trở thành thần sứ. Diệp An hồi đáp. Xa cổ thần minh. Đám người ngạc nhiên. Vậy cũng là bao lâu trước đó thời đại, khoảng cách hiện tại không biết rõ đi qua mấy trăm triệu năm. Không thể a. Đệ lục trấn thủ sứ nhíu mày, viễn cổ thời đại cách này sao mà xa xôi, thần minh cũng đã sớm hủy diệt, thế gian khó gặp tung tích dấu vết, ngay cả thần tích đều rất ít lưu lại, thần sứ thì càng không cần nói. Diệp An cười cười, ta chỉ là đem ta biết nói ra, cụ thể là tình huống như thế nào ta cũng không biết, có lẽ cái kia thần sứ là giả mạo cũng khó nói. Bất quá trong lòng hắn lại cảm thấy khả năng không lớn, dù sao trước lúc này hắn nhìn thấy qua dùng cổ thần chi huyết luyện chế mà thành cấm khí, lực sát thương rất lớn. Minh Yêu như có điều suy nghĩ, có thể khiến cho bọn gia hỏa này thành kính cống lên, xem ra cái kia thần sứ thật đúng là không tầm thường, nếu không phải địa vị rất lớn, khẳng định là chấn không được bọn gia hỏa này. Hiện tại vấn đề là, bọn hắn cho cái kia thần sứ cống lên là vì cái gì? Diệp An đối thủ đoạn như vậy đã không cảm thấy kinh ngạc. Tám thành lại là phục sinh cổ thần tiết mục, cũng không biết lần này lại là cái gì cổ thần, là cấp độ gì, hắn cái này thần quân cấp độ ở trước mặt đối phương còn có uy nghiêm sao? Nghị sự kết thúc sau, Diệp An liền về tới chỗ ở của mình. Hắn đem chủng tộc nữ vương phóng xuất, mở miệng dò hỏi, trước đó trận đánh viện quân nữ tử kia cụ thể là cái dạng gì, ngươi có thể cho ta xem một chút sao? Đương nhiên, chủ nhân chờ một chút. Thuần Trinh trả lời một câu, liền cùng cái khác côn trùng khai thông, theo bọn nó nơi đó đạt được nữ tử kia ra tay lúc hình tượng. Rất nhanh, Thuần Trinh đánh ra một đạo pháp lực, đem nữ tử kia thân ảnh chiếu rọi đi ra. Nhìn thấy nữ tử này lần đầu tiên, Diệp An trong mắt lóe lên một vẻ kinh diễm, hơn nữa trực tiếp nhận ra thân phận của đối phương, Tu La tộc. Cô này đặc biệt khí chất, dù chỉ là một cái bóng mờ Diệp An đều có thể cảm thụ được. Nữ tử dáng người cao gầy, khí chất sắc bén, cả người vòng quanh huyết sát chi khí, trải qua sát phạt, dường như một tôn nữ sát thần, giữa lông mày còn mang theo một cỗ uy nghiêm. Diệp An bước cằm, đối nữ tử này có chút hiếu kỳ. Nàng cùng những viện quân kia hẳn là có cái gì thâm cừu đại hận sao? Nếu thật là như vậy, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, cũng là có thể cơ hội hợp tác. Nếu như có thể đem dạng này một tôn đại thần kéo vào đệ tứ thiên khuyết về sau đường cũng liền dễ đi hơn. Nàng hiện tại ở đâu? Diệp An hỏi thăm Thuần Trinh. Nàng sau cùng vị trí là ở chỗ này. Thuần Trinh cùng Diệp An tâm thần hợp nhất, đem một bức tinh không đồ truyền đến trong lòng của hắn. Chủ nhân, ta cảm thấy vẫn là không nên trêu chọc nữ nhân này vi diệu. Nàng có thể ở thời gian cực ngắn bên trong xuất hiện tại khác biệt địa phương, bản thân liền có rất lớn vấn đề. Chương 1945, đại nghịch bất đạo. Chương 1945, đại nghịch bất đạo. Thời gian cực ngắn bên trong vượt qua mấy trăm vạn dặm, hoặc là bản thân tu luyện không gian pháp tắc, hoặc là chính là có không gian truyền tống loại bảo vật, nhất phẩm huyền tiên mong muốn làm được loại sự tình này đều khó có khả năng. Nhưng là cái kia Tu La tộc nữ tử thi triển cũng không phải là không gian pháp tắc, chủ tu chính là sát lục chi đạo, cho nên lớn nhất hố chính là nàng trên người có không gian truyền tống loại bảo vật. Người loại này là khó dây dưa nhất, nếu là muốn đi lời nói, căn bản không ai ngăn được. Lại thêm nàng nửa bước kim tiên tu vi, tại toàn bộ thiên lộ bên trên có thể xưng vô địch tồn tại. Người này là từ đâu xuất hiện? Diệp An đối với cái này hiếu kỳ không thôi. Cùng lúc đó, tinh không nơi nào đó, một người mặc màu đỏ sẫm chiến giáp thân ảnh đứng sừng sững, trong tay nàng cầm một cây trường thương, mũi thương bên trên lưu lại đỏ thắm vết máu, rất nhanh liền bị hấp thu, nhường trường thương tản ra sát khí biến mạnh hơn. Đây là một cây tuyệt thế hung binh, sát lục chi khí ngập trời. Rất lâu không có xuất thủ, cũng là có chút lạnh nhạt. Nữ tử tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó đem trường thương thu vào. Nàng trong tinh không ngừng chân một lát, nơi xa bỗng nhiên có một đạo cầu vồng bay tới, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến phụ cận. Đây là một cái cùng nàng giống nhau như lúc nữ tử, giống như là trong một cái mô hình khắc đi ra, ngay cả thần thái cử chỉ đều không kém chút nào. Nữ tử này trong tay cầm một cây chiến mâu màu đen, tản ra hung lệ chi khí không thua bao nhiêu, cũng là một cái khó lường hung binh, nhẹ nhàng run run ở giữa phát ra vụ vụ âm thanh, tựa như vô số lệ quỷ tại rú thảm. Rất lâu không có động thủ, cảm giác có chút gì xét. Nữ tử mở miệng, nói ra cùng phía trước nữ tử kia như thế lời nói. Trước mặt nữ tử bất đắc dĩ lắc đầu, dù sao đều là một thể, ngay cả nói chuyện cũng không cái gì khác nhau. Nói trở lại, chúng ta cứ như vậy xuất hiện thật không có vấn đề sao? Cái thứ hai nữ tử mở miệng nói ra. Có thể có vấn đề gì? Cái thứ nhất nữ tử duỗi lưng một cái, hoàn mỹ linh lung dáng người hiện lộ không nghi ngờ gì, hắn lại không biết chúng ta. Nhưng bây giờ vấn đề là, chúng ta làm như thế nào tiếp cận hắn? Cái thứ hai nữ tử thu hồi kia cán chiến mâu. Cái thứ nhất nữ tử khỏe môi câu lên, nói không chừng hắn sẽ tìm tới cửa đâu. Biết sao? Ta thế nào cảm giác có chút rất không có khả năng. Cái thứ hai nữ tử như cũng có chút lo lắng. Tìm không tìm kỳ thật cũng không sao cả, chỉ cần âm thầm bảo vệ tốt tính mạng của hắn là được rồi. Cái thứ nhất nữ tử từ tốn nói. Cái thứ hai nữ tử than nhẹ một tiếng, ta hiện tại bỗng nhiên có chút hối hận đem bảo đều đặt ở trên người hắn. Hối hận? Cái thứ nhất nữ tử khép cười một tiếng, hiện tại hối hận có thể không còn kịp rồi, huống chi, ngươi có thể tìm tới một cái so với hắn người càng thích hợp hơn sao? Hoặc là ưu tú hơn người. Cái này ngược lại cũng đúng còn không có. Kia không phải. Cái thứ nhất nữ tử vung lên sợi tóc, bây giờ nghĩ những này đã không còn tác dụng gì nữa, huống chi hắn cũng không thế nào cần chúng ta hỗ trợ, rất nhiều chuyện chính hắn liền có thể giải quyết. Cho nên, chúng ta cũng nên giải quyết một cái chính chúng ta chuyện. Cái thứ hai nữ tử mở miệng nói ra, tỉ như khôi phục tu vi sự tình. Tại thiên lộ bên trên người cũng đừng nghĩ. Cái thứ nhất nữ tử không chút lưu tình nói, đừng quên quy củ của nơi này, là không cho phép kim tiên xuất hiện, chúng ta thậm chí cũng không thể hợp thể, chỉ có thể bảo trì tách rời trạng thái, nếu không liền sẽ bị phía trên tồn tại chú ý tới. Cái thứ hai nữ tử có chút không cam lòng, thật sự là biệt quất. Biệt quất. Cái thứ nhất nữ tử nhìn rất thoáng, so với lúc ở hạ giới, tình huống hiện tại đã tốt hơn nhiều, ta thậm chí đều không nghĩ tới sẽ rời đi hạ giới. Hạ giới cái thứ hai nữ tử trong mắt lóe lên một vẻ hoảng hốt, ngươi cảm thấy chúng ta có thể thành công sao? Không biết rõ. Cái thứ nhất nữ tử trả lời rất thẳng thắn, bất quá có thể khiến cho lục đạo chi lực lấy một loại trạng thái khác truyền thừa xuống, cũng coi là một loại thành công. Thanh âm của nàng biến có chút phiêu hốt, ta một số thời khắc cũng không biết mình rốt cuộc tại kiên trì cái gì. Lục đạo sụp đổ hay không, cùng ta lại có quan hệ thế nào? Dù là đổi một cái thân phận sinh hoạt, ta như cũng có thể sống được rất tự tại. Cái thứ hai nữ tử lườm nàng một cái nói, lời này ngươi nếu là trước kia nói ra, chính là đại nghịch bất đạo, sẽ bị đầu nhập lục đạo một lần nữa luân hồi. Ta muốn nói chính là ngươi muốn nói, có cái gì đại nghịch bất đạo, lục đạo đã sụp đổ, trật tự đã không tại. Tất cả tồn tại qua vết tích đều sẽ bị xóa đi, chúng ta bất quá là thời đại trước lưu lại mà thôi. Cái thứ nhất nữ tử ung dung thở dài. Vậy chúng ta rời đi, tìm một chỗ một lần nữa sinh hoạt. Cái thứ hai nữ tử đưa ra đề nghị. Cái thứ nhất nữ tử lắc đầu, như là đã làm ra quyết định, ta cũng sẽ không thay đổi chủ ý, ta muốn thấy nhìn hắn cuối cùng có thể đi tới một bước nào, nếu là thất bại lại rời đi cũng không muộn. Cái thứ hai nữ tử nói rằng, vậy thì tìm một cơ hội tiếp cận hắn, thu hoạch được tín nhiệm của hắn, cùng hắn cùng đi Thái Hạo Thiên, ở nơi đó, chúng ta luôn có thể khôi phục tu vi đi. Nói không sai, bất quá trên đường chúng ta liền có thể bắt đầu chuẩn bị. Cái thứ nhất nữ tử thu hồi thương cảm, lại trở nên ý chí chiến đấu sục sôi lên, nếu là gặp phải bảo vật gì lời nói, cũng không thể bỏ lỡ. Ta cảm thấy so với tìm cơ hội tiếp cận hắn, không bằng để cho bọn hắn tới tìm chúng ta. Cái thứ hai nữ tử đông nhiên nói rằng, người có biện pháp nào? Cái thứ nhất nữ tử nhìn về phía nàng. Hắn bây giờ nghĩ làm cái gì? Cái thứ hai nữ tử hỏi. Vượt qua phiến tinh cung này, tìm tới mới thiên quyết. Không tệ, nhưng là hắn trên đường khẳng định gặp được rất nhiều phiền toái, chúng ta có thể giúp hắn giải quyết những phiền toái này, hấp dẫn chú ý của hắn, nói không chừng hắn liền tìm tới chúng ta. Ô, biện pháp này cũng là có thể thử một chút. Đệ tứ thiên quyết bên trong, Minh Yêu đơn độc tìm tới Diệp An, mang đến cho hắn hai kiện đồ vật. Đây là nhìn thấy Minh Yêu lấy ra đồ vật, Diệp An chấn động trong lòng. Cho ngươi. Minh Yêu rất hào phóng, đem hai món đồ này cho hắn. Ta đây không thể nhận. Diệp An trực tiếp cự tuyệt. Minh Yêu cho hắn không phải khác, mà là hai kiện kim tiên chi khí. Một cái là ngũ sắc thần ấn, từ ngũ sắc thổ luyện chế mà thành, còn có một cái là trọng huyền nhất khí côn, toàn thân huyền màu đen, nặng nghề vô cùng, không biết là cái gì luyện chế mà thành. Ta biết ngươi cần, cầm a, ngươi kim tiên chi kiếm cho ta, không có áp đáy hòm bình khí, về phần tâm kiếm, vẫn có thể không cần tốt nhất không cần. Minh Yêu mở miệng nói ra. Tâm kiếm dù sao cũng là tiên kiếm sơn mạnh nhất bốn thanh kiếm một trong, nếu là bị người nhận ra, khó tránh khỏi sẽ có chút phiền toái. Chỉ có điều Diệp An đã dùng qua mấy lần, đoán chừng có ít người khả năng nhận ra. Diệp An thừa nhận chính mình đối ngũ sắc thần ấn cùng trọng huyền nhất khí côn rất tâm động, nhưng là bây giờ không phải là thời điểm. Hắn bất lắc đầu cự tuyệt, hiện tại là phi thường thời điểm, mỗi một kiện kim tiên chi khí đối đệ tứ thiên khuyết đều rất trọng yếu, ta cảm thấy vẫn là giao cho những người khác tương đối tốt, có thể phát huy ra lực lượng mạnh hơn. Đệ lục trấn thủ sứ chính là một cái lựa chọn rất tốt. Chương 1946, một giọt cũng không dư thừa. Chương 1946, một giọt cũng không dư thừa. Tại trải qua một phen lôi kéo về sau, Minh Yêu lưu lại ngũ sắc thần ấn, nói cái gì cũng phải cấp hắn một cái phòng thân lợi khí. Về phần một kiện khác trọng huyền nhất khí côn thì bị nàng mang đi, dự định tạm thời giao cho đệ lục trấn thủ sứ Bạch Tương sử dụng, đợi khi tìm được mới thiên khuyết về sau, Minh Yêu sẽ đem phải trở về. Hiển nhiên, căn này cây gậy nàng cũng là dự định lưu cho Diệp An. Diệp An trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp, vị này Thiên Kiếm Sơn người sống sót thật coi hắn là thành Thiên Kiếm Sơn chuyên nhân, trên thực tế chính nàng mới là. Không trải qua cho sư tỷ tìm một cái kim tiên chi khí. Diệp An nghĩ đến Tư Vũ. Tư Vũ trên thân hiện tại binh khí mạnh nhất là cái kia thanh ngọc trúc kiếm, nhưng là theo đệ tam thiên khuyết trấn thủ sứ nói tới, thanh kiếm kia chỉ là bình thường cây trúc luyện hóa mà thành, là một vị sâu không lường được tồn tại dùng hóa mục nát thành thần kỳ thủ đoạn. Diệp An luôn cảm thấy thanh kiếm này nhân quả có vẻ lớn, cho nên dự định giúp Tư Vũ thay một cái kim tiên chi khí. Nói trở lại, một trận chiến này giết nhiều như vậy về tiền, có chút huyền tiên hang ổ khả năng đang ở tại chống rông trạng thái, nếu là có thể tìm tới cơ hội lời nói, cũng là có thể tái phát một phen phát tài. Lần trước bọn hắn cướp sạch mộ Lam Tinh, chính là thu được hải lượng thiên tài địa bảo. Phái ra một chút chủng tộc tìm hiểu một chút. Rất nhanh, liền có không ít chủng tộc theo thiên khuyết rời đi, tiến vào tinh không thâm sứ. Lần này cử động tự nhiên đưa tới chủng tộc nữ vương mạnh mẽ bất mãn, đây đều là hải nhi của ta. Ngươi cũng là của ta, sử dụng con của ngươi thế nào? Diệp An đối với cái này không có chút nào đau lòng, lại nói, ta cung cấp cho ngươi tài nguyên tu luyện cũng không ít, đầy đủ ngươi tái sinh rất nhiều hải tử. Chủng tộc nữ vương hận đến nghiến răng, nhưng là đối Diệp An không có biện pháp nào. Nô ấn uy lực quá mạnh, hoàn toàn hạn chế nàng hành động cùng sinh tử. Thả ra chủng tộc sau, Diệp An liền bắt đầu chính mình tu luyện. Đầu tiên chính là Thiên binh thần phủ, hắn trên chiến trường chém giết long bột, liền đối phương cự phủ đều chém bỡ. Những này khối vụn bị hắn thu thập lại, bây giờ vừa vận luyện tiến Thiên binh thần phủ bên trong. Thiên binh thần phủ là rất đặc thù thần binh, có thể dung luyện khác biệt binh khí đến để cho mình mạnh lên, bên trong pháp tắc là binh đạo pháp tắc, trưởng thành không gian có thể nói là rất lớn. Đem khác biệt mảnh vỡ binh khí dung nhập Thiên binh thần phủ, chờ đợi Thiên binh thần phủ chậm rãi tiêu hóa luyện hóa thời điểm, Diệp An lại lấy ra Thiên hoàng chính khí châu. Thiên hoàng chính khí châu vừa nhìn thấy ngũ sắc thần ấn liền phát ra hưng phấn vụ vụ âm thanh. Phía trên nồng đậm thổ hành chi khí nhường tiểu bản đôn phát ra nhạy cấm thanh âm, cho ta, nhanh cho ta chủ nhân, ta muốn thèm chết. Diệp An vừa nghe đến thanh âm này cũng có chút bất đắc dĩ lại đau đầu, mấy người này tiên tiên thần chi liền không có một cái là bình thường, hắn hiện tại cũng có chút hối hận nuôi ra tiên tiên thần chi. Nhưng là nên uy vẫn là đến uy, dù sao đây đều là tương lai của hắn. A sau đó hắn tế ra hắc bạch chi hỏa, bắt đầu chậm rãi tế luyện lên ngũ sắc thần ấn. Đợi đến vài ngày sau, hắn há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, muốn ở phía trên in dấu xuống chính mình ấn ký, sơ bộ thành lập chính mình cùng tiên binh ở giữa liên hệ. Như thế lại qua mấy ngày thời gian, ngũ sắc thần ấn cuối cùng là bị hắn sơ bộ nắm trong tay. Ngay sau đó, hắn khống chế thần ấn bên trong một sợi ngũ sắc chi khí hướng chạy Thiên Hoàng chính khí châu. Từng chút tiêu hóa, kim tiên cấp bậc tiên minh, còn không phải ngươi trong lúc nhất thời có thể luyện hóa. Diệp An mở miệng nói ra, giao cho ta chủ tổ bên người, ta nhất định đem hắn ăn xong lau sạch, một giọt đều không thừa. Tiểu Bàn Đôn phát ra cặc cặc cười quái dị. Diệp An mặt đều đen. Đem Thiên Hoàng chính khí châu cùng ngũ sắc thần ấn bước qua một bên sau, hắn liền bắt đầu chính mình tu hành. Lấy ra một cái nhất phẩm thiên tiên đạo quả, hắn há miệng liền nuốt vào, cái này đạo quả không phải là của người khác, chính là bị hắn chém giết cái kia gọi lòng một người. Đối phương tu vi rất mạnh, nhục thân chi lực tuyệt thế vô song, nếu như không phải đụng phải Diệp An, hắn tuyệt đối có thể quét ngang rất nhiều thiên tiên. Cũng chỉ có dạng này cường giả, bọn hắn đạo quả mới đúng Diệp An có chút tác dụng. Tại chầm chậm luyện hóa đạo quả ở giữa, thời gian lặng yên trôi qua. Không đến một tháng sau, hắn thả ra một chi trùng tộc liền truyền đến tin tức. Chi này trùng tộc hoàn toàn chính xác phát hiện một khóa tinh cầu, nhưng là viên tinh cầu này lại bạo phát kinh người chiến đấu, tinh cầu bên trên chỉ có mấy tên huyền tiên cũng bị người chém giết, nơi này bảo khố đều bị cướp sạch. Nghe được quen thuộc như thế tác phong, Diệp An không khỏi có chút ngây người. Hắn còn không có ra tay đâu, chẳng lẽ lại là Lý Kiếm Tâm làm? Nhưng là tên kia hiện tại còn không biết ở đâu, huống chi còn là thiên tiên, làm sao có thể giết được huyền tiên? Chờ trung tộc nữ vương khai thông mấy cái kia trung tộc, đưa chúng nó mắt thấy hình tượng truyền đến sau, Diệp An không khỏi không nói gì. Lại là cái kia thần bí tu la tộc nữ tử, một thân chiến lược siêu quần, có thể chém giết nhất phẩm huyền tiên, tuyệt đối là nửa bước kim tiên cấp độ. Nàng thật đúng là cùng những người này có thù a, đều giết tới cửa nhà đi. Hắn dường như thấy được một cái nhân vật chính kịch bản, một nữ tử cả nhà bị giết, độc thân đào vong, tu luyện trăm vạn năm sau một lần nữa trở về, huyết tẩy cửu nhân, lấy sát chứng đạo. Không đúng, nàng một người hẳn là cầm không được nhiều như vậy bảo vật, trên viên tinh cầu kia nói không chừng còn có chất béo có thể kiếm. Nghĩ tới chỗ này, Diệp An lập tức không bình tĩnh. Hắn đi ra chỗ ở tìm tới Minh Yêu, đem chính mình dò thăm tin tức nói cho nàng. Đệ lục chấn thủ sứ Bạch Tương nghe xong việc này ánh mắt cũng sáng lên. Bành! Hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, đây là chuyện tốt à, một khỏa tinh cầu sản vật khẳng định cực kỳ phong phú, chúng ta bây giờ vừa vặn đã qua kiếm bộn. Chỉ dựa vào một cái thiên khuyết sản xuất muốn phụng dưỡng nhiều như vậy người, hiển nhiên không quá đủ. Húng chi bọn hắn còn muốn một mực chiến đấu, tài nguyên tiêu hao rất lớn. Vậy thì đã qua. Minh Yêu lập tức đánh nhịp. Đệ tứ thiên khuyết lập tức cải biến phương hướng, hướng phía cái tinh cầu kia chỗ phương vị bay đi. Diệp An cũng tiếp tục nhường trùng tộc nữ vương khai thông những cái kia côn trùng, nhường côn trùng giám thị lấy tinh cầu chung quanh, muốn xác nhận nơi đó không có nguy hiểm gì. Đệ tứ thiên khuyết đến nơi đây sau, viên tinh cầu này nhìn hỗn loạn tương mừng, theo trong hư không quan sát, rất nhiều nơi đều thiêu đốt lên ánh lửa, vài chỗ thậm chí có mấy ngàn dặm dài một khe lớn lan tràn, xé rách cả khối lục địa, nhìn thấy mà giật mình. Xác nhận trên viên tinh cầu này không có huyền tiên sau, đệ tứ thiên khuyết bên trong người chen chúc mà ra, hướng phía tinh cầu bay đi, bắt đầu tìm kiếm nơi này bảo khố. Diệp An cùng Tư Vũ thì gia nhập vào trong đó, hướng phía tinh cầu bên trên phồn hoa nhất địa phương bay đi. Bởi vì sớm thả ra trung tộc, cho nên hắn là chiếm cứ tiên cơ, biết ở đâu là phồn hoa nhất địa phương. Đến sau này, nơi này giống nhau một mảnh hỗn độn, rộng lớn công trình kiến trúc bị phá hủy, cao lớn sơn nhạc sụp đổ, có cao vạn trượng thần sơn từ giữa đó một phân thành hai, lưu lại kinh người hùng sát chi khí. Hai người ở chỗ này tách ra hành động, phát hiện lớn nhất bảo vật đã được mở ra, chỉ có điều bên trong còn có rất nhiều thứ lưu lại. Thật sự là đủ chọn a, còn có nhiều đồ như vậy đều không mang đi, xem ra cầm đi tốt nhất. Diệp An không có chút nào khách khí, dùng nhẫn chứa vật cùng thiên hoàng chính khí châu đem những thứ kia đều thu vào. Sau đó hắn mở ra động chân chi nhãn, tiếp tục tại phiến khu vực này tìm hiểu, thật đúng là nhường hắn lại phát hiện một tòa ẩn dấu bảo khố. Hắn không do dự, trực tiếp tế ra ngũ sắc thần ấn bắt đầu bài trừ cấm chế.